ngược lại không đều là hắn sao? Vệ Xuyên ca ca, cảm tạ ngươi đối với ta được. Kỳ Kỳ gặp dùng cả đời để báo đáp ca ca. Lục Thi Kỳ thâm tình nói. Nói, nàng nhón chân lên, trực tiếp hôn Vệ Xuyên môi. Đây là nàng nụ hôn đầu. Có chút lạ sáp, có chút ốc. Thậm chí đều sẽ không thân đầu lưỡi. Nhưng nàng nhưng rất cố chấp, tựa hồ là đang đợi cái gì. Chương 70, cầu tha thứ. Như vậy cực phẩm em gái chủ động hiến hôn, ai chịu nổi? Cảm thụ cái kia ôn hòa xúc cảm. Thấy đối phương không chút nào điểm đến mới thôi dự định. Vệ Xuyên trong lòng không khỏi cảm khái. Cô nàng, ngươi thật đúng là lại món ăn lại thích chơi. Hắn cảm thấy đến lúc này tất yếu cố gắng giáo dục đối phương một phen. Liền, ở Vệ Xuyên dài đến một phút dốc lòng giáo dục dưới. Lục Thi Kỳ từ từ nắm giữ kỹ xảo, thậm chí có phản thủ thành công xu thế. Đầy đủ sau 5 phút, rời môi. Thiếu nữ một khuôn mặt tươi cười dĩ nhiên ửng đỏ một mảnh. Cũng trong lúc đó, Vệ Xuyên đầu góc vang lên gợi ý của hệ thống. Keng. Đo lường đến Lục Thi Kỳ độ thiện cảm đột phá 90 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 100 điểm, khen thưởng may mắn nhận thưởng một lần. 90 điểm độ thiện cảm khen thưởng, dĩ nhiên trực tiếp là 100 điểm cường hóa điểm. Vệ Xuyên cảm giác đợt này huyết kiếm lời. Ngay ở hắn mừng rỡ không thôi thời điểm, Lục Thi Kỳ môi lại hôn lên đến. Cô nàng này tựa hồ có chút nghiện. Lần này nàng nghịch ngậm đầu lưỡi cũng sẽ chủ động khởi xướng tấn công. Một mực vào lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Vệ Xuyên biết chắc là Lý Vi Vi. Lục Thi Kỳ một cái giật mình từ Vệ Xuyên trong lồng ngực tránh ra. Vào lúc này bị cắt đứt, nàng là có một chút điểm đoán giận. Nhưng nghĩ đến đối phương là Vệ Xuyên nhiều năm không gặp bạn học cũ, nàng lại thu hồi điểm tiểu tâm tư kia. Vệ Xuyên ca ca, ta đi mở cửa. Vệ Xuyên gật đầu, chính mình cũng hướng về phòng khách đi đến. Mở cửa sau, Lý Vũ Vi Vi thấy Lục Thi Kỳ khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, không khỏi kinh ngạc nói, này ba ngày, các ngươi sẽ không là ở cái này đi. Nàng có thể nói ra như thế trắng ra lời nói đến, Vệ Xuyên là một điểm không ngoài ý muốn. Có thể Lục Thi Kỳ đến cùng là ra mặt mỏng. Nghe nàng vừa nói như thế, mặt không khỏi càng đỏ. Thấy nàng như vậy e thẹn dáng dấp, Lý Vi Vi trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nàng không khỏi cảm khái nói, muội muội này tiếu dáng dấp, ta muốn là nam nhân lời nói ta cũng không nhịn được, nếu không các ngươi tiếp tục. Lục Thi Kỳ đại thần, liền vội vàng nói, không có, không có, ngươi mau vào đi. Vừa nói, Lục Thi Kỳ đã dẫn Lý Vi Vi ở phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống. Lý Vi Vi từ Lục Thi Kỳ trên mặt nhìn ra một tia ưu hoán cùng thất lạc. Trong lòng nhất thời hiểu rõ. Nàng đối với Vệ Xuyên nói, ngươi sẽ không đã xong việc đi, lúc này mới mấy phút ta, ngươi xem muội muội cái kia ưu hoán ánh mắt. Vệ Xuyên không nói gì. Rời ạ, mấy cái ý tứ. Chính mình đây là bị khinh bị sao? Lục Thi Kỳ tại sao là cái ánh mắt này, ngươi trong lòng mình làm sao liền không điểm bước mấy đây? Lục Thi Kỳ thấy Vệ Xuyên sắc mặt quái dị, bận điệu giải vây nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta mới vừa không hề làm gì cả. Nàng này vốn là nói chính là lời nói thật. Có thể Lý Vi Vi nơi nào sẽ tin. Có điều nàng cũng không có tiếp tục ở cái đề tài này trên dây dưa. Mà là nhìn Lục Thi Kỳ nói, chúng ta sau đó chính là hàng xóm, ngươi tên là gì? Ta tên Lục Thi Kỳ, ngươi gọi ta Kỳ Kỳ là tốt rồi. Lục Thi Kỳ thấy đối phương chủ động nói sang chuyện khác, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hừm, Kỳ Kỳ, tên như người, ngươi thật sự thật là đẹp, Vệ Xuyên thực sự là có phúc lớn. Lý Vi Vi cảm khái nói. Nói nàng lại quay đầu đối với Vệ Xuyên nói, Vệ Xuyên, mấy năm không gặp, ngươi biến hóa thật sự thật lớn, còn tìm đến như thế bạn gái xinh đẹp. Trung học phổ thông cả lớp trong nam sinh, ta xem liền thuộc ngươi sống đến mức tối sống chưa. Vệ Xuyên chỉ là khẽ mỉm cười, chỉ có hắn tự biết mình, hắn đây là một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Có phải là sống đến mức tốt nhất không biết, nhưng khẳng định là đẹp trai nhất cái kia một cái. Vệ Xuyên khiêm tốn nói. Này lời vừa nói ra, Lục Thi Kỳ không khỏi mỉm cười. Nàng hồi tưởng lại ở khách sạn đêm ấy. Vệ Xuyên nói chuyện cũng là như thế ngoài dự đoán mọi người. Có điều có sao nói vậy, nàng cảm thấy đến Vệ Xuyên tựa hồ cũng không có đang chém gió. Lý Vi Vi phản ứng liền khá là khuyết đại, dĩ nhiên trực tiếp cười đến nhánh hoa run rẩy lên. Vệ Xuyên, nếu không ngày nào đó chúng ta thu xếp một lần trung học phổ thông bạn học tụ hội. Nhìn ngươi có hay không nói mạnh miệng. Người khác không biết, chúng ta cái kia lớp phó lưu thông dương ta xem thì sẽ không so với ngươi kém. Lý Vi Vi nhịn cười nói. Ba người bên này để tài từ từ tán gẫu mở. Mà cũng trong lúc đó, Ma Đô cửa trường đại học khẩu. Một đôi trung niên nam nữ cùng một cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi chính tụ tập cùng một chỗ thương lượng cái gì. Phụ nữ trung niên trang phục đến yêu bên trong yêu khí. Một đầu tóc ngắn năng thành mì ăn liền hình dạng. Nhà chúng ta lụy dạ thực sự là mắt bị mù, dĩ nhiên tìm như thế nhẫn tâm một người đàn ông làm bạn trai. Chúng ta tiểu nhã theo hắn 3 năm, hoa hắn một ít tiền làm sao? Làm sao? Hắn lại vẫn báo cảnh đem chúng ta nhà tiểu nhã cho chào bên trong lên. Hắn như vậy cũng xứng gọi nam nhân. Nàng một mặt oán độc nói. Lời này ở đây nói một chút có thể, một gặp được tiểu tử kia, có thể đừng nói như vậy. Đừng quên chúng ta lần này tới được mục đích. Người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói. Hai người này khuôn mặt cùng Vương Lệ Nhã giống nhau đến mấy phần, chính là phụ thân của Vương Lệ Nhã Vương Thành mới vừa cùng mẫu thân Trương Thụ Phân. Mà cái kia 18-19 tuổi, trang phục đến lưu lý lưu khí người trẻ tuổi, nhưng là nàng đệ đệ Vương Tiểu Bân. Giờ khắc này nghe cha mình nói như vậy, Vương Tiểu Bân một mặt xem thường nói, bà, chúng ta hà tất như thế cầu khẩn nhiều lần đi cầu hắn. Theo ta thấy, trực tiếp tìm người đem hắn mạnh mẽ dạy dỗ một trận, đến thời điểm hắn dĩ nhiên là thành thật. Này lời vừa nói dứt, Vương Thành Cương trực tiếp một cái tát vỗ vào hắn trên trán. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế, hiện tại là pháp chế xã hội, tiểu tử ngươi thật dám làm như thế, nói không chắc cái kia Vương Bắt Con Bê quay đầu liền lại báo cảnh, đến thời điểm không chỉ ngươi tỷ không ra được, ngươi cũng đến đi vào. Vương Thành vừa mới mặt nghiêm túc nói. Trương Thụ Phân thấy nhi tử chịu đòn, lập tức không vui. Nàng một cái tóm chặt nam nhân lỗ thai, trong miệng mắng to, ngươi cái lao già chết tiệt con bê, nói chuyện sẽ không từ từ nói sao? Tiểu Bân là đem ra cho ngươi đánh chơi phải không? Liền biết ở nhà hành. Có bản lĩnh đi tìm cái kia Vương Bắt Con Bê tính sổ đi a. Vương Thành mới vừa bị nhéo trụ lỗ thai, đau nhè răng nhếch miệng, lập tức liền không còn tính khí. Nhưng Trương Thụ Phân tốt xấu cũng là mấy chục tuổi người trưởng thành rồi, cũng không thể không có chút nào biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn họ lần này lại đây, chủ yếu chính là muốn đạt được Vệ Xuyên người bị hại này tha thứ. Tốt nhất là trực tiếp để Vệ Xuyên đổi giọng nói cái kia 60 vạn là chính hắn tặng cho Vương Lệ Nhã. Nếu là tặng cho, vậy dĩ nhiên là không tồn đang lừa dối nói chuyện. Cứ như vậy, bên công tố dĩ nhiên là gặp hủy bỏ đối với Vương Lệ Nhã lên án. Đồng thời Vương Lệ Nhã cũng sẽ bị vô tội phóng thích. Đây là bọn hắn nhận thức một luật sư bằng hữu cho bọn họ chi chiêu. Biện pháp là không có sai, nhưng cũng nhất định thực hiện không được. Vương Lệ Nhã hành động, hầu như đem Vệ Xuyên nhân sinh triệt để chôn vùi đi. Vệ Xuyên sẽ là loại kia lòng dạ mềm yếu người. Nhưng tất cả những thứ này bọn họ cũng không biết, hay hoặc là Vương Lệ Nhã căn bản cũng không có đem sự tình ngọn nguồn nói rõ. Trương Tố Phân thấy mình nam nhân thành thật, bản thân nàng cũng từ từ tỉnh táo lại. Quên đi, vì Tiểu Nhã, chúng ta trước hết nhịn một chút, chờ Tiểu Nhã đi ra, chúng ta lại tìm tiểu tử này tính sổ. Chương 71, có gái loại kia hội sở sao? Ba người vừa nói vừa đi tiến vào cửa trường. Bọn họ đã từ Vương Lệ Nhã trong miệng biết được. Vệ Xuyên liền ở tại ba đống 304 ký túc xá. Ma đại nam sinh ký túc xá quản lý luôn luôn khá là phân tán. Ba người vẫn đúng là liền như vậy nên ngang đi vào ký túc xá. Liền, chính đang trong túc xá đất trời đen kịt đánh trò chơi Trần Hiểu Đồng cùng Chu Thiên Vân, đang nhìn đến đột nhiên xông tới ba cái khách không mời mà đến trực tiếp choáng váng. Cái quỷ gì? Kiểm tra cũng không phải vào lúc này chứ? Làm sao còn có cái thằng nhóc? Các ngươi đây là? Chu Thiên Vân khẽ nhíu mày nói. Hắn kiêng kỵ nhất chính là chơi trò chơi thời điểm bị quấy rầy. Xin hỏi Vệ Xuyên bạn học có ở đây không? Chúng ta tìm hắn có một chút chuyện. Vương Thành Cương một mặt hiền lành nói. Bọn họ chưa từng thấy Vệ Xuyên, lúc này cũng không biết trong túc xá hai người này đến cùng ai là. Chỉ là bản năng cảm thấy thôi, xác suất cao chính là trước mắt nói chuyện với bọn họ người trẻ tuổi này. Dù sao một cái khác gầy cùng cái hầu tự tự, nữ nhi mình hơn nửa sẽ không tìm như vậy đối tượng chứ. Nhưng mà đối phương trả lời nhưng là để hắn thất vọng rồi. Vệ Xuyên hiện có ở hay không ký túc xá trụ, các ngươi là hắn người nào, tìm hắn có chuyện gì không? Chu Thiên Vân nói. Chúng ta là hắn đồng hương, nghe nói hắn ở đây lên đại học, cố ý tới xem một chút hắn. Vương Thành Cương nói. Hắn đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, nói như vậy Vệ Xuyên hội kiến hắn mới có quỷ. Vừa nghe đối phương là Vệ Xuyên đồng hương, Chu Thiên Vân đúng là hứng thú. Hắn bây giờ đối với Vệ Xuyên thân phận thực sự còn là phi thường hiếu kỳ. Các ngươi là hắn đồng hương, vậy hắn nhà là làm gì a? Làm sao có tiền như vậy, đều mua được máy bay tư nhân? Chu Thiên Vân hiếu kỳ nói. Nghe vậy, Vương Thành Cương một nhà đều là một mặt kinh ngạc. Này Vệ Xuyên nguyên lai như thế có tiền sao? Vậy tại sao còn vì chỉ là 60 vạn báo cảnh đem nữ nhi mình cho bắt được? Tức giận sau khi, Vương Thành Cương cùng Trương Thụ Phân trong lòng lại không khỏi bốc lên một điểm hắn tâm tư. Này Vệ Xuyên có tiền như vậy, còn cùng nữ nhi mình giao du 3 năm. Muốn nói hắn đối với nữ nhi mình không hề có một chút cảm tình, sợ là không thể nào. Dù sao người như vậy, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Hắn có thể cùng nữ nhi mình thật 3 năm, cũng đã rất giải thích vấn đề. Tiểu tình nhân trong lúc đó nháo điểm mâu thuẫn nhỏ vốn là bình thường. Nếu là gọi nữ nhi mình nhận cái sai, nói lời xin lỗi, hay là hai người còn có thể quay về với thật cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, hai người trong lòng lại không khỏi đối với Vương Lệ Nhã sinh ra mấy phần đoán giận đến. Như vậy Kim Quy Tế đi đâu tìm đi à, chính mình nữ nhi này cũng quá không hiểu chuyện một điểm. Thấy mấy người không nói lời nào, Chu Thiên Vân nghi ngờ nói, các ngươi sẽ không cũng không biết Vệ Xuyên thân phận thực sự chứ? Trương Thụ Phân nghe vậy tiến lên hai bước, trên mặt nụ cười sán lạn vô cùng. Cái này ngươi vẫn là chính mình hỏi ngươi bạn học đi. Ngươi có tiểu vệ điện thoại đi, ngươi gọi điện thoại gọi hắn tới đây một chút. Các ngươi không có hắn điện thoại sao? Chu Thiên Vân hồ nghi nói. Chúng ta nơi nào có bọn họ người trẻ tuổi điện thoại à, chỉ có cha mẹ hắn điện thoại, có điều cha mẹ hắn điện thoại quay xong. Trương Thụ Phân thuận miệng địa chuyển nói. Thực bọn họ là có Vệ Xuyên điện thoại, chỉ là cảm giác trực tiếp đến trường học tìm người càng thêm bảo hiểm một điểm. Gọi điện thoại hơn nửa liền đối với mới mọi người không thấy được. Chu Thiên Vân nghe vậy cảm thấy đến có chút kỳ quái, nhưng đây rốt cuộc cũng không là đại sự gì. Cuối cùng hắn vẫn là lấy điện thoại di động ra bấm Vệ Xuyên điện thoại. Tổng sân gì vì ở ra bên này. Vệ Xuyên đang cùng hai cái cực phẩm mỹ nữ tán gẫu đến hăng say. Cùng Lý Vi Vi tính tình như vậy người tán gẫu, bầu không khí đều là gặp trở nên rất sinh động. Đương nhiên có lúc cũng sẽ trở nên rất lúng túng. Nàng nói chuyện cơ bản có điều đầu óc, là thuộc về loại kia nghĩ cái gì thì nói cái đó người. Ngực lớn nhưng không có đầu óc dùng ở trên người nàng tựa hồ đặc biệt chuẩn xác. Ít nhất ở bề ngoài là như vậy. Lúc này điện thoại của hắn vang lên, vừa nhìn là Chu Thiên Vân đánh tới, Vệ Xuyên không chút nghĩ ngợi liền nhận điện thoại. Cái gì? Ta quê nhà người tìm ta? Bọn họ tên gọi là gì? Nghe được Chu Thiên Vân nói tình huống, Vệ Xuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó Chu Thiên Vân liền nói ra hai cái khác nghe đều chưa từng nghe nói tên. Này cũng không kỳ quái. Dù sao quê nhà những người đời trước, hắn đại thể đều là không biết tên. Hắn tuy rằng cảm thấy đến sự tình có chút kỳ lạ, nhưng vẫn là quyết định về trường học đi xem. Liền hắn lúc này đứng dậy đối với hai nữ nói, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta có việc phải về trường học một chuyến. Lục Thi Kỳ tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng thấy Lý Vi Vi ở, nàng càng làm nói nín trở lại. Một quãng thời gian tán gẫu hạ xuống, Vệ Xuyên phát hiện Lục Thi Kỳ cùng Lý Vi Vi vẫn là rất nói chuyện hợp nhau. Trước hắn còn cảm thấy đến Lục Thi Kỳ một người ở Ma Đô, thực rất cô độc. Bởi vì tạm nghỉ học, bên người cũng không cái gì muốn tốt bản thân. Hiện tại có Lý Vi Vi như thế một cái hàng xóm, hai người có thể tán gẫu chiếm được, tự nhiên không thể tốt hơn. Dù sao chính hắn cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều hầu ở Lục Thi Kỳ bên người. Sau khi từ biệt hai nữ sau, Vệ Xuyên đi xe đi đến trường học. Trên đường, hắn nhận được Cố Thiên Tuyết điện thoại. "Lão bản, có chuyện này muốn hướng về ngài hồi báo một chút." Cố Thiên Tuyết nói. "Chuyện gì?" Vệ Xuyên nói. "Là liên quan với tối hôm qua chúng ta vỗ tới mảnh đất kia. Mảnh đất kia đủ lớn, hơn nữa chu vi đồng bộ phương tiện đầy đủ hết, ta nghĩ đem nơi đó thành tựu Lam Tinh tập đoàn tương lai tổng bộ nhà lớn vị trí." Cố Thiên Tuyết nói. "Cái kia không phải tu rất lâu?" Vệ Xuyên nói. "Chúng ta phải làm tốt lâu dài quy hoạch mà." Cố Thiên Tuyết cười nói. "Được, lâu có thể kiến, đồng thời cũng có thể mua. Hai bút cùng vẽ, tuyệt đối đừng cho ta tiết kiệm tiền." Vệ Xuyên tùy ý nói. Hắn thực căn bản là không nghĩ tới hỏi những chuyện này, hắn chỉ là hy vọng ba cái trợ thủ tận lực nhanh lên một chút giúp hắn dùng tiền. Hiển nhiên, trực tiếp mua nhà so với mình kiến lâu dùng tiền phải nhanh nhiều lắm. "Được rồi lão bản, còn có chuyện này, Lục Tinh Thần vì ngươi mua lại một cái trụ sở tư nhân, ngươi có thời gian có thể quá đi chơi một chút." Cố Thiên Tuyết nói. Vệ Xuyên nghe vậy vẻ mặt không khỏi trở nên quái dị lên. "Là có gái loại kia hội sở sao? Lão bản ngươi muốn cái gì đây? Là hội viên chế chính kinh hội sở, cũng là Ma Đô quy cách cao nhất trụ sở tư nhân, tối thiểu cũng phải là nhất tuyến minh tinh, doanh nhân khổng lồ nhân vật như vậy mới có tư cách trở thành nơi đó hội viên." Cố Thiên Tuyết cười nói. "Được, buổi tối ta qua xem một chút." Vệ Xuyên nói. Sau đó Cố Thiên Tuyết lại với hắn báo cáo công ty một ít sự tình khác, tỉ như khởi đầu quỹ từ thiện, thu mua nào đó công ty loại hình. Vệ Xuyên kiên nhẫn tính tình nghe xong, đã đến trường học phụ cận. Dừng xe xong sau, hắn đi bộ đi vào trường học. Bây giờ Vệ Xuyên đã là Ma Đô đại học số 1 số 2 nhân vật nổi tiếng. Cất bước ở trường học bên trong, dĩ nhiên gây nên không ít học muội quan tâm. Lại như nam sinh đều là yêu thích đàm luận hoa khôi như thế, nữ sinh ở ký túc xá nhàn rỗi không chuyện gì cũng hầu như là yêu thích đàm luận giáo thảo. Vệ Xuyên trên người bây giờ có hai đại vầng sáng, một cái là bóng rổ vương tử, một cái là siêu cấp cao phú xoáy nhân vật thiết lập. Này hai đại vầng sáng đủ khiến hắn ở Ma Đô đại học nhất chi độc tú, độc lĩnh phong tao. Chương 72, hắn hẳn là yêu thích loại này loại hình chứ. Làm Vệ Xuyên trở lại 304 ký túc xá, nhìn thấy Vương Thành Cương một nhà thời điểm, hầu như một ánh mắt liền nhận ra thân phận của người đến. Hắn tuy rằng chưa từng thấy Vương Lệ Nhã cha mẹ bản thân, nhưng bức ảnh vẫn là từng thấy. "Các ngươi có chuyện gì?" Vệ Xuyên ngữ khí bình thản nói. Khi biết Vệ Xuyên nhà rất có tiền sau, Trương Thụ Phân tâm tư liền lung lay lên. Lúc này thấy Vệ Xuyên là một nhân tài, một thân quần áo cũng phi thường chú trọng, nàng càng thêm khẳng định đối phương trong nhà điều kiện khẳng định không bình thường. "Tiểu Vệ a, ta là mẫu thân của Lý gia." "Không giống nhau." Không chờ nàng nói xong, Vệ Xuyên trực tiếp ngắt lời nói, "Ta biết ba vị thân phận, nói thẳng có chuyện gì đi, ta rất bận rộn." Hai cái bạn cùng phòng nghe được đối phương dĩ nhiên là Vương Lệ Nhã người nhà, sắc mặt cũng không khỏi trở nên khó xem ra. Không cần nghĩ, lúc này ba người tìm tới cửa, khẳng định không có chuyện gì tốt. Chính mình gọi điện thoại đem Vệ Xuyên gọi trở về, đây là hãm hại huynh đệ một cái a. Vương Thành Cương đi tới Vệ Xuyên bên người, thân thiết nói, "Tiểu Vệ à, chúng ta ngày hôm nay lại đây, chủ yếu là muốn biết một chút, ngươi cùng Tiểu Nhã chuyện, giữa các ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó a?" "Không có hiểu nhầm, cái này các ngươi đi hỏi Vương Lệ Nhã là có thể." Vệ Xuyên nói. Thành thật mà nói, nếu không là mấy người này tìm tới cửa, Vệ Xuyên cũng đã gần muốn quên mất Vương Lệ Nhã người này. Nam nhân ngã chổng vó một lần không quan trọng, nhưng nếu như ở cùng một nơi ngã chổng vó lần thứ hai, vậy thì là ngu xuẩn. Vệ Xuyên thái độ như vậy cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ. Người trẻ tuổi trong lúc đó nháo điểm mâu thuẫn nhỏ cũng không có gì ghê gớm, ta biết Tiểu Nhã khẳng định có làm được chỗ không đúng, chúng ta gọi nàng xin lỗi ngươi. Trương Thụ Phân vẻ mặt ôn hòa nói. Vệ Xuyên nghe lời này không khỏi trong lòng cười gằn. Ngươi quản cái này gọi là mâu thuẫn nhỏ? Ta xem các ngươi khả năng không làm rõ ràng tình hình. Vương Lệ Nhã không cần xin lỗi, ta cũng không chấp nhận xin lỗi, nàng đây là có tội thì phải chịu, đến đây là hết lời, các ngươi đi thôi. Vệ Xuyên sắc mặt từ từ lạnh xuống. Chú ý tới Vệ Xuyên vẻ mặt biến hóa, Trương Thụ Phân trong lòng bay lên một tia tức giận. Nàng hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đè xuống trong lòng lửa giận nói, "Tiểu Vệ à, ngươi cùng Tiểu Nhã được rồi 3 năm, ta biết giữa các ngươi nhất định là có cảm tình có đúng hay không? Trong lòng ngươi là có nàng có đúng hay không? Ngươi luôn có phạm sai lầm thời điểm, ngươi liền cho nàng một cơ hội, cũng cho chính ngươi một cơ hội có được hay không?" Nàng dùng lời nói ý vị sâu xa khẩu khí nói ra như thế mấy câu nói đến, suýt chút nữa đem Vệ Xuyên cho buồn nôn nói ra. Nếu không là xem ở đối phương cùng mẹ mình bình thường tuổi, Vệ Xuyên không làm được không chờ nàng nói xong, liền để nàng câm miệng. Không chỉ là hắn, liền ngay cả hiểu rõ chân tướng của sự tình Chu Thiên Vân, đều nghe nhíu chặt mày lên. Hắn đi đến Vệ Xuyên bên người, chỉ vào Trương Thụ Phân mũi nói, "Ta nói các ngươi là nghe không hiểu tiếng người vẫn là làm sao nhỏ, các ngươi biết Vương Lệ Nhã làm được sự tình có bao nhiêu quá đáng sao? Nàng đều phản bội Vệ Xuyên, ngươi vẫn còn ở nơi này đàm luận cảm tình. Ngươi có ác tâm hay không?" Chu Thiên Vân nói chuyện đồng thời, Trần Hiểu Đông đã ra phòng ngủ. phòng chừng là đi tìm Túc quản lão sư. Chu Thiên Vân này lời nói đến mức là một điểm không khách khí, trước liền vẫn nhẫn mại Vương Tiểu Bân lúc này rốt cục nhẫn không xuống đi tới. Ngươi nói ai buồn nôn? Ngươi có gan nói lại lần nữa? Nói, hắn đi đến Chu Thiên Vân trước người, đem Chu Thiên Vân đẩy đến lùi về sau một bước. Đừng xem người này vẫn chưa tới 20, cái đầu nhưng là so với Chu Thiên Vân còn muốn hơi hơi cao hơn một chút. Khí lực cũng không nhỏ. Ta liền nói các ngươi buồn nôn làm sao, sao nhỏ, ngươi còn muốn ở chỗ này động thủ. Chu Thiên Vân không chút nào yếu thế nói. Ta liền động thủ như thế nào? Vương Tiểu Bân nói dĩ nhiên trực tiếp một quyền hướng về Chu Thiên Vân mặt đánh tới. Người này vừa nhìn chính là thường thường đánh nhau hậu đả thiếu niên bất lương. Ra tay cũng là tàn nhẫn quả đoán. Trước Vương Thành Cương gọi hắn ở Vệ Xuyên trước mặt nhẫn lại cũng là thôi. Có thể người trước mắt lại không phải Vệ Xuyên, lấy hắn nóng nảy tính cách nơi nào còn có thể chịu. Vương Thành Cương ở phía sau thấy tình thế không ổn, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Mắt thấy một quyền liền muốn rơi vào Chu Thiên Vân trên mặt thời điểm, Vệ Xuyên ra tay rồi. Có hắn ở, làm sao có khả năng để Chu Thiên Vân chịu thiệt. Vương Tiểu Bân cú đấm này tuy rằng vừa nhanh vừa mạnh, nhưng theo Vệ Xuyên tự nhiên là không đáng nhắc tới. Hắn đưa tay chộp một cái, đối phương nắm đấm liền bị ngăn trở đỡ được. Nhưng Vương Tiểu Bân không phải là kẻ tầm thường. Mắt thấy mình một cái tay bị tóm lấy, hắn lập tức một cái tay khác vung ra. Thấy đối phương không chút nào thu tay lại dự định, Vệ Xuyên trong tay hơi dùng lực một chút. Vương Tiểu Bân tay nắm đấm mới vừa vung lên đến một nửa, tay phải lại đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi. A! Hắn phát ra tiếng kêu thảm đồng thời, dĩ nhiên mở ra miệng rộng đã nghĩ trực tiếp cắn người. Vệ Xuyên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, tiện tay một cái bạt thai liền đem hắn tắt đến đầy đủ xoay tròn 360 độ. Cũng may Vương Thành Cương tay mắt lanh lẹ đem đỡ lấy, lúc này mới không có ngã xuống đất. Trương Thụ Phân trước trong lòng liền kìm nén một luồng hỏa, lúc này thấy con trai của chính mình bị đánh, nàng lúc này liền trở nên giận không nhịn nổi. Thật ngươi cái Vệ Xuyên, ngươi dám đánh ta nhi tử, ta cùng ngươi liều mạng. Nàng vừa nói, một bên dương nhanh múa vuốt hướng về Vệ Xuyên vọt tới. Có thể còn chưa tới Vệ Xuyên trước người, liền bị Chu Thiên Vân ngăn lại. Mà nhưng vào lúc này, Trần Hiểu Đông dẫn Túc quản A Di cùng bảo vệ nơi người đi vào. Là ai để cho các ngươi một mình tiến vào học sinh ký túc xá? Túc quản A Di sắc mặt khó coi nói. Địa bàn của nàng không thể giải thích được chạy vào ba cái giáo nhân viên bên ngoài, đây là nàng thất trách. Chính đang khóc lóc om sòm lăn lộn Trương Thụ Phân thấy lập tức đến rồi nhiều người như vậy. Đến cùng vẫn là hơi hơi thu lại một điểm. Nhưng nó vẫn cứ bãi làm ra một bộ lẽ thẳng khí hùng dáng rất nói, chúng ta chỉ là đến tìm người, kết quả các ngươi học sinh dĩ nhiên động thủ đánh người. Trường học các ngươi ngày hôm nay nếu như không cho lời giải thích, chuyện này không để yên. Thấy nàng như vậy đổi trắng thay đen, Chu Thiên Vân vội vã giải thích, các vị lão sư, đừng nghe nàng nói bậy, ba người bọn hắn chính là đến gây sự, động thủ cũng là bọn họ động thủ trước. Túc quản A Di bị hắn này một tiếng lão sư gọi đến trong lòng thoải mái. Hơn nữa ba người một mình tiến vào học sinh ký túc xá vốn là không đúng. Xem tình huống như thế, trường học khẳng định là vô điều kiện đứng ở học sinh một phương. Cuối cùng ba người bị trường học bảo vệ nơi người mạnh mẽ trục xuất khỏi trường học. Nay người một nhà, từ đầu đến cuối đều không nhắc tới trả Vệ Xuyên 60 vạn sự tình, thậm chí còn tự mình cảm giác hài lòng cho rằng Vệ Xuyên đối với Vương Lệ Nhã còn có cảm tình. Cũng thật là có đủ kỳ hoa. Quả nhiên, không phải người một nhà, không tiến vào một gia môn. Đồng thời ba người lần này biểu hiện, cũng triệt để chôn vùi Vương Lệ Nhã cuối cùng một tia cơ hội. Vệ Xuyên đúng là ước gì bọn họ không trả cái kia 60 vạn, ngược lại đến thời điểm tòa án phán quyết vừa đưa ra. Bọn họ không trả cũng đến còn. Hơn nữa Vương Lệ Nhã gặp bởi vì nhận tội thái độ ác liệt mà bị nhiều phán cái mấy năm. Không phải hắn Vệ Xuyên lòng dạ ác độc, mà là có mấy người nhất định không đáng bị tha thứ. Chạm bạn, mà đồ Tô ra. Tô Nhược Tuyết chính đang phòng giữ quần áo bên trong chọn quần áo. Nàng vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt, do dự đêm nay đến cùng nên xuyên cái nào một bộ quần áo đi phó cùng Vệ Xuyên hẹn hò. Một phen thao tác hạ xuống, nàng đem mình trang phục thành một cái thành thục trí tuệ mỹ nữ hình tượng. Nàng nhớ đến, tối hôm qua buổi đấu giá trên, ngồi ở Vệ Xuyên bên người người phụ nữ kia, chính là trang phục như vậy. Hắn hẳn là yêu thích loại này loại hình chứ? Tô Nhược Tuyết thầm nói. Trong đầu mới vừa bốc lên ý nghĩ này, rồi lại trong nháy mắt cảm thấy đến là lạ ở chỗ nào. Chính mình rõ ràng chỉ là muốn hướng về hắn lĩnh giáo một vài vấn đề mà thôi, tại sao muốn đầu thần nghi? Chương 73, Tô Nhược Tuyết biến hóa. Lại trải qua một phen tỉ mỉ trang phục sau, Tô Nhược Tuyết nhìn mình trong kính, cuối cùng cũng coi như là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nàng cầm điện thoại di động lên, có chút thấp thỏm gọi Vệ Xuyên dãy số. Đồng thời cũng ở trong lòng cân nhắc nên xưng hô như thế nào đối phương. Vệ tổng, Vệ thiếu, Vệ tiên sinh. Thật giống cũng không quá thích hợp. Cân nhắc đến đối phương cao thủ tuyệt thế thân phận, nếu không gọi Vệ sư phó, Vệ lão sư, ạch, thật giống càng kỳ quái. Vệ Xuyên điện thoại di động vang lên thời điểm, hắn đang dạy Dương Đào chơi bóng rổ. Hết cách rồi, buổi chiều ở trường học đi bộ thời điểm, vừa vặn bị hàng này cho gặp được. Thành thật mà nói Vệ Xuyên căn bản là không có gì hay dạy hắn, hắn cũng là một cái năm cấp bóng rổ tinh thông. Lần trước mặc dù có thể song ngược một đội, hoàn toàn là dựa vào thân thể tố chất. Một mực Dương Đào hàng này đối với hắn nhưng là mê chi sùng bái. Lần lượt để hắn biểu thị các loại quả lam, khiến cho hắn chịu không nổi phiền. Vào lúc này có người gọi điện thoại lại đây, quả thực không muốn quá chi kỷ. Vệ Xuyên lúc này đem bóng rổ ném cho Dương Đào, xoay người đi lấy đặt ở sân bóng bên cạnh điện thoại di động. Dương Đào hàng này cũng hùng hục theo lại đây. Vừa nhìn thấy trên điện thoại di động diện biểu hiện tên, Dương Đào vẻ mặt trở nên tương đương đặc sắc. Là Tô ra cái kia Tô Nhược Tuyết. Dương Đào có chút không xác định nói. Phí lời, không phải Tô gia Tô Nhược Tuyết. Nàng có thể gọi Tô Nhược Tuyết sao? Vệ Xuyên tức giận nói. Dương Đào thật giống không vòng qua cái này loan, chỉ cảm thấy Vệ Xuyên khẳng định hắn suy đoán. Hắn bắt quái chi tâm nổi lên, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe hai người đối thoại. Vệ Xuyên cũng không thèm để ý hắn, trực tiếp nhận điện thoại nói, "Nhược Tuyết mỹ nữ, chuyện gì?" Tô Nhược Tuyết vốn là vẫn còn đang suy tư nên xưng hô như thế nào Vệ Xuyên. Nghe Vệ Xuyên hỏi như vậy, nàng lại không khỏi có chút tức giận. "Chúng ta không phải hẹn cẩn thận buổi tối cùng nhau ăn cơm sao, ngươi sẽ không đã quên chứ?" Tô Nhược Tuyết hơi có vẻ không vui nói. Phải biết vì đêm nay cái này hẹn hò, nàng nhưng là tỉ mỉ trang phục hơn một giờ. "Đương nhiên chưa quên, ta chỉ đùa với ngươi, ha ha." Vệ Xuyên mang theo lúng túng nói. "Vậy ta đem vị trí phân phát ngươi." Tô Nhược Tuyết nói. Vệ Xuyên chính phải đáp ứng, nghĩ lại nghĩ đến Lục Tinh Thần mua lại cái kia hội sở. Tựa hồ khá là có bức cách dáng vẻ. Ngược lại tới chỗ nào đều là ăn cơm, còn không bằng đi chính mình địa bàn nhìn. Liên nàng đối với Tô Nhược Tuyết nói, "Ta biết một nhà hội sở rất tốt, nếu không chúng ta đi nơi đó ước chứ?" Tô Nhược Tuyết ước Vệ Xuyên ăn cơm vốn là một cái do đầu. Ở nơi nào ăn cơm nàng tự nhiên cũng là không đáng kể. "Hừm, được rồi, ngươi đem vị trí phân phát ta." Tô Nhược Tuyết nói. Vệ Xuyên cúp điện thoại, lại sẽ Cố Thiên Tuyết cho hắn phát tới hội sở vị trí chuyển đi cho đối phương. "Tô Nhược Tuyết ước ngươi ăn cơm." "Ta không nghe lầm chứ, lão đại?" Dương Đào một mặt cả kinh nói. Lúc này lại nhìn Vệ Xuyên, càng thêm nhiều hơn một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Hắn Dương gia cũng miễn cưỡng xem như là ma đô thượng lưu vòng tròn tồn tại. Đối với Tô Nhược Tuyết người này, Dương Đào vẫn có nghe thấy. Nổi danh băng sơn mỹ nhân, hầu như ma đô sở hữu nhà giàu đại thiếu đều sẽ coi là mục tiêu cuối cùng. Nhưng từ đầu đến cuối không có một người được đền bù mong muốn. Mà hiện tại, Tô Nhược Tuyết dĩ nhiên chủ động ước Vệ Xuyên ăn cơm. Điều này có ý vị gì? Này nếu để cho những người khổ truy Tô Nhược Tuyết mà không được người biết, còn chưa đến khó chịu đấu kỵ chết. Cái này Vệ Xuyên đến cùng nơi nào đến lớn như vậy mị lực? Không chỉ ma đại đệ nhất Hoa Khôi Lâm Thu Huyền đối với hắn si mê không ngớt, liên liên em gái của chính mình xem ánh mắt của hắn đều có điểm không đúng. Hiện tại ngược lại tốt, liền Tô Nhược Tuyết như vậy băng sơn mỹ nhân đều chủ động ước hắn ăn cơm. Này có thể hay không quá tà môn nhi một điểm? Lẽ nào liền bởi vì hắn lớn lên đẹp trai? Điều này cũng không đúng vậy, không nói đến người khác, chính mình tướng mạo này cũng không kém hắn chứ. Chính mình sẽ không có đãi ngộ này a. Chính mình ở trường học tuy rằng cũng có rất nhiều tiểu mê muội, nhưng này chất lượng cùng Vệ Xuyên so sánh, chuyện này quả là khác nhau một trời một vực a. Nghĩ tới đây, Dương Đào trong lòng không khỏi thầm than. Không thẹn là lão đại, người này cách mị lực vẫn đúng là chính là mình so với không được. Vệ Xuyên không biết hắn những này tâm tư. Lúc này hắn đã ra trường học, mở ra xe sang hướng về hội sở mà đi. Lúc này chính là tan tầm đỉnh cao. Trên đường khá là tắc. Vệ Xuyên một đường vừa đi vừa nghỉ, đầy đủ dùng nửa giờ mới đến chỗ cần đến. Bởi vì trên đường xe cộ đông đảo, có một cái chi tiết nhỏ hắn cũng không có chú ý tới. Vậy thì là, ở hắn làm bùa hựa ý nghỉ vệ nẹ nọ mặt sau, trước sau có một chiếc màu xám bạc xe thương mại không gần không xa tùy tùng. Mãi đến tận Vệ Xuyên đem lái xe tiến vào hội sở bãi đậu xe đối phương lúc này mới coi như thôi. Trong bãi đỗ xe, Vệ Xuyên mắt nhìn đến tất cả đều là cùng một màu xe sang, siêu xe. Xem phe ra di 488 loại này cấp bậc xe thể thao, ở đây chỉ có thể coi là đại lộ mặt hàng. Tô Nhược Tuyết hầu như cùng Vệ Xuyên đồng thời đến hội sở. Nàng tòa giá là một chiếc màu đen bèn mimus. Lấy nàng Tô ra ở ma đô địa vị vô cùng quan trọng tới nói. Nàng mở như vậy xe, đã toán là phi thường biết điều. Cùng Tô Nhược Tuyết đồng hành còn có tài xế cùng với mấy cái nữ vệ sĩ. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết ngày hôm nay trang phục, Vệ Xuyên khỏe miệng không khỏi co giật. Rời ạ, này một thân lưới đen trang phục công sở. Nếu như lại phối hợp một bộ nho nhỏ kính mắt gọt vàng, nhanh nhẹn một cái tổng giám đốc thiếp thân tiểu bí. Có điều có sao nói vậy, mặc đồ này, đối với nam nhân mà nói, tuyệt đối có sức mê hoặc chí mạng. Không nói những cái khác, liền chỉ cần cặp kia thẳng tắp lưới đen chân dài, liền có thể chơi cả đời. Thêm vào nàng ngày đó khiến giống như dung nhan, mặc dù là Vệ Xuyên, trong lúc nhất thời cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Bắt lấy nam nhân nhỏ bé vẻ mặt biến hóa, Tô Nhược Tuyết trong lòng không khỏi sinh ra một tia nho nhỏ đắc ý. Nhưng nàng lập tức lại cảm giác mình tựa hồ có gì đó không đúng. Tại sao mình gặp đắc ý? Rõ ràng chính mình trước đây rất chán ghét đàn ông loại này sắc mị mị ánh mắt ta. Thực Tô Nhược Tuyết gặp sản sinh như vậy cảm giác không có chút nào kỳ quái. Dù sao nàng đối với Vệ Xuyên độ thiện cảm đã lên đến 70 điểm. Từ khi cùng Vệ Xuyên cùng đài hợp sướng cái kia một thủ chỉ đối với người có cảm giác sau khi, nàng tựa hồ thật sự đối với Vệ Xuyên sản sinh một tia không giống nhau cảm giác. Đêm đó buổi đấu giá sau khi kết thúc, nàng về đến nhà, nằm ở trên giường. Trong đầu tất cả đều là nam nhân cái kia thâm tình ánh mắt. Nam nhân tiếng ca phảng phất có làm người mê ma lực, làm cho nàng cả trái tim đều muốn hòa tan bình thường. Tuy rằng nàng biết tất cả những thứ này đều là giả, Vệ Xuyên cũng không phải đang vì nàng mà ca hát, cái kia thâm tình ánh mắt cũng vẹn vẹn là xuất phát từ biểu diễn cần. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được mơ màng liệt thiên. Đến cùng chỉ là chừng 20 tuổi, thiếu nữ nào chẳng mơ. Tiên nữ còn nhớ Trần Tục Bụi, huống hồ nàng Tô Nhược Tuyết. Nói cho cùng nội tâm của nàng cũng chỉ là một cái phổ thông nữ sinh. Ngạo kiều băng sơn mỹ nhân, không tồn tại, sở dĩ như vậy, chỉ là bởi vì không có gặp phải đầy đủ làm cho nàng động lòng nam nhân thôi. Điểm này, hay là liền nàng chính mình cũng không biết. Vệ Xuyên tự nhiên càng thêm sẽ không biết nàng những ngày kế vật. Hắn tối nay tới đến hẹn thực chỉ có một mục đích, vậy thì là nhìn nữ nhân này đến cùng biết chút ít cái gì. Chương 74, này vẫn là Tô Nhược Tuyết à? Vệ Xuyên đang trên đường tới liền cho Lục Tinh Thần gọi điện thoại. Miễn cho xuất hiện bởi vì không phải hội viên mà bị công nhân viên cự tuyệt ở ngoài cửa cục diện khó xử. Lúc này, hội sở cửa đang đứng một cái Âu phục dày da, loẹ loẹt người đàn ông trung niên. Nam tử mới vừa nhận được Lục Tinh Thần Lục tổng điện thoại, nói hội sở chân chính hậu trường đại lão bản đêm nay muốn đi qua. Điều này làm cho hắn có chút không tên căng thẳng. Làm Vệ Xuyên dẫn Tô Nhược Tuyết đi đến hội sở cửa thời điểm, người trung niên trên mặt lập tức hiện ra nụ cười sán lạn. Nhưng mà nụ cười này cũng không phải quay về Vệ Xuyên, mà là bên người nàng Tô Nhược Tuyết. Tô tiểu thư thực sự là khách quý, xin mời vào. Bắt đầu Vệ Xuyên thấy trung niên nhân này không giống như là nơi này phổ thông người phục vụ, cũng như là cái nhân viên quản lý. Còn tưởng rằng đối phương đứng ở nơi này là tới đón tiếp hắn người đại lao này bạn. Không nghĩ đến người ta căn bản liền không phản ứng hắn. Vậy thì có chút lúng túng. Có điều cũng không đáng kể, hắn sở dĩ thông báo Lục Tinh Thần, là sợ xuất hiện bị người cự tuyệt ở ngoài cửa máu chó tình huống. Nếu Tô Nhược Tuyết có cái này mặt mũi, cái kia cũng giống như vậy. Vệ Xuyên lần đầu tiên tới như vậy trụ sở tư nhân. Không biết bên trong đều có chút lý lẽ gì. Có điều chỗ ăn cơm là khẳng định có. Hai vị, mời tới bên này. Một tên mỹ nhân viên phục vụ nữ đi lên phía trước bắt chuyện hai người. Vệ Xuyên cùng Tô Nhược Tuyết dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, đi đến một cái phòng ngoài cửa. Hai vị, chính là chỗ này, chúc hai vị chơi đến hài lòng. Mỹ nhân viên phục vụ nữ nói. Nói xong liền tự mình tự đi rồi. Vệ Xuyên cảm giác có chút chẳng hiểu ra sao. Những này trụ sở tư nhân đều là như vậy thao tác sao? Cũng không hỏi khách mời ý đồ đến. Đem khách mời hướng về này ném một cái, chính mình liền đi. Không chỉ là nàng, liền ngay cả Tô Nhược Tuyết cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng nghĩ tới khả năng này là Vệ Xuyên sắp xếp, liền cũng không nói thêm gì. Vệ Xuyên đơn giản đẩy cửa mà vào. Đi vào, bên trong rõ ràng là một cái quán bar. Giờ khắc này bên trong bày rượu có nam nam nữ nữ mấy chục người, tựa hồ chính tụ tập cùng một chỗ chơi cái gì trò chơi. Vệ Xuyên vào mắt liền nhìn thấy ba cái người quen. Tiền Thiếu Phong, Lý Vũ Thần, còn có một người dĩ nhiên là buổi đấu giá trên người chủ trì kia, trong nước chuẩn nhất tuyến minh tinh Tiểu Sở Sở. Người khác Vệ Xuyên tuy rằng không quen biết, nhưng nghĩ đến cũng đều là ma đô hai đời trong vòng người. Xem loại này hội viên chế trụ sở tư nhân, hội viên trong lúc đó bình thường đều là người quen. Cũng khó trách người phục vụ sẽ đem bọn họ mang tới đây. Vệ Xuyên cùng Tô Nhược Tuyết đến, cũng lập tức gây nên những người này chú ý. Giờ khắc này, vẻ mặt của bọn họ vô cùng đặc sắc. Lý Vũ Thần là cái thứ nhất nhìn thấy Vệ Xuyên. Tô Nhược Tuyết hắn tự nhiên cũng nhận thức. Nhưng hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, hai người kia gặp đồng thời đi tới nơi này. Vị này Tô gia đại tiểu thư, nhưng là nổi danh băng sơn mỹ nhân a. Trước đây nhưng là xưa nay sẽ không tham gia như vậy tụ hội. Có thể ngày hôm nay hắn nhưng cùng Vệ Xuyên đồng thời xuất hiện ở đây. Điều này có ý vị gì? Cái này Vệ Xuyên đến cùng có cái gì ma lực? Đem Lâm Thu Huyền mê đến thần hồn điên đảo cũng là thôi. Bây giờ lại liền Tô Nhược Tuyết cũng phải bị hắn bắt sao? Này còn có thiên lý sao? Lý Vũ Thần trong lòng tuy rằng gọi thẳng thiên đạo bất công, nhưng cũng không có sinh ra cái gì khác tâm tư. Hắn mấy lần cùng Vệ Xuyên phân cao thấp, kết quả mỗi lần đều bị ngược đến thương tích đời mình. Đối với cái này bối cảnh thần bí vô cùng ra hỏa, hắn là không có chút nào muốn lại trêu chọc. Đồng dạng đối với Vệ Xuyên đấu kỵ vô cùng còn có Tiền Thiếu Phong. Hắn ngày hôm nay tâm tình phi thường gay go. Nguyên nhân chính là hắn bị người đánh, hơn nữa bị đánh đến mức rất thảm. Một mực hắn còn chỉ có thể bị động bị đánh, chút nào dũng khí phản kháng đều không có, cho tới suýt chút nữa bị đánh phọt cước đến. Mà đánh hắn người, tự nhiên chính là cha của hắn. Cho tới nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì hắn tối ngày hôm qua ở trên đấu giá hội đặc sắc biểu hiện. 100 tỷ đập xuống một viên mao dùng không có dạ minh châu. Nhân vì là chuyện này, hắn ở toàn bộ ma đô hai đời trong phạm vi, có thể nói là danh tiếng vang xa. Luận phá sản, hắn Tiền Thiếu Phong nói thứ hai, sợ là không người nào dám nói số một. Có thể then chốt chính hắn hoàn toàn là choáng váng được rồi. Hắn căn bản là không nhớ được chính mình trải qua chuyện này. Sao có thể có chuyện đó à? Chính mình làm sao có khả năng làm ra như thế hai bước sự tình? Nhưng là sự thực bãi ở trước mắt, hắn không tiếp thu cũng phải nhận. Tiền Thiếu Phong cảm giác mình rất oan, so với đậu Nga còn oan. Đương nhiên cái kia viên 100 tỷ dạ Minh Châu, tiền ra cuối cùng vẫn chưa bỏ tiền mua lại. Lý do là Tiền Thiếu Phong phạm có gián đoạn tính bệnh tâm thần phân liệt. Hắn lúc đó không có trách nhiệm hình sự năng lực. Dù vậy, tiền ra vẫn là tổn thất lượng lớn bán đấu giá tiền giàn chân. Mà Tiền Thiếu Phong cũng bởi vì chuyện này, bị trở thành ma đô hai đời bên trong trò cười. Người này ở này thời gian một ngày, thừa chịu quá nhiều hắn cái tuổi này không nên chịu được áp lực. Tâm tình không tốt tự nhiên cũng có thể lý giải. Vốn là nghĩ đêm nay mở cái tiệc đứng, mời mấy mỹ nữ uống chút rượu, nói chuyện phiếm, lấy giải quyết trong lòng buồn khổ. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái kia ở trên đấu giá hội khắp nơi với hắn đối nghịch ra hỏa, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Này không phải cho hắn một ngạt sao? Tối đáng giận nhất là chính là, cái tên này lại vẫn mang theo Tô Nhược Tuyết. Chính mình nữ thần a, làm sao sẽ cùng cái tên này ước cùng nhau? Trong giây lát này, vốn là buồn khổ vô cùng Tiền Thiếu Phong chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng một chỗ. Ở đây duy nhất đối với Vệ Xuyên ôm ấp thiện ý, khả năng chỉ có Kiều Sở Sở một người. Vệ Xuyên ở trên đấu giá hội ca hát biểu diễn, để vị này chuẩn nhất tuyến minh tinh cũng không khỏi tâm linh chập chờn. Vệ tổng, Tô tiểu thư, thật là đúng dịp a. Kiều Sở Sở lộ làm ra một bộ mừng rỡ dáng dấp nói. Vệ Xuyên về lấy đối phương một cái mỉm cười. Chính muốn nói chuyện. Kiều Sở Sở bên cạnh một cái cao gầy mỹ nữ nói, Nhược Tuyết muội muội, bên cạnh ngươi vị này soái ca là ai vậy, sẽ không là bạn trai của ngươi hả? Vấn đề này rất bắt quái. Thế nhưng ở đây tất cả mọi người nhưng cũng không khỏi dựng thẳng lên lỗ tai. Bọn họ đại thể cũng không nhận ra Vệ Xuyên. Nhưng Tô Nhược Tuyết mỗi người bọn họ đều là nhận thức. Hơn nữa bên trong vài tên mỹ nữ tựa hồ còn cùng với nàng khá là quen thuộc. Ê! Không phải, Vệ Xuyên là bằng hữu ta. Tô Nhược Tuyết tiếu mặt thường đỏ nói. Nói nàng lại liếc nhìn một ánh mắt bên cạnh nam nhân. Trong ánh mắt dĩ nhiên mang theo một tia e lệ. Không biết sao, bị người hỏi như vậy, nàng cũng không có cảm thấy không thích, trái lại trong lòng còn có một chút hơi mừng trộm. Nàng dĩ nhiên rất hưởng thụ người bên ngoài đưa nàng cùng Vệ Xuyên xem thành một cặp ánh mắt. Mọi người thấy nàng bộ này tiểu nữ nhân thần thái, suýt chút nữa con ngươi không rơi trên đất. Rơi ạ, này vẫn là Tô Nhược Tuyết sao? Nàng dĩ nhiên gặp đối với một người đàn ông lộ ra như vậy thần thái. Phát sinh loại này cảm khái đại thể đều là ở đây nam tính. Ở trong lòng bọn họ, Tô Nhược Tuyết là nữ thần. Bọn họ không thể nào tiếp thu được chính mình nữ thần đối với một người đàn ông lộ ra như vậy thần thái. Hả, có đúng không? Cái kia nếu đến rồi, mọi người cùng nhau chơi đi, chúng ta chính đang chơi 007 trò chơi. Cao gầy mỹ nữ thấy Tô Nhược Tuyết cái này thần thái, trong lòng hiểu rõ, cũng không tốt lại tiếp tục trêu chọc. Tô Nhược Tuyết hướng về Vệ Xuyên đầu đi trưng cầu ánh mắt. Chương 75, lai giả bất thiện. Tô Nhược Tuyết đối với Vệ Xuyên quăng tới trưng cầu ánh mắt. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng đây là Vệ Xuyên sắp xếp, bây giờ nhìn lại cũng không phải. Thành thật mà nói, nàng ngày hôm nay ước Vệ Xuyên đi ra, ngoại trừ muốn hướng về Vệ Xuyên thỉnh giáo một vài vấn đề ở ngoài, cũng là muốn với hắn có một cái đơn độc ở chung cơ hội. Hơn nữa Tô Nhược Tuyết là một cái yêu thích tiến tính người, vì lẽ đó cũng không muốn ở lại đây. Vệ Xuyên cùng những người này không quen, tự nhiên không có hứng thú lưu lại. Lại nói hắn ngày hôm nay bị Dương Đào lôi kéo chơi bóng rổ, cũng xác thực rất đói bụng. Xin lỗi các vị, các ngươi tiếp tục, chúng ta đây là đi nhầm trường quay phim. Vệ Xuyên cười nói. Hắn nói như vậy, chính hợp Tô Nhược Tuyết tâm ý. Nàng cho quen biết mấy nữ một cái ấy náy mỉm cười sau, liền cùng Vệ Xuyên rời đi. Cùng lúc đó, hội sở phòng quản lý ngoài cửa, một người mặc áo gió màu đen, khẩu mang màu đen khẩu trang khôi ngô bóng người xuất hiện. Nơi này là một mảnh quản chế điểm mù. Phòng quản lý môn khép hở. Bên trong ngồi một cái hơn 30 tuổi nam tính công nhân viên. Phòng quản lý công tác không thể nghi ngờ là phi thường nhàn nhã. Lúc này tên nam tử này chính thích dí soạn run âm. Trên bàn bày đặt một ly mới vừa pha tốt câu kỳ trà. Hắn thỉnh phảng uống một cái. Lúc này hắn soạt đến một cái con người cao chất lượng nam tính tìm phối ngô video, khóe miệng không tự giác mang tới một vẻ khinh bỉ. Người con mẹ nó chỉnh so với quốc khánh mỏ dầu còn muốn dầu, ai đưa cho ngươi giao phối quyền? Nam mơ đây. Trong miệng hắn tuy rằng nổ nước bọt không ngớt, nhưng vẫn là say sưa ngon lành đem video xem xong. Sau đó hắn lại soạt đến một cái vui tươi tiểu tỷ tỷ tham gia bắn tên thi đấu video. Nữ tử này nhan trị ít nhất 8 phần hướng về tiến lên. Cái kia thanh thuần khuôn mặt nhỏ bé, cái kia nụ cười vui vẻ. Cha cha cha. Nam tử gọi thẳng không chịu nổi. Nhưng là ở hắn chuẩn bị đến một làn sóng song kích bình luận quan tâm ba liền thời điểm. Áo gió màu đen khôi ngô nam đã vô thanh vô tức đi đến phía sau hắn. Khôi ngô nam lúc này trong tay có thêm một khối màu trắng khăn tay. Tiếp đó, hắn đưa khăn tay bỗng nhiên ô ở nam tử trên mặt. Nam tử lập tức liều mạng dãy rủa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Có thể này Khôi Ngô Nam khí lực thực sự quá lớn, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Chơi ạ, lão tử sẽ không là cũng bị tráng hán này cho cái này chứ. Đây là nam tử ý thức không rõ lúc né qua một ý nghĩ. Sau khi hắn liền rơi vào hôn mê. Khôi Ngô Nam không biết hắn suy nghĩ trong lòng. Thô bạo đem nam tử ném qua một bên sau. Chính hắn ngồi ở phòng quản lý trên ghế. Đến đây, toàn bộ hội sở quản chế máy thu hình tất cả đều bị hắn bản thân quản lý. Chú ý, phát hiện mục tiêu. Khôi Ngô Nam nhỏ giọng nói. Lỗ tai hắn trên có một loại tự với Bluetooth hai nghe trang bị. Mục tiêu tiến vào hội sở lầu 2 ăn uống khu số 01 phòng riêng. Chuẩn bị hành động. Nói xong, hắn lại từ phòng quản lý công nhân viên trên người nắm quá máy bộ đàm. Bảo an nhân viên chú ý, hội sở bên trái trên sân cỏ thật giống có người đang đánh nhau, các ngươi qua xem một chút. Lập tức, máy bộ đàm bên trong truyền đến thu được âm thanh. Bảo an nhân viên đã bị ta điều đi, các ngươi từ hội sở bên phải an toàn đường nối tiến vào. Cũng trong lúc đó, Vệ Xuyên đang theo Tô Tuyết hưởng dụng sơn hào hải vị món ngon. Xem cái gì thắt lưng ngọc tôm bóc vỏ, dầu phát đậu đỉnh, hồng bái vây cá, bạch bái thông thiên xí chờ đã. Khoan hay nói, món ăn ở đây thưởng thức đạo thực là không tồi. Vệ Xuyên cảm giác cùng Thần Hào khách sạn so ra cũng không kém chút nào, thậm chí còn vượt qua. Bởi vì Vệ Xuyên bình lui người phục vụ, lúc này trong phòng chỉ còn giữ lại Vệ Xuyên cùng Tô Nhược Tuyết hai người. Lần thứ nhất cùng Vệ Xuyên đơn độc ở chung, Tô Nhược Tuyết dĩ nhiên cảm giác có như vậy vẻ sốt sắng. Nàng một bên cái miệng nhỏ ăn đồ vật, vừa muốn, lúc này có phải là nên tìm điểm chuyện gì tâm sự. Rốt cục nàng nhớ tới lần này ước Vệ Xuyên đi ra mục đích chủ yếu. Nhìn chính đang sung sướng ăn nam nhân, Tô Nhược Tuyết nhỏ giọng nói, "Vệ Xuyên, trên thế giới này xem ngươi như thế cường nhiều người sao?" Đang tự cố tự ăn đồ ăn Vệ Xuyên vừa nghe lời này, khóe miệng không khỏi co giật. "Ngươi là chỉ phương diện nào?" Thấy nam nhân vẻ mặt quái dị, Tô Nhược Tuyết lúc này mới phát hiện mình lời nói vừa nãy tựa hồ là có nghĩa khác. Nàng thiếu mặt thường đỏ nói, "Buổi đấu giá trên ta nhìn thấy ngươi cùng người phụ nữ kia động thủ." Nghe nàng nói như vậy, Vệ Xuyên cũng không có cảm giác có quá nhiều bất ngờ. Dù sao nữ tử này ở trên đấu giá hội cái kia bao hàm thâm ý ánh mắt, đã để trong lòng hắn có suy đoán. Nếu đối phương đều nhìn thấy, hắn tự nhiên không có cần thiết lại giả vờ ngây ngốc. Như thế nói cho ngươi đi, ta xuất đạo đến nay, còn chưa nếm một lần thất bại. Vệ Xuyên nói khoác không biết ngượng nói.
Ngươi như thế cường sao?
Tô Nhược Tuyết kinh ngạc nói.
Vệ Xuyên về lấy đối phương một cái không phải vậy ngươi cho rằng ánh mắt.
Ta nghe ra ra nói, trên thế giới này có một ít ẩn thế cao nhân, bọn họ bản lĩnh tuyệt vời, ngươi cùng những người này làm sao so?
Ta nên chính là ngươi ra ra trong miệng ẩn thế cao nhân đi.
Ngươi?
Ẩn thế cao nhân?
Ta thấy thế nào không quá giống a, ngươi không phải cái sinh viên đại học sao?
Tô Nhược Tuyết gắt giọng.
Đại ẩn ẩn trong thành phố, ngươi không hiểu.
Vệ Xuyên một bộ cao thâm khó dò vẻ mặt.
Hả? Vậy ngươi sẽ không là trong truyền thuyết võ giả chứ?
Ngươi có hay không cái gì bí tịch võ công a?
Tô Nhược Tuyết nói.
Bí tịch võ công sao?
Phiên Vân Phúc Vũ đại pháp có tính hay không?
Ngự nữ tâm kinh ta cũng khá là sở trường.
Vệ Xuyên cười khẩy nói.
Tô Nhược Tuyết nghe hắn nói thật là có, không khỏi trong lòng vui vẻ.
Có thể nhìn thấy nam nhân cái kia tà mị nụ cười, lại cảm thấy nơi nào không đúng lắm.
Vệ Xuyên không có tiếp tục đùa cợt nàng, bình thản nói, đùa giỡn, ta không là cái gì võ giả,
cũng không có cái gì bí tịch võ công.
Vậy ngươi tại sao lợi hại như vậy?
Không phải võ giả lẽ nào là người tu chân sao?
Tô Nhược Tuyết một mặt hiếu kỳ bảo bảo vẻ mặt.
Nói cho ngươi cũng không sao, này xem như là một loại nào đó công năng đặc dị, trời sinh, người bên ngoài học không đến.
Vệ Xuyên bịa chuyện.
Hắn hiện tại cũng mơ hồ nhìn ra đối phương đêm nay hẹn mình đi ra mục đích. Đơn giản dùng lời này đứt đoạn mất nữ tử này nhớ nung. Dù sao hắn năng lực toàn bộ đến từ hệ thống, giáo khẳng định là dạy không được. Nhưng nghĩ lại lại nghĩ đến nữ tử này dĩ nhiên có thể không nhìn ạ mỉ cắt đờ dịn tinh thần thôi miên. Nói không chắc lực lượng tinh thần phương diện thật là có cái gì hơn người địa phương.
Lại thấy nữ tử này một mặt thất vọng, hắn thở dài nói, cái kia.
Thực ngươi nói không chắc cũng có một chút người thường không có năng lực.
Lại như ở trên đấu giá hội, tất cả mọi người đều bị thôi miên, mà ngươi không có.
Vừa nghe Vệ Xuyên nói như vậy, Tô Nhược Tuyết trên khuôn mặt xinh xắn né qua một tia ước ao.
Ngươi thử đem tinh thần toàn bộ tập trung đến một cái đốt thử xem.
Vệ Xuyên lại nói,
đây là hắn bên ngoài lực lượng tinh thần phương pháp.
Ồ,
Tô Nhược Tuyết không rõ vì sao, nhưng vẫn là theo lời nghe theo.
Tiếc nuối chính là, Vệ Xuyên không có cảm ứng được nàng bên ngoài lực lượng tinh thần.
Mà đang lúc này, phòng riêng môn đột nhiên bị mở ra.
Ba cái mang khẩu trang đại hán vạm vỡ nối đuôi nhau mà vào.
Sau đó cửa phòng lập tức lại bị giam tiến lên.
Ba tên đại hán bên trong trong tay hai người cầm màu trắng khăn tay.
Mặt trên đã sớm phun có thể trí người hôn mê hóa học chất lỏng.
Tên còn lại dĩ nhiên cầm một quyển dây thừng.
Ba người này thế tới hung hăng, rõ ràng lai giả bất thiện.
Chương 76, lòng như lửa đốt.
Tô Nhược Tuyết thấy ba người điệu bộ này, không khỏi trong lòng cả kinh.
Có thể nghĩ lại nghĩ đến có Vệ Xuyên cái này đại cao thủ ở, lại lập tức an tâm xuống.
Thấy hai người vẻ mặt hờ hững, ba người tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng trên tay nhưng không chút do dự nào.
Một câu phí lời không có, trực tiếp liền muốn đối với Vệ Xuyên cùng Tô Nhược Tuyết động thủ. Như vậy thân thể cường tráng đại hán, một người đối phó hai, ba người bình thường không có vấn đề. Thế nhưng gặp phải Vệ Xuyên, bọn họ ngày hôm nay nhất định muốn bi kịch. Từ Vệ Xuyên ra tay đến ba tên tráng hán nằm trên đất rên rỉ.
Toàn bộ quá trình cũng là một giây đồng hồ.
Cho tới Tô Nhược Tuyết căn bản là không nhìn ra hắn là làm sao ra tay.
Chính vì như thế, trong lòng nàng mới càng thêm khiếp sợ.
Giờ khắc này nàng nhìn về phía Vệ Xuyên trong ánh mắt dị thải liên tục.
Loại kia tràn đầy cảm giác an toàn, mỗi người đàn bà đều từ chối không được.
Nói, các ngươi là người nào?
Có mục đích gì?
Vệ Xuyên sắc mặt âm trầm nói.
Ba người thấy được Vệ Xuyên khủng bố thân thủ, trong lòng ngơ ngác vô cùng.
Lúc này bọn họ vừa hãi vừa sợ.
Một người cầm đầu giấy rủa từ trên mặt đất ngồi dậy, lắp bắp nói, cao thủ tha mạng, là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn.
Chúng ta chỉ là nắm tiền làm việc.
Vệ Xuyên chẳng muốn nghe hắn phí lời, đơn giản trực tiếp đôi ba người dùng tinh thần thôi miên.
Nói, các ngươi là người nào?
Vệ Xuyên đối với dẫn đầu đại hán nói.
Lúc này ba người ánh mắt một mảnh mở mịt.
Nói chuyện cũng dường như nói mê.
Ba người nói ra bản thân tên sau, dẫn đầu đại hán lại nói, chúng ta đều là đang đào phạm.
Nằm ở giữa thôi miên trạng thái ba người cũng thật là ngay thẳng.
Dĩ nhiên tự bạo hắc liêu.
Đối với này Vệ Xuyên cũng không phải đặc biệt bất ngờ.
Các ngươi được ai sai khiến, mục đích là cái gì?
Chúng ta cũng không biết thân phận của đối phương cho chúng ta 50 vạn, muốn chúng ta đưa ngươi trói đi một chỗ.
Lời này đúng là để Vệ Xuyên có chút bất ngờ.
Thành thật mà nói hắn nguyên bản còn tưởng rằng mục tiêu của đối phương là Tô Nhược Tuyết.
Dù sao nữ tử này thân phận tuyệt vời, lại là một đại mỹ nữ, thấy thế nào đều là cái trói phiếu thật mục tiêu.
Nơi nào?
Cố chủ không nói, chỉ là nói cho chúng ta đắc thủ sau đi đến Ma Đô ngoại ô phía tây, đến thời điểm hắn lại nói cho chúng ta cụ thể địa chỉ.
Vệ Xuyên khẽ nhíu mày, đối phương tựa hồ là một cái phi thường người cẩn thận.
Xem các ngươi điệu bộ này rõ ràng là muốn đem ta bằng hữu này cũng đồng thời trói lại chứ.
Hắn lại hỏi.
Nàng là lâm thời tăng cường mục tiêu.
Ngay ở Vệ Xuyên đôi ba người tiến hành thẩm vấn thời điểm.
Hội sở phòng quản lý bên trong.
Khôi Ngô nam tử sắc mặt biến ảo không ngừng.
Hắn ba cái đồng bọn ở tiến vào phòng khách sau, dĩ nhiên mất liên lạc.
Bởi vì bên trong phòng khách không có quản chế.
Hắn cũng không biết lúc này tình huống cụ thể.
Hơn nữa đối với nói thiết bị ở ba tiếng tiến vào phòng riêng sau không lâu liền phát sinh một tiếng vang thật lớn, sau khi liền không còn âm thanh. 8/10
là ngã xuống đất hỏng rồi.
Điều này làm cho hắn cảm giác rất không ổn, phi thường không ổn.
Hắn cũng là quả đoán vô cùng người.
Lúc này quyết định chính mình tránh đi, bán lên đội hưu đến hắn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng.
Trước khi rời đi, hắn cuối cùng liếc nhìn một ánh mắt quản chế màn hình, lấy tận lực tách ra công nhân viên.
Có thể này vừa nhìn bên dưới không quan trọng. Hắn suýt chút nữa không trực tiếp dọa ngất đi. Từ quản chế trên màn ảnh có thể nhìn thấy, giờ khắc này, hội sở bên trong sở hữu bảo an nhân viên hầu như đều ở hướng về phòng quản lý vào tới. Khôi Ngô nam tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn biết mình đi không được. Sở dĩ hắn sẽ bị hội sở công nhân viên phát hiện, tự nhiên là bởi vì Vệ Xuyên. Trên thực tế cái kia ba tên tráng hán mới vừa vào đến phòng riêng, Vệ Xuyên cũng đã thông qua bọn họ lỗ thai trên đối với nói trang bị biết bọn họ còn có đồng bọn. Vì lẽ đó hắn mới ngay lập tức hủy diệt rồi bọn họ đối với nói trang bị. Thông qua tinh thần thôi miên ba người, hắn tự nhiên rất dễ dàng biết rồi Khôi Ngô nam vị trí. Liền hắn gọi điện thoại cho Lục Tinh Thần lại gọi điện thoại cho hội sở nhân viên quản lý. Liền mới có hiện tại này bắt ba ba trong dọ một màn. Hội sở quản lý dẫn một các bảo an đem Khôi Ngô nam tử mang đến Vệ Xuyên trước mặt. Cái này loẹ loẹ người trung niên lúc này mới biết, nguyên lai cái này cùng Tô gia đại tiểu thư cùng đến đây người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là ông chủ của chính mình. Chính mình dĩ nhiên có mắt không trọng, cứ thế mà không nhận ra được. Càng thêm đòi mạng chính là, lão bản lần đầu tiên tới hội sở chơi, dĩ nhiên suýt chút nữa bị trói phiếu. Điều này làm cho hắn cảm giác áp lực rất lớn. Phản phất chính mình tiền đồ đều trở nên xa vời lên. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi, ta đơn độc hỏi bọn họ một vài vấn đề. Vệ Xuyên đối với hội sở quản lý nói. Nhưng là lão bản, này bốn cái tráng hán, ngài một người xác định ứng phó được. Hội sở quản lý mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Có thể lời này nghe tới, tựa hồ có như vậy một điểm là lạ. Ở Vệ Xuyên cho hắn một cái ngươi mau mau lăn ánh mắt sau khi. Hội sở quản lý lúc này mới một mặt vẻ ưu lo ra phòng riêng. Vệ Xuyên lần này lại đối với tên này Khôi Ngô nam tử tiến hành rồi một làn sóng thôi miên. Người này tựa hồ là trong bốn người này lão đại. Nhưng là một phen dò hỏi hạ xuống, Vệ Xuyên vẫn là không đến đến bất kỳ đầu mối hữu dụng. Cố chủ cùng bọn họ đều là một tuyến liên hệ, hơn nữa cái kia dãy số cũng là một cái mạng lưới giả lập dãy số. Liền hắn không thể không một lần nữa suy tư nên dùng biện pháp gì đem này người giật dây bắt tới. Có thể vừa lúc đó, đầu óc của hắn đột nhiên truyền đến âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Đo lường đến số 1 bảo vệ thạch đã bắt đầu dùng một lần, còn lại có thể bắt đầu dùng số lần 23. Đây là một cái phi thường ngắn gọn lại quái dị nhắc nhở. Nhưng hôm nay Vệ Xuyên tư duy nhanh nhẹn vô cùng. Một hồi đã nghĩ đến rất nhiều. Bảo vệ đá nhiều giữa chính là cái kia thủy tinh lưu ly ủn trạ màn mặt dây chuyền. Mà số 1, tự nhiên chính là Lâm Thu Huyền cái kia một viên. Nghĩ tới đây, Vệ Xuyên nói thầm một tiếng không được. Hắn lại cũng không lo nổi hắn, cùng Tô Nhược Tuyết cùng câu lạc bộ đem quản lý bàn giao một câu sau khi, liền chạy vội ra hội sở. Đồng thời lấy điện thoại di động ra gọi Lâm Thu Huyền dãy số. Kết quả dĩ nhiên không gọi được. Này càng làm cho hắn lòng như lửa đốt. Hệ thống, cho ta hướng dẫn. Vệ Xuyên ở trong lòng hò hét. Lập tức, một tọa độ xuất hiện ở Vệ Xuyên đầu góc. Chính là Ma Đô đại học phụ cận một nơi nào đó. Lúc này mới 8 giờ tối quá. Trên đường như cũng vô cùng tắc. Hắn không có lựa chọn lái xe, mà là trực tiếp hướng về mục tiêu điểm chạy như bay. Vệ Xuyên giờ khắc này đã không lo được cái gì kinh thế hai tục, lần thứ nhất đem tự thân tốc độ bạo phát đến mức tận cùng. Dưới bóng đêm, thành thị đèn nghe ông đỏ bên trong. Hắn dường như một tia chớp, nhanh đến khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm. Tốc độ kia, so với trên đường ô tô, nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Từ người qua đường bên cạnh trải qua lúc, người bên ngoài chỉ cảm thấy tại chỗ quắt nổi lên một trận lốc xoáy. Cả người đều sẽ bị cái kia luồng kình phong mang đến một cái lảo đảo. Nhưng Vệ Xuyên cảm thấy đến tốc độ này còn chưa đủ. Tuy rằng có bảo vệ thạch ở Lâm Thu Huyền sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng hắn vẫn là không khống chế được lo lắng. Hệ thống, giúp ta cường hóa 100 điểm thể chất. Keng. Cường hóa hoàn thành. Ký chủ, Vệ Xuyên. Thể chất, kéo dài đánh vỡ tự thân cực hạn bên trong trước mặt tiến độ 2.75%. Tinh thần, kéo dài đánh vỡ tự thân cực hạn bên trong trước mặt tiến độ 1.96%. Còn lại cường hóa điểm 30. Còn lại may mắn nhận thưởng số lần 4. Kỹ năng, biểu diễn tinh thông LV70, nhạc khí tinh thông LV50, điều khiển tinh thông LV50, chiến đấu tinh thông LV50, bóng rổ tinh thông LV5. Chương 77, tin tưởng quang. Lại lần nữa cường hóa 100 điểm thể chất sau, Vệ Xuyên tốc độ lại một lần tăng lên dữ dội. Đã vượt qua trên đường lái xe cộ gấp 3. Tốc độ như vậy dưới, nếu là người thường, sợ là cái kia xông tới mặt kính phong đều có thể ở trên mặt cắt ra một vết thương đến. Vệ Xuyên dưới chân giày trước tiên không chịu nổi. Mấy vạn đồng tiền giày ở hắn sức mạnh to lớn bạo phát dưới. Bàn chân nơi cứ thế mà bị mài ra một cái lỗ thủng to đến. Hắn đơn giản ném xuống giày, trực tiếp đi chân trần đoạt mệnh lao nhanh. Vừa lúc đó, hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên. Keng. Đo lường đến Lâm Thu Huyền đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 90 điểm. Khen thưởng cường hóa điểm 100 điểm. Khen thưởng may mắn nhận thưởng một lần. Hệ thống cái này nhắc nhở, để Vệ Xuyên cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nhưng lúc này không kịp suy tư quá nhiều. Hắn không chút do dự lại lần nữa cường hóa 100 điểm thể chất. Lập tức, hắn vốn là có thể gọi tốc độ khủng khiếp tăng thêm một bước. Lấy cái tốc độ này, nhiều nhất còn có 3 phút, là có thể đến tọa độ địa điểm. Lại nói Lâm Thu Huyền, làm tiêu chuẩn bị học viện âm nhạc ca hát thi đua. Lâm Thu Huyền cùng bạn thân Dương Thiến vẫn tập luyện đến 8 giờ tối mới từ trường học rời đi. Trong nhà rồi do sở phẹn tuấn đã ở cửa trường học chờ đợi. Dương Thiến cùng nàng cùng tiến lên xe. Nhưng sau khi lên xe, Lâm Thu Huyền liền lập tức phát hiện không đúng. Xe vẫn là nàng chính mình xe. Có thể tài xế lái xe, cũng đã không phải trước đây quen thuộc cái kia Nô Di, mà là đổi thành một người đàn ông. Điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường kỳ quái. Nô Di là phụ thân Lâm Tứ Hải vì nàng phối chuyên môn tài xế, đã ở Lâm gia công tác hơn 10 năm. Lâm Thu Huyền cùng nàng rất có cảm tình. Mà Ngô Di cũng phi thường hết chức trách. Bình thường không có chuyện gì xưa nay sẽ không xin nghỉ. Coi như xin nghỉ khẳng định cũng sẽ sớm báo cho. Xem đêm nay tình huống như vậy, chứ còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Hẳn là Ngô Di có chuyện gì gấp. Lâm Thu Huyền âm thầm nghĩ. Đồng thời đối với hàng trước tài xế nói, xin chào, ngươi là ta cha mời đi theo sao, Ngô Di đây. Tài xế cũng không trả lời. Người này trên mặt mang khẩu trang, không nhìn thấy hắn vẻ mặt. Nhưng là thông qua bên trong xe kính chiếu hậu chớp mắt đối diện. Lâm Thu Huyền nhạy cảm bắt lấy, đối phương nhìn trong ánh mắt của chính mình, dĩ nhiên mang theo một tia tham lam. Dương Thiến cũng đồng dạng chú ý tới điểm này. Hai người trong lòng nhất thời thì có hiểu ra. Lúc này xe cộ đã khởi động, cửa xe cũng bị khóa kín. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, từng người lấy điện thoại di động ra cầu viện. Nhưng làm cho các nàng cảm thấy tuyệt vọng chính là, điện thoại di động dĩ nhiên không có tín hiệu. Nơi này nhưng là Ma Đô đại học, làm sao có khả năng không có tín hiệu? Giải thích duy nhất chính là, đối phương ở trong xe đặt tín hiệu che đậy trang bị. Chú ý tới hai nữ vẻ mặt biến hóa, tài xế bay lên rồi sợ phẹn tổng trước sau bài tấm ngăn. Lâm Thu Huyền cùng Dương Tiến hai mặt nhìn nhau. Từng người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy mãnh liệt bất an. Mà lúc này, trước sau bài đã tách ra. Các nàng đã triệt để mất đi đối với xe cộ quyền khống chế. Xe cộ khoảng thời gian này, hai nữ cảm giác dài đằng đẵng, kỳ thực nhưng rất ngắn. Xe cộ ước chừng chạy 10 phút ngay ở một đống tòa nhà bỏ hoang bên ngừng lại. Vài tên lưu lý lưu khí bất lương thanh niên đã ở đây chờ đợi. Nếu như Vệ Xuyên ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra. Những này bất lương thanh niên bên trong một người, chính là Vương Lệ Nhã đệ đệ Vương Tiểu Bân. Thấy đối phương nhiều người như vậy, tựa hồ là sớm có dự mưu dáng vẻ. Lâm Thu Huyền cùng Dương Tiến không khỏi cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng. Vào đúng lúc này, Lâm Thu Huyền nghĩ đến rất nhiều. Nàng nghĩ đến cha mẹ chính mình khả năng còn ở nhà chờ mình trở lại ăn cơm tối. Nàng nghĩ tới rồi Vệ Xuyên. Đêm ấy, cái kia có chút chán trường đơn bạc bóng lưng. Nghĩ đến hắn, thiếu nữ trong lòng dĩ nhiên không tên sinh ra một luồng dũng khí đến. Ngay ở cái đám này bất lương thanh niên hướng về cửa xe đi tới thời điểm. Trên xe hai nữ trong tay đã từng người nắm một cây tiểu đao. Nhưng hai nữ chuẩn bị hiển nhiên là không dùng được, không cần. Ngay ở cửa xe mở ra trước mắt, kỳ tích phát sinh. Tất cả mọi người đầu tiên là cảm thấy một trận không tên tinh thần hoảng hốt. Sau đó, bọn họ phảng phất nhìn thấy một vệt ánh sáng. Tia sáng kia bên trong, tựa hồ có một bóng người. Bóng người kia rất mơ hồ. Bọn họ không biết là ai, ngược lại không phải ùn chạm màn. Người bên ngoài không biết. Nhưng Lâm Thu Huyền trong lòng nhưng là rõ rõ ràng ràng. Đó là khắc ở trong đầu của nàng bóng lưng kia. Đạo kia có chút chán trường đơn bạc bóng lưng. Hào quang đầu nguồn, cũng chính là Vệ Xuyên ca ca đưa cho mình cái kia viên kỳ quái mặt dây chuyền. Nghĩ đến nam nhân đem này mặt dây chuyền trịnh trọng giao cho trong tay mình lúc một màn. Lâm Thu Huyền trong hai mắt đã tràn đầy cảm động nước mắt. Làm Vệ Xuyên tới rồi thời điểm. Vài tên bất lương thanh niên đã ngã trên mặt đất nhân sự không biết. Ngươi! Các ngươi không có sao chứ? Vệ Xuyên đi đến Lâm Thu Huyền trước người, xông tới mặt gió thổi nổi lên thiếu nữ đen thui tóc dài. Lâm Thu Huyền chỉ là khẽ lắc đầu. Nhìn về phía Vệ Xuyên trong ánh mắt mang đầy thâm tình. Giờ khắc này, trước mắt cái này đi chân đất, tóc bị gió thổi đến ngổn ngang không thể tả, xem ra có chút chật vật nam nhân. Chính là nàng toàn thế giới. Cũng không kịp nhớ còn có Dương Thiến ở đây. Lâm Thu Huyền trực tiếp một đầu đâm vào Vệ Xuyên trong lòng. Đầu nhỏ kề sát ở Vệ Xuyên rắn chắc trên lồng ngực, cảm thụ nam nhân kịch liệt dâng trào nhịp tim. Nàng cảm giác mình cả trái tim đều cùng trong lồng ngực nam nhân hợp thành một thể. Vệ Xuyên trong lúc nhất thời cũng có chút khó kìm lòng nổi, không tự giác đem trong lòng thiếu nữ lâu đến chặt hơn chút nữa. Hắn này một đường nhanh như chớp, nóng nảy trong lòng tột đỉnh. Đồng thời cũng cho hắn biết, cô bé trước mắt ở trong lòng hắn đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Hai người bên cạnh, Dương Tiến biểu hiện vô cùng phức tạp. Nhìn trước mắt chuyện này đối với thâm tình ôm nhau nam nữ, trong lòng có của nàng như vậy một tia không nói ra được cay đắng. Người đàn ông này, tựa hồ xem đều không xem thêm chính mình một ánh mắt. Trong lòng hắn tựa hồ chỉ có Uyển Nhi. Xem ra chính mình trước đây đúng là tưởng bở a. Nghĩ đến bên trong, nàng không khỏi tự giễu nở nụ cười. Đồng thời trong lòng một trận không tên đâm nhói. Khóe mắt một giọt không hăng hái nước mắt trượt xuống. Tất cả những thứ này, Vệ Xuyên không nhìn thấy. Lâm Thu Huyền cũng không có thấy. Không lo được cùng Lâm Thu Huyền quá nhiều ưu tổn. Vệ Xuyên ở thiếu nữ trên trán nhẹ nhàng một nụ hôn sau, liền hướng nằm trên đất mấy cái bất lương thanh niên đi đến. Những người này đều có hô hấp, tựa hồ chỉ là hôn mê. Hắn đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên là Vương Tiểu Vân. Nhìn người này, Vệ Xuyên trên mặt không có một tia vẻ mặt. Hắn trực tiếp dùng thô bạo nhất phương thức đem làm tỉnh lại. Sau đó chính là một trận đấm đá. Vương Tiểu Vân chỉ cảm thấy trên người truyền đến từng trận đau xót ruột đau. Tựa hồ xương sườn cũng đã bị cắt đứt mấy cây. Nhìn thấy đánh chính mình người là Vệ Xuyên, trên mặt hắn né qua một tia dữ tợn. Vệ Xuyên nơi nào sẽ quản hắn là ánh mắt gì, lại là một trận quyền cước lẫn nhau. Vương Tiểu Bân trên mặt giữ tận lập tức biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là kêu rên liên tục. A, đừng đánh. Việc này không có quan hệ gì với ta, là Nghiêm Bân, là hắn gọi chúng ta làm như vậy. Là Nghiêm Bân. Nghe hắn nói như vậy, Vệ Xuyên con ngươi hơi co rụt lại. Nhưng quyền đấm cước đá vẫn như cũ không có ngừng quá. Vương Tiểu Bân lúc này là thật sự sợ, hắn lo lắng đối phương sẽ đem hắn đánh chết tươi. A, đừng đánh. Ngươi đi tìm Nghiêm Bân. A, hắn ngay ở lâu. Lâu bên trong. Chương 78, đến cùng là ai? Lúc này, hắn xin tha tựa hồ đưa đến hiệu quả. Vệ Xuyên không có lại để ý tới Vương Tiểu Bân, mà là trực tiếp hướng về tòa nhà bỏ hoang đi đến. Đồng thời hắn dồi dào lực lượng tinh thần mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem hơn một nửa cái tòa nhà bỏ hoang bao phủ bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền phát hiện mục tiêu. Lúc này Nghiêm Bân dĩ nhiên cũng là nằm ở trạng thái hôn mê. Điều này làm cho Vệ Xuyên trong lòng có chút kỳ quái, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cũng bình thường, này bảo vệ thạch tổng cộng mới chỉ có thể phát động 3 lần. Như một lần phát động vẫn chưa thể đem sở hữu uy hiếp giải quyết đi lời nói, vậy cũng quá phế bỏ một điểm. Vệ Xuyên mặt không hề cảm xúc đi vào tòa nhà bỏ hoang. Trên mặt tuy rằng không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì, nhưng nội tâm của hắn nhưng phẫn nộ tới cực điểm. Bất kỳ mưu toan muốn thương tổn Lâm Thu Huyền người, hắn cũng phải làm cho trả giá đánh đổi nặng nề. Nghiêm Bân ngày hôm nay hành động đã đụng vào Vệ Xuyên điểm mấu chốt. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất nộ. Không lâu, tòa nhà bỏ hoang truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ nay về sau, Nghiêm Bân sẽ không còn là một người đàn ông. Làm xong những này, Vệ Xuyên một lần nữa trở lại Lâm Thu Huyền bên người. Mà lúc này, dồn dập sợ phẹn tuần cốp sau đột nhiên truyền đến động tĩnh. Khả năng là Ngô Di. Lâm Thu Huyền mặt lộ vẻ vui vẻ nói. Vệ Xuyên mở cốp sau xe. Bên trong là một cái phụ nữ trung niên. Chính là Lâm Thu Huyền tài xế, Ngô Di. Chỉ là lúc này Ngô Di tay chân bị trói, miệng cũng bị băng dán niêm phong lại, dáng dấp tương đương thế thảm. Lâm Thu Huyền nhìn thấy, suýt chút nữa không khóc lên. Vệ Xuyên liền vội vàng đem cởi trói, lại cẩn thận kéo phụ nữ ngoài miệng băng dán. Ngô Di, ngươi như thế nào, có bị thương không? Lâm Thu Huyền vội vã ân cần nói. Ta không có chuyện gì, tiểu thư, mới vừa xuống xe lúc nghỉ ngơi, ta bị người từ phía sau đánh lén, ngươi không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Ngô Di đồng dạng là một mặt thân thiết vẻ mặt. Nói mắt còn vô tình hay cố ý liếc nhìn một ánh mắt Vệ Xuyên. Trong ánh mắt hơi có quái dị. Hết cách rồi, Vệ Xuyên lúc này hình tượng, thực sự là có một chút không phải chủ lưu. Để Trần Chân không nói, tóc còn nhổng lên thật cao. Lâm Thu Huyền hầu như nắm Ngô Di đích thân người đối xử. Chú ý tới đối phương ánh mắt nghi hoặc. Nàng e lệ bên trong mang theo vẻ kiêu ngạo nói, Ngô Di, đây là Vệ Xuyên. Nhìn ra Lâm Thu Huyền với trước mắt này phụ nữ trung niên khá là thân cận. Vệ Xuyên lúc này cũng rất có lễ phép hướng về đối phương vân an. Ngô Di đến cùng là người từng trải, từ Lâm Thu Huyền trong ánh mắt, nàng đã đọc hiểu tất cả. Lúc này cũng trở về lấy Vệ Xuyên một cái mỉm cười. Chỉ là cái kia một tia ánh mắt cổ quái, nhưng từ đầu đến cuối không có tàn đi. Hết cách rồi, đối với loại này không phải chủ lưu, người đời trước đều là đặc biệt chống cự. Vệ Xuyên tự nhiên cũng chú ý tới đối phương xem chính mình ánh mắt có điểm không đúng. Cái kia phảng phất là một loại nào đó kỳ thị. Trong lòng bất đắc dĩ đồng thời, hắn cũng dùng tay hơi hơi quản lý một hồi tóc. Lâm Thu Huyền nhìn thấy Vệ Xuyên hành động này, trong lòng vui vẻ đồng thời, cũng từ trong bao lấy ra lược, giúp Vệ Xuyên cố gắng sắp xếp một phen. Mà nhưng vào lúc này, gấp gáp cảnh tiếng chuông reo lên. Báo cảnh không phải người khác, chính là Vệ Xuyên chính mình. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không báo cảnh hiển nhiên là không thể. Năm lượng cảnh trên xe xuống 10 tên cảnh sát. Một người cầm đầu là một người tuổi còn trẻ nữ cảnh sát. Nữ tử này nhan trị ít nhất 8 phần hướng về trên, phối hợp cái kia một thân cảnh phục. Thật sự là anh tư hiên ngang. Liên Vệ Xuyên nhìn sau đều cảm thấy đến sáng mắt lên. Nhìn thấy ngang dọc tứ tung nằm trên đất bất lương thanh niên, bọn cảnh sát thực tại sợ hết hồn. Mãi đến tận xác định những người này chỉ là hôn mê, hơn nữa đã có dấu hiệu thức tỉnh sau, bọn họ sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ một điểm. Nữ cảnh sát cùng với hai tên trợ thủ đi đến Vệ Xuyên mấy người bên cạnh hiểu rõ tình huống. Người khác thì lại đem những người sắp thức tỉnh bất lương thanh niên từng cái tỉnh lại. Cuối cùng, trừ Nghiêm Bân cùng Vương Tiểu Bân bị đưa đi bệnh viện ở ngoài. Hắn mấy cái bất lương thanh niên cùng với Vệ Xuyên bên này bốn người toàn bộ bị mang về cục cảnh sát. Trong cục cảnh sát, Vệ Xuyên ngồi ở bàn trước. Hắn đối diện, Cảnh Hoa Cao Minh Nguyệt chính một mặt xem kỹ nhìn hắn. Ngươi này đã kẻ khả nghi cố ý thương tổn, biết không? Cao Minh Nguyệt một mặt nghiêm túc nói. Không, ta chỉ là tự vệ. Vệ Xuyên lạnh nhạt nói. Coi như là tự vệ, ngươi điều này cũng thuộc về phòng vệ quá độ. Ngươi hẳn phải biết này đều là những người nào, hơn nữa trên người bọn họ có vũ khí, phòng vệ quá ở đây không áp dụng. Cao Minh Nguyệt lại lần nữa xem kỹ Vệ Xuyên, thật lâu không nói. Một hồi lâu sau, nàng mở miệng lần nữa, ngươi là cái luyện gia tử. Không phải. Vệ Xuyên nói. Rảnh rỗi hai ta luyện một chút. Cao Minh Nguyệt hiển nhiên không tin tưởng Vệ Xuyên lời nói. Lúc này, bên ngoài phòng một tên cảnh sát trong tay cầm một cái cứng nhắc đi vào. Cao cục, ngài nhìn một chút cái này. Tên này cảnh sát trên mặt mang theo khiếp sợ. Lúc nói chuyện còn chưa tự giác nhìn Vệ Xuyên một ánh mắt. Cao Minh Nguyệt tiếp nhận cứng nhắc. Cứng nhắc trên bày đặt một đoạn video. Trong video một cái nam tử chính đang đoạt mệnh lao nhanh. Tốc độ kia, quả thực không phải người. Hầu như có thể sánh vai thiết. Tốc độ như vậy, thành thị trên đường máy thu hình căn bản đập không rõ ràng. Nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra, trong hình cái kia bóng người mơ hồ, tựa hồ cùng trước mắt cái này Vệ Xuyên có chút tương tự. Cao Minh Nguyệt nhìn thấy video trước mắt, trong ánh mắt cũng né qua một vẻ khiếp sợ. Cứ việc nàng cực lực che giấu, nhưng vẫn bị Vệ Xuyên nhạy cảm bắt lấy. Thông qua đối phương nhỏ bé vẻ mặt biến hóa, Vệ Xuyên cũng đại thể đoán được đối phương chứng kiến nội dung. Có điều hắn ngược lại cũng không phải rất đừng lo lắng. Vừa nhưng đã biết trên thế giới này có một ít vượt qua người thường tồn tại, hắn cũng sẽ không quá lo lắng cho mình có thể hay không bị cầm cắt miếng nghiên cứu. Cao Minh Nguyệt xem qua video sau, không có bất luận biểu thị gì liền trực tiếp bình lui tên kia thuộc hạ. Chỉ là lại lần nữa nhìn về phía Vệ Xuyên trong ánh mắt, mang tới một tia không tên thần thái. Ở sau đó đối thoại bên trong, Vệ Xuyên từ Cao Minh Nguyệt nơi đó biết được, Sớm trước ở chính mình hội sở tao ngộ cái kia bốn cái khôi ngô đại hán, giờ khắc này cũng đã bị giam giữ ở văn phòng cảnh sát bên trong. Hơn nữa các loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ cũng không phải được Nghiêm Bân sai khiến. Nghiêm Bân chi vì lẽ đó muốn bắt cóc Lâm Thu Huyền, to lớn nhất động cơ tự nhiên là đối với Vệ Xuyên hận. Nhưng hiện tại, ở Ma Đô, ngoại trừ Nghiêm Bân ở ngoài, dĩ nhiên còn có một người muốn đối với hắn ném đá dấu tay. Vệ Xuyên không khỏi âm thầm suy đoán, người này đến cùng sẽ là ai? Hắn đầu tiên là nghĩ đến Lý Vũ Thần. Ngay lập tức lại phủ định cái này suy đoán. Người này làm việc rõ ràng so với Nghiêm Bân cẩn thận nhiều lắm. Cho tới cảnh sát trong thời gian ngắn đều tra không xuất thân phận. Này tựa hồ cùng Lý Vũ Thần tính cách không hợp. Tiếp theo Vệ Xuyên lại nghĩ đến Tiền Thiếu Phong. Nhưng thật giống cũng không đúng. Người này tuy rằng ở trên đấu giá hội cùng mình có một chút ma sát, nhưng mình trong bóng tối hãm hại hắn một cái sự tình, đối phương cũng không biết. Rằng đạo lý người này hẳn là sẽ không đối với mình có lớn như vậy oán niệm mới đúng. Vậy rốt cuộc sẽ là ai? Vệ Xuyên suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một sự quyết tâm. Chương 79, hệ thống hắc khoa học kỹ thuật. Vệ Xuyên từ đồn cảnh sát đi ra, trở lại chính mình biệt thự thời điểm, đã là buổi tối 11 giờ quá. Lâm Thu Huyền đã bị Lâm Tứ Hải vợ chồng tiếp trở về nhà. Nàng hiện tại đã rõ ràng, chính mình Vệ Xuyên ca ca tựa hồ không phải người bình thường. Hắn có một ít vượt qua người thường năng lực. Cái kia ngọc bội chính là một cái rất tốt chứng minh. Nhưng nàng cũng không có đem chuyện này báo cho cha mẹ. Làm Lâm Tứ Hải biết được sự kiện lần này chủ mưu dĩ nhiên là con trai của Nghiêm Tề Sơn Nghiêm Bân sau khi, hắn giận không nhịn nổi, tuyên bố muốn cho Nghiêm gia trả giá đánh đổi nặng nề. Lại biết được là Vệ Xuyên cản đến cứu con gái của chính mình sau, hắn lúc này vui vẻ ra mặt. Những ngày gần đây, Lâm Tứ Hải cũng phái người đi điều tra một phen Vệ Xuyên. Kết quả tự nhiên cũng là không thu hoạch được gì, nhưng hắn cũng không có thất vọng, trái lại càng thêm coi trọng cái này tương lai dễ hiền. Người này tuyệt đối bất phàm, gia thế bối cảnh e sợ so với tưởng tượng càng thêm kinh người. Vệ Xuyên đi ngang qua ngày hôm nay hai chuyện này sau khi, nội tâm đột nhiên có thêm một loại nào đó hiểu ra. Chính mình tựa hồ vẫn là quá biết điều. Cho tới những này hạng giá áo túi cơm dĩ nhiên đều dám đối với người bên cạnh mình động thủ. Xem ra chỉ có thực lực vẫn không được, còn nhất định phải để cho người khác biết mình mạnh mẽ. Nhất định phải để những này lòng mang ý đồ xấu người vừa nghe đến tên của chính mình liền cả người run rẩy. Không sinh được chút nào đối địch với chính mình dũng khí. Mà những người đã ra tay với chính mình người, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Nghiêm gia có thể từ Ma Đô giới kinh doanh xóa tên. Mà Nghiêm Bân, Vệ Xuyên tuy nhiên đã đem hắn phế bỏ đi. Nhưng này còn thiếu rất nhiều. Cho tới một cái khác thần bí tồn tại, tạm thời liền để hắn lại nhảy nhót hai ngày đi. Vệ Xuyên sớm muộn phải đem sự tình làm cái cháy nhà ra mặt chuột. Ở trong điện thoại cùng Lâm Thu Huyền chán ngán một phen sau khi, Vệ Xuyên nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng là lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được. Thực lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, coi như là mấy ngày mấy đêm không đi ngủ cũng không có quan hệ. Đi ngủ chỉ là một loại quen thuộc. Không chỉ như vậy, ở liên tục cường hóa 200 điểm thể chất sau, hắn cảm giác chính mình thân thể chính đang trải qua một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Cụ thể là biến hóa như thế nào, hắn lại không nói ra được. Nhưng hắn có loại cảm giác, lấy chính mình hiện tại thân thể cường độ, coi như là có người lấy đao hướng về đầu hắn trên chém. Chỉ sợ bị thương không phải đầu của hắn, mà là cây đao kia. Cho tới xuống ống. Tuy rằng không nói gắng gượng chống đỡ viên đạn đi, nhưng muốn tránh né vẫn là một điểm vấn đề không có. Nghĩ đến chính mình tựa hồ còn có mấy lần nhận thưởng cơ hội, Vệ Xuyên đối với hệ thống nói, hệ thống, ta muốn nhận thưởng. Ken. Ký chủ trước mặt còn lại 5 lần may mắn nhận thưởng cơ hội, có hay không 5 liền đánh? Phải. Ken. Thu được giải khuyến khích 10 tỷ RMB. Ken. Thu được giải khuyến khích 10 tỷ RMB. Kết quả liên tục 4 cái mao dùng không có giải khuyến khích. Ngay ở Vệ Xuyên không nhịn được chửi bậy thời điểm, hệ thống truyền đến cái cuối cùng tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được may mắn thưởng, toàn trạng thái rắn tin kỹ thuật tường giải. Nghe gợi ý của hệ thống, xem trong tay đột nhiên xuất hiện một cái USB. Vệ Xuyên trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Mẹ nó, hệ thống đây là cho ta một cái hắc khoa học kỹ thuật. Trạng thái rắn tin Vệ Xuyên tự nhiên biết. Hiện nay toàn thế giới không biết có bao nhiêu công ty đang nghiên cứu vật này. Có thể nói một khi trạng thái rắn tin đột phá sở hữu bình cảnh, thực hiện quy mô lớn thương mại, tuyệt đối sẽ trở thành náo động toàn thế giới tin tức lớn. Vệ Xuyên trên mặt xuất hiện hiếm thấy trịnh trọng vẻ mặt. Hắn đem USB sen vào máy vi tính. Bởi vì can hệ trọng đại, ở sen vào USB trước. Vệ Xuyên trước đem máy vi tính này cả lệ cho nhổ xuống. USB nội dung tự nhiên là liên quan với trạng thái rắn tin kỹ thuật. Bởi vì quá mức chuyên nghiệp, trong này tuyệt đại đa số nội dung hắn đều xem không hiểu. Nhưng có chút nặng muốn tham số hắn vẫn là biết khái niệm. Tỷ như loại này tin năng lượng mật độ có thể vượt qua 1200 ngói lúc kg. Đây cơ hồ là phổ thông lý tin cực hạn 4 lần. Không chỉ có như vậy, loại này tin có thể tuần hoàn sử dụng số lần đồng dạng là phổ thông lý tin 3 lần. Nạp điện tốc độ càng là phổ thông tin 5 lần trở lên. Quan trọng nhất chính là loại này tin lấy trên thế giới hiện hữu công nghiệp trình độ, hoàn toàn có thể sản xuất ra. Nói cách khác, nếu như nhà ai tin nhà xưởng bắt được trong tay hắn cái này USB, đang dùng thời gian cực ngắn hiểu rõ kỹ thuật sau, lập tức liền có thể thực hiện sản xuất đại trà. Hơn nữa loại này tin tiền vốn, vẹn vẹn chỉ là so với phổ thông lý ẩn tin hơi quý mà thôi. Vệ Xuyên có loại cảm giác, trong tay mình phần này trạng thái rắn tin kỹ thuật, so với trên thế giới hiện hữu trạng thái rắn tin kỹ thuật, ít nhất dẫn trước 10 năm không ngừng. Loại này tin một khi bị sản xuất ra, đủ để thay đổi thế giới. Thử nghĩ một hồi, dùng tới loại này tin lái xe điện, nối tiếp tùy tùy tiện tiện một lượng ngàn km, mà nạp điện chỉ cần 5 phút. Vậy còn có nhiên liệu xe chuyện gì? Nay còn chỉ là dân dụng giá trị, quân dụng giá trị càng thêm không thể đo đếm. Có thể nói như vậy, coi như Lam Tinh tập đoàn không có hắn hùng hậu tài lực chống đỡ, chỉ cần dựa vào cái này kỹ thuật, liền đủ để trở thành toàn thế giới vĩ đại nhất công ty. Lấy Vệ Xuyên bây giờ tâm cảnh, đang nhìn đến cái này tin kỹ thuật sau, cũng không khỏi có chút cảm xúc dâng trào. Một lát, hắn thật dài thở ra một hơi, đem USB từ trong máy vi tính nổ xuống. Sáng thứ hai, Vệ Xuyên xe chạy tới Lam Tinh tập đoàn tổng bộ. Thành tựu tập đoàn chân chính người trưởng khống. Mãi đến tận hiện tại mới lần thứ nhất xuất hiện ở đây. Thấy thế nào hắn đều là một cái không làm việc đàng hoàng lão bản. Trên thực tế nếu như không phải hắn tâm thái phát sinh biến hóa, hắn khả năng mãi mãi cũng không sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Hiện tại Vệ Xuyên rất có thực lực, đừng nha người không biết thực lực của hắn. Cho tới một ít A Miêu A Cẩu cũng dám trắng trợn không kiêng dè đối với hắn và người đứng bên cạnh hắn động thủ. Hắn muốn thay đổi hiện trạng. Hắn muốn hướng về tất cả mọi người bày ra hắn mạnh mẽ. Vì thế, hắn cho mình định một cái tiền kỳ mục tiêu nhỏ, dùng thời gian một tháng chế bá toàn bộ ma đô giới kinh doanh. Đương nhiên, lấy hắn hùng hậu tài lực tới nói, đây quả thật là không đáng nhắc tới sự tình. Giờ khắc này, Vệ Xuyên chính đại bước tới phòng họp mà đi. Cố Thiên Tuyết cùng Lục Tinh Thần theo sát sau. Ở hai người phía sau, là một đám tập đoàn cao quản cùng với một ít các ngành nghề hàng đầu nhân tài. Những người này đều là hai cái trợ thủ số tiền lớn mời mọc mà tới. Có thể nói mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Lam Tinh tập đoàn chính là không bao giờ thiếu tiền. Có tiền liền sẽ có nhân tài. Như thế một đám người đi chung với nhau, đối với tập đoàn phổ thông công nhân tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường chấn động. Mới vừa người kia là ai, thậm chí ngay cả Cố tổng cùng Lục tổng đều đối với cung cung kính kính, lẽ nào là trong thành phố cái gì trọng yếu lãnh đạo? Ta xem không giống, người này tuổi còn trẻ, làm sao có khả năng là cái gì trọng yếu lãnh đạo? Theo ta thấy quá nửa là tập đoàn một cái nào đó trọng yếu khách hàng. Các ngươi đều đoán sai, nói ra các ngươi khả năng không tin, ngươi biết ta mới vừa nghe được Cố tổng cùng Lục đều là xưng hô như thế nào người này sao? Xưng hô như thế nào? Chương 80, bị xáo lộ. Tất cả mọi người một mặt hiếu kỳ nhìn về phía người nói chuyện. Người kia lộ làm ra một bộ vô cùng thần bí vẻ mặt. Một lát mới nói, ta mới vừa nghe được, Cố tổng cùng Lục tổng đều xưng hô người trẻ tuổi kia vì là lão bản. Nghe vậy, tất cả mọi người đều lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói vậy các ngươi cũng biết, chúng ta Lam Tinh tập đoàn là một nhà cá nhân vốn riêng xí nghiệp, sở hữu tài chính đều bắt nguồn từ một người, ta đoán người này chính là mới vừa vị kia. Chúng ta Lam Tinh tập đoàn tài chính sự hùng hậu, ở toàn bộ Ma Đô đều là nổi danh, khoảng thời gian này các loại thu mua mua bán và sáp nhập cũng đã vận dụng đại hàng trăm tỷ tài chính đi, mà này tựa hồ còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Người này phải là có bao nhiêu tiền a? Ai biết được, nói không chắc người ta là cái gì lãnh đời tập đoàn tài chính người phát ngôn cũng không nhất định, làm cho tốt nha các vị, tập đoàn chúng ta tương lai tuyệt đối không thể đo lường. Một trận nho nhỏ gây rối sau, những nhân viên này lại mỗi cái đảm nhiệm chức vụ, vùi đầu vào từng người trong công việc. Rộng lớn phòng họp bên trong, Vệ Xuyên lấy một cái triển khai tư thế ngồi ở thoải mái ra thật ghế ngồi. Hắn phía trước hai bên, Cố Thiên Tuyết Lục Tinh Thần cùng với một đám tập đoàn cao quản lấy chức vị cao thấp lần lượt ngồi ngay ngắn khoảng trường, trái phải. Trừ hai tên trợ thủ ở ngoài, người khác vẫn là lần đầu thấy được vị này tập đoàn hậu trường đại lão bản. Tuy rằng những người này đều là xã hội tinh anh, từng trải thành phủ đều xa không phải người bình thường có thể so với. Nhưng ở nhìn thấy Vệ Xuyên sau khi, trên mặt bọn họ vẫn là hoặc nhiều hoặc ít toát ra vẻ kinh ngạc. Những người này bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, tập đoàn hậu trường người trưởng khống. Cho tập đoàn cung cấp hùng hậu tài chính chống đỡ cái kia thần bí tồn tại, dĩ nhiên là như vậy tuổi trẻ. Cố tổng, ngươi đi tới nói một chút tập đoàn khoảng thời gian này tình huống phát triển. Vệ Xuyên đối với Cố Thiên Tuyết nói. Cố Thiên Tuyết nghe vậy đứng dậy hướng về Vệ Xuyên thi lễ. Lão bản, tập đoàn khoảng thời gian này trước sau thu mua bao quát Hoa Mét tập đoàn, Long Trọng Điện Sản, Lâm Đức Thời Đại, Cá Mập Trực Tiếp, Giải Trí Huynh Đệ, Thiên Hải Y Dược chờ chút mấy chục nhà chất lượng tốt công ty cùng với một ít ưu nhỉ còn công ty. Những công ty này nghiệp vụ phạm vi bao dung các ngành các nghề, hiện nay tập đoàn đã hơi có quy mô. Rất tốt, tiếp tục duy trì. Vệ Xuyên gật đầu nói. Nhưng thành thật mà nói, tập đoàn cái này phát triển tiến độ, hắn cũng không phải đặc biệt thỏa mãn. Hắn hiện tại tuy rằng không biết Cố Thiên Tuyết bọn họ cụ thể đã vì chính mình tiêu phí bao nhiêu tài chính khởi động, nhưng nghĩ đến khẳng định vẫn chưa tới 1.000 tỷ. Dù sao đột phá 1.000 tỷ cái này cửa ải lớn, hệ thống nhất định sẽ có cường hóa điểm khen thưởng. Nhưng hắn đồng thời cũng biết, tập đoàn phát triển khẳng định vẫn là sẽ đối mặt đủ loại khác nhau khó khăn. Cũng không phải nói có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, nhất định sẽ có các loại ràng buộc. Muốn đánh vỡ những này ràng buộc, quan có tiền trả không được. Mà trong tay hắn tin kỹ thuật, không thể nghi ngờ sẽ là một cái trọng yếu quả cân. Sau đó, đang ngồi tập đoàn cao quản phân biệt đối với từng người phụ trách hạng mục hướng về Vệ Xuyên làm một cái ngắn gọn báo cáo. Sau khi hội nghị kết thúc, ngoại trừ Cố Thiên Tuyết, Lục Tinh Thần cùng với một tên hơn 20 tuổi trí tuệ mỹ nữ ở ngoài, người khác toàn bộ rời đi. Vị này hơn 20 tuổi trí tuệ mỹ nữ tên là Điền Hàm Hàm, là Lam Tinh tập đoàn dưới cờ Lâm Đức Thời Đại người phụ trách. Mà Lâm Đức Thời Đại, nhưng là trong nước một nhà khá là có tiếng lý tin nhà sản xuất. Ta chỗ này có một phần liên quan với toàn trạng thái rắn tin tỉ mỉ kỹ thuật tư liệu. Người cầm ngắm nghĩa cẩn thận, tranh thủ mau chóng thực hiện sản xuất đại trà. Vệ Xuyên đối với vị này trí tuệ mỹ nữ nói. Điền Hàm Hàm nghe Vệ Xuyên lời nói, đầy mặt khó mà tin nổi. Nàng hoài nghi là không phải là mình nghe lầm. lấy trên thế giới hiện hữu trạng thái rắn tin kỹ thuật, tuy nhiên đã có thể thực hiện sản xuất đại trà. Nhưng là cái kia tiền vốn, thực sự cao đến hù dọa. Vệ tổng, ngài xác định không có đùa giỡn. Điền Hàm Hàm tuy rằng cảm thấy đến nói như vậy có chút không quá lễ phép, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nói như vậy. Vệ Xuyên cũng không phí lời, trực tiếp đem USB sen vào trước mặt sổ tay. Sau đó lại sẽ sổ tay giao cho đối phương. Điền Hàm Hàm là Lâm Đức thời đại người phụ trách, đồng thời cũng là lý tin chuyên gia. Nàng nhìn trong máy vi tính phần này kỹ thuật tư liệu. Khởi đầu còn một mặt không phản đối. Nhưng rất nhanh, nàng biểu cảm trên gương mặt liền trở nên trịnh trọng vô cùng. Đến cuối cùng càng là một mặt khiếp sợ cùng mừng như điên. Thế này sao lại là phổ thông trạng thái rắn tin kỹ thuật, đây rõ ràng là đem trạng thái rắn tin khai phá đến mức tận cùng kỹ thuật. Phải biết hiện ở bình thường trạng thái rắn tin đều vẫn không có thực hiện thương mại a. Điều này có ý vị gì? Khiếp sợ. Điền Hàm Hàm giờ khắc này nội tâm như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Cho tới liền hô hấp đều trở nên vô cùng gấp gáp lên. Vệ tổng, ta lập tức đi làm. Điền Hàm Hàm kích động nói. Hừm, chú ý làm tốt bảo mật công tác. Nói vậy ngươi cũng biết cái này kỹ thuật ý vị như thế nào. Vệ Xuyên nghiêm túc nói. Vệ tổng ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện kỹ thuật tiết ra ngoài tình huống. Điền Hàm Hàm trịnh trọng nói. Vệ Xuyên khẽ gật đầu, đồng thời cho Lục Tinh Thần một cái ánh mắt. Lục Tinh Thần hiểu ý, lúc này cùng Điền Hàm Hàm cùng rời đi. Điền Hàm Hàm tự nhiên cũng rõ ràng Vệ Xuyên ý tứ. Chuyện này tất nhiên sẽ ở Lục Tinh Thần toàn bộ hành trình giám thị dưới tiến hành. Đối với này nàng cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Dù sao này tin kỹ thuật thực sự là quá là quan trọng. Hai người sau khi rời đi, phòng họp chỉ còn dư lại Vệ Xuyên cùng Cố Thiên Tuyết hai người. Ngươi biết Nghiêm Tề Sơn người này sao? Vệ Xuyên đối với Cố Thiên Tuyết nói. Nghiêm Tề Sơn? Tề Sơn địa sản lão bản liền gọi danh tự này à, lần trước buổi đấu giá từ thiện người này an vị ở chúng ta mặt sau. Cố Thiên Tuyết nói. Hửm, chính là hắn. Vệ Xuyên nói. Lão bản là muốn ta làm cái gì sao? Cố Thiên Tuyết thấy Vệ Xuyên ngữ khí tựa hồ có gì đó không đúng, không khỏi trong lòng hiếu kỳ. Nghĩ biện pháp để Nghiêm gia triệt để phá sản. Còn có. Nghiêm Tề Sơn có con trai tên là Nghiêm Bân, người này tâm thuật bất chính, giúp ta xem hắn trước đây hắc liêu. Được rồi lão bản. Làm Vệ Xuyên đi ra làm tinh tập đoàn tổng bộ thời điểm, thời gian đã tới gần buổi trưa. Lúc này hắn nhận được Lục Thi Kỳ gọi điện thoại tới. Vệ Xuyên ca ca, ngươi buổi trưa có rảnh không? Ta ngày hôm nay không khóa, ở nhà làm chút món ăn, ngươi tới theo ta đồng thời ăn có được hay không? Vệ Xuyên tự nhiên không lý do từ chối. Lúc này đáp ứng nói, được, ta vừa vặn cũng đói bụng, này liền đến. Điện thoại cắt đứt. Sau 10 phút, Vệ Xuyên đem bù gạ tỷ chỉ rồng đứng ở tòm sần dị vì ở dạ nhà để xe dưới hầm. Ngay ở hắn chuẩn bị tiến vào thang máy thời điểm, Lục Thi Kỳ lại lần nữa gọi điện thoại tới. Vệ Xuyên ca ca, ngươi còn chưa tới sao? Nghe nàng hỏi như vậy, Vệ Xuyên không khỏi kỳ quái, cô nàng này ngày hôm nay tình huống thế nào? Lúc này mới 10 phút được rồi. Ăn một bữa cơm tất yếu như thế vội vã không nhịn nổi sao? Hít, lập tức đến. Vệ Xuyên trả lời. Hả, vậy ngươi tới thời điểm giúp ta mang bao muối có thể không? Đúng rồi còn có nước tương. Trong nhà đã dùng hết. Lục Thi Kỳ có chút ngượng ngùng nói. Ê, tốt. Vệ Xuyên miệng đầy đáp ứng đồng thời, nhưng trong lòng không khỏi nổ nước bọt lên. Có lầm hay không, ngươi mới chuyển tới ở mấy ngày a? Nhanh như vậy liền đem muối cùng nước tương đều ăn sạch. Ngươi sợ là trước căn bản là không mua chứ? Hắn hiện tại xem như là rõ ràng, Lục Thi Kỳ cô nàng này bắt đầu gọi điện thoại cho mình thời điểm, sợ là căn bản liền vẫn không có nấu ăn. Sáo lộ a, tất cả đều là sáo lộ. Cô nàng này đem mình sáo lộ lại đây, sợ là không ăn hảo tâm gì. Vệ Xuyên trong lòng oán thầm, có thể khỏe miệng nhưng không khỏi treo lên một vệt nụ cười. Chương 81, nữ thần cấp mỹ nữ Tần Khả Nhi. Mua bao muối sự tình, Vệ Xuyên cũng là chẳng muốn lái xe nữa. Đơn giản đi thang máy đi đến lầu 1, sau đó đi bộ ra tiểu khu. Tắm rửa ánh mặt trời sáng rỡ, Vệ Xuyên bước nhàn nhã bước tiến cất bước ở bên trong tiểu khu. Tâm tình cũng trở nên long lanh lên. Mà ngay tại lúc này, phía sau nhưng truyền đến một tiếng nữ nhân kêu sợ hãi. Trời ạ, nơi đó thật giống có người muốn nhảy lầu. Là một cái bác gái âm thanh. Nghe được bác gái cao giọng rít gào, Vệ Xuyên trong lòng không khỏi cả kinh. Cái quỷ gì? Tòm sần gì vì ở dạ bên trong, sẽ có người nhảy lầu. Có lầm hay không? Ngươi đều có tiền trụ tòm sần gì vì ở dạ được không, còn muốn cái gì đây? Theo bác gái ánh mắt nhìn tới. Vẫn đúng là đừng nói, tầng 10 sân thượng trên hàng rào. Vẫn đúng là an vị một người. Đó là một tên thiếu nữ mặc áo trắng. Pha lê vòng bảo hộ, có thể tưởng tượng đó là có bao nhiêu hẹp. Thiếu nữ ngồi ở phía trên, chỉ nhìn cũng làm người ta trong lòng run sợ. Mà lúc này, âm thanh gợi ý của hệ thống ở Vệ Xuyên trong đầu vang lên. Keng. Đo lường đến một tên nữ thần cấp mỹ nữ chính đang đối mặt cảnh khốn khó. Mở ra hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ: cứu vớt Tần Khả Nhi. Độ khó của nhiệm vụ: cấp E. Nhiệm vụ khen thưởng: cường hóa điểm 50 điểm, may mắn nhận thưởng một lần. Nghe được nhiệm vụ này, Vệ Xuyên không cần nghĩ cũng biết, hệ thống nói nữ thần cấp mỹ nữ Tần Khả Nhi, hơn nửa chính là giờ khắc này pha lê trên hàng rào vị kia dự định coi thường mạng sống bản thân thiếu nữ. Hắn hiện tại thị lực kinh người, mặc dù cách thật xa, cũng có thể thấy rõ cô bé kia nhan trị vóc người. Không cần nhiều lời, thỏa thỏa nhân gian tuyệt sắc. Vệ Xuyên hiện tại tốc độ phản ứng hà kinh người. Hệ thống âm thanh vừa ra, hắn trong nháy mắt cũng đã hướng về lâu chân phát đủ lao nhanh. Lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, muốn tay không tiếp được một cái từ tầng 10 rơi xuống người, căn bản không hề áp lực. Huống chi đối phương vẫn là một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Có thể vừa lúc đó, Trên lầu thiếu nữ cũng không biết là không ngồi vững vàng vẫn là xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên trực tiếp từ pha lê trên hàng rào té xuống. Có điều không phải xuất hướng về dưới lầu, mà là đi trở về phía sau sân thượng. Vệ Xuyên mắt thấy tình cảnh này, vẻ mặt không khỏi trở nên quái dị lên. Này cơ mờ nở, kịch vốn không nên là dáng dấp như vậy a. Vốn là rất chặt trương một cái bầu không khí, bị như thế một làm, trong nháy mắt liền trở nên hơi buồn cười được không? Chỉ chốc lát, thiếu nữ từ sân thượng trên đất bò lên. Vệ Xuyên lúc này đã tới lâu chân, nhưng lần này nữ hài nhưng không có lại vượt lên pha lê vòng bảo hộ, chỉ là đứng bình tĩnh ở trên ban công, yên lặng quan sát quần quận sông Hoàng Phố. Liền, Vệ Xuyên liền trở nên có chút lúng túng. Hắn chỉ có thể ngước đầu, lặng lặng quan sát mặt trên tình huống. Thời gian từng điểm quá khứ. 1 phút, 5 phút, 10 phút. Vệ Xuyên sắc mặt từ từ trở nên khó xem ra. Lúc này hắn nằm ở một cái tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Chính mình là nên xoay người đi té đi đây, vẫn là tiếp tục thủ tại chỗ này. Nếu như đi té đi, cái kia nữ tử này đảo mắt lại nhảy xuống làm sao bây giờ? Cái kia không phải xong con bê sao? Nhiệm vụ của chính mình thất bại không nói, còn có một cái mạng a. Nhưng là chính mình vẫn thủ tại chỗ này đi, thật giống cũng không quá hiện thực, ai biết nàng muốn ở trên ban công đứng bao lâu. Nhảy a, ngươi con mẹ nó đúng là nhảy a. Ngươi nhảy xuống, lão tử thỏa thỏa có thể đem ngươi tiếp được rồi. Nếu như không tiếp nổi, lão tử trực tiếp chặt điếu có được hay không? Vệ Xuyên yên lặng ở trong lòng hò hét. Nếu như không phải cân nhắc đến ảnh hưởng không tốt lắm, hắn thậm chí đều muốn trực tiếp hô to lên tiếng. Nhìn thấy bên cạnh bác gái tựa hồ đã báo cảnh, Vệ Xuyên cuối cùng vẫn là quyết định chờ công an đội phòng cháy chữa cháy người sau khi đến, chính mình sẽ rời đi. Liền, thời gian lại quá mấy phút. Lúc này, nữ hài đột nhiên không có dấu hiệu nào xoay người đi vào trong phòng. Mà cũng trong lúc đó, gấp gáp tiếng còi cảnh sát cũng vang lên. Bên cạnh bác gái sắc mặt đột nhiên trở nên khó xem ra. Chuyện này, xem như là báo giả cảnh sao? Vệ Xuyên thấy thế đúng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhưng tối thiểu chính mình có thể đi rồi. Mà lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên. Tự nhiên vẫn là Lục Thi Kỳ. Vệ Xuyên không chỉ hoãn nữa, một bên nhận điện thoại, một bên hướng về tiểu khu đi ra ngoài. Khi hắn mua thứ tốt trở lại tòm sần dị vị ở dạ tầng cao nhất đại bình tầng thời điểm, hắn phát hiện mình suy đoán quả nhiên không có sai. Nơi nào có cái gì làm tốt món ăn? Lục Thi Kỳ cô nàng này, giờ khắc này còn ở trong phòng bếp bận rộn. Thiếu nữ thay đổi trước một mạc mặc quần áo phong cách, một thân màu đen liền ý tiểu váy ngắn. Váy rất ngắn, chân rất dài, làn váy biên giới cuộn sóng hình màu trắng đăng ken rất đẹp. Trước ngực cổ áo nơi đồng dạng có màu trắng đường viền hoa tô điểm. Váy cắt vừa đúng, hoàn mỹ phát họa ra nàng nhu mỹ xinh đẹp ôn nhu tư thái. Trước ngực đôi kia vừa đúng phong phú, còn có cái kia dịu dàng nắm chặt eo thon nhỏ. Thực sự là được lắm tuyệt sắc thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp. Nhất làm cho Vệ Xuyên thỏa mãn vẫn là nàng bên hông cái kia đẹp đẽ màu trắng tiểu tạp dề. Tuyệt đối là điểm tính mút. Trang phục người hầu gái vừa thị giác có hay không? Thấy nam nhân không có ý tốt nhìn mình chằm chằm, Lục Tư Kỳ tiếu mặt tường đỏ nói, "Vệ Xuyên ca ca, nếu không chính ngươi trước tiên đi phòng khách chơi một lúc, ta lập tức làm tốt thức ăn. Chúng ta không có gì hay chơi, vẫn là hai ta đồng thời làm đi." Vệ Xuyên tùy ý nói. "Hả? Được rồi." Lục Thi Kỳ vui tươi nở nụ cười. Liền, hai người đồng thời ở trong phòng bếp bắt đầu bận túi bụi. Thiếu nữ thỉnh thoảng phiêu một ánh mắt bên cạnh nam nhân, trên mặt trước sau tràn trề hạnh phúc mỉm cười. Trước đây, trong lòng nàng thỉnh thoảng gặp bước lên một loại cảm giác. Chính mình Vệ Xuyên ca ca không chỉ ưu tú, còn siêu cấp có tiền. Chính mình phảng phất cùng hắn căn bản là không phải cùng người của một thế giới. Nhưng giờ khắc này, nam nhân cùng nàng đồng thời nấu cơm nấu ăn. Cái kia cảm giác, liền dường như một đôi tiểu phu thê ở quá bình thản vụn vặt mà lại hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn. Sau một tiếng, một tấm tiểu trước bàn ăn. Vệ Xuyên cùng Lục Thi Kỳ ngồi đối diện nhau. Trên bàn ăn bày là 7, 8 đạo hai người đồng thời tỉ mỉ nấu nướng thức ăn. Còn có một bình đã sớm tỉnh tốt rượu đỏ. Đây là Lục Thi Kỳ cố ý chuẩn bị. Nàng lấy ra hai cái cao chân ly rượu, chia ra làm mình cùng Vệ Xuyên cắt rót non nửa ly rượu đỏ. "Kỳ Kỳ, ngươi không phải sẽ không uống rượu không?" Vệ Xuyên nói. Hắn nghĩ tới khách sạn đêm đó, Lục Thi Kỳ chỉ là nhấp một hớp nhỏ rượu đỏ, liền bị sặc phải ho khan thấu không thôi. "Ta ngày hôm nay muốn uống một chút." Nữ hài tiếu mặt tường đỏ nói. Vệ Xuyên khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Rượu đỏ không giống rượu đế, uống một chút điểm nên vấn đề không lớn. Hai người chạm cốc sau, Lục Thi Kỳ uống một hớp nhỏ. Nhưng nàng cũng không có xem lần trước như vậy ho khan không thôi. Nghĩ đến khách sạn buổi tối ngày hôm ấy, nữ tử này đại khái là bởi vì sốt sáng quá độ mà bị rượu cho sang. "Vệ Xuyên ca ca, dùng nữa." Lục Thi Kỳ thả xuống ly rượu, lại bận việc cho Vệ Xuyên cắp lên món ăn đến. Có điều cũng không phải phóng tới trong bát, mà là trực tiếp đưa đến Vệ Xuyên bên mép. "Này đãi ngộ, chà chà chà." Vệ Xuyên tự nhiên cũng vui vẻ đến hưởng thụ. Hai người vừa ăn món ăn uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Có điều Lục Thi Kỳ ngày hôm nay tựa hồ cũng không tính tán gẫu ngoại trừ Vệ Xuyên bên ngoài bất cứ chuyện gì. Vốn là Vệ Xuyên còn muốn hỏi hỏi nàng cùng Lý Vi Vi người hàng xóm này nơi đến như thế nào. Thấy Lục Thi Kỳ như vậy, cũng chỉ có thể coi như thôi. Đang khi nói chuyện, nữ hải đã uống xong non nửa ly rượu đỏ. Có thể nhìn ra, nàng trước đây tựa hồ thật không làm sao từng uống rượu. Mới non nửa ly mà thôi, thiếu nữ một khuôn mặt tươi cười đã là ửng đỏ một mảnh. Cặp kia linh động đôi mắt đẹp, lúc này cũng trở nên hơi mê ly mờ ảo. Có điều, nàng bộ này thần thái, đúng là so với bình thường càng thêm có thêm một tia mê hoặc. Cho tới Vệ Xuyên đều nhìn ra như mê như say. Mà Lục Thi Kỳ nhìn về phía Vệ Xuyên ánh mắt cũng biến thành so với bình thường càng thêm lớn mật. Nàng lại lần nữa vì chính mình cùng Vệ Xuyên cắp ngã non nửa ly rượu đỏ, uống xong một cái miệng nhỏ sau, nữ hải trừng trừng nhìn nam nhân trước mắt, đôi trong mắt kia phảng phất có loại hồn siêu phách lạc ma lực, nhìn ra Vệ Xuyên nội tâm gọi thẳng yêu nghiệt. Chương 82, cùng Lục Thi Kỳ tranh tài. Lúc này Lục Thi Kỳ đột nhiên làm ra một bộ chịu không nổi rượu lực dáng vẻ. Vệ Xuyên ca ca, ta cảm giác choáng váng đầu, ngươi dịu ta đi phòng ngủ 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 một giấc có được hay không? Vệ Xuyên vào lúc này có thể nói không sao? Hiển nhiên không thể. Hừm, không thành vấn đề, gọi ngươi đừng uống rượu. Hắn vừa nói, một bên lại không nhanh không chậm nhấp một hớp rượu đỏ, lúc này mới đứng dậy. Có thể vừa tới Lục Thi Kỳ bên người, nữ hải nhưng chính mình đứng lên. Nàng duỗi ra hai tay ôm Vệ Xuyên cái cổ. Đầu nhỏ cũng hơi ngẩng, một đôi như thu thủy giống như con ngươi sâu sắc nhìn chăm chú nam nhân trước mặt. Choáng váng đầu lời nói, ta ôm ngươi đi. Vệ Xuyên nói. Hừm, tốt đây. Lục Thi Kỳ thanh như mỗi ngâm nói. Giọng cô gái ngọt ngào vô cùng, Vệ Xuyên ôm nàng lên, hướng về phòng ngủ đi đến. Mỹ nhân trong ngực, hắn có chút thay lòng đổi dạng. Lục Thi Kỳ ánh mắt mê ly, bị người yêu ôm vào trong ngực, nàng đầu trống rỗng. Phòng ngủ bên trong, rèm cửa sổ đã kéo tốt. Màu tím bầu không khí đèn để cả phòng không khí đều trở nên ám muội lên. Vệ Xuyên đem Lục Thi Kỳ mềm nhẹ đặt ở trên giường lớn. Đang muốn đứng dậy, có thể thiếu nữ hai tay nhưng gắt gao nắm ở cổ của hắn. Nhìn mỹ nhân tuyệt sắc cái kia ẩn tình đưa tình ánh mắt, nghe thiếu nữ trên người cái kia làm người say mê mùi thơm cơ thể, Vệ Xuyên chỉ cảm thấy trong cơ thể hồng hoang lực lượng mơ hồ có chút áp chế không nổi. Mà lúc này Lục Thi Kỳ ngẩng nàng như thiên nga giống như cổ, một đôi môi đỏ sâu sắc hôn lên đến. Nụ hôn này so với lần trước ít đi chút mới lạ, có thêm chút nhiệt liệt. Không chỉ như vậy, lần này nữ hải tựa hồ là quyết tâm bình thường, nàng dĩ nhiên chủ động dắt Vệ Xuyên tay rơi vào trước người của nàng phong phú. Thiếu nữ chủ động để Vệ Xuyên có chút giật mình, đã như vậy hắn liền không có lý do gì từ chối nữa. Cảm nhận được trên tay cái kia tốt đẹp xúc cảm, Vệ Xuyên đã không còn chút nào lòng dạ mềm yếu. Lục Thi Kỳ như vậy nữ bi, nơi nào chống lại sự hành hạ của hắn. Làm Vệ Xuyên bên trong một cái tay rời đi mục tiêu sau khi, không tới một phút, thiếu nữ liền không chịu nổi. Mà ngay tại lúc này, chết tiệt tiếng chuông cửa lại vang lên. Không cần nghĩ, khẳng định lại là Lý Vi Vi. Kỳ Kỳ, ngươi lần này còn muốn đi mở cửa sao? Vệ Xuyên cười nói. Lục Thi Kỳ đã sớm xấu hổ không dám nhìn Vệ Xuyên một ánh mắt. Trong miệng ưm nói, Vệ Xuyên ca ca, ta không muốn đi. Vậy thì không đi. Vệ Xuyên vô điều kiện tôn trọng quyết định của nàng. Ấn đây. Lục Thi Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, lại lén lút liếc nhìn một ánh mắt Vệ Xuyên. Cái kia e lệ ánh mắt càng mang đầy chờ mong. Mấy phút sau, Lục Thi Kỳ vẻ đẹp lần thứ nhất không hề bảo lưu hiện ra ở Vệ Xuyên trước mắt. Loại kia tốt đẹp, quả thực kinh tâm động phách. Để Vệ Xuyên như vậy định lực siêu cường người cũng cảm thấy một trận nghẹt thở. Nam nhân hai mắt, tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Giờ khắc này, gian phòng này sắp biến thành một mảnh chiến trường. Chỉ là này nhất định là một lần thực lực không ngang nhau chiến đấu. Thời gian lại qua 5 phút, đi ngang qua đầy đủ làm nóng cùng ấp ủ sau khi trung cực cuộc chiến sắp khai hỏa. Kỳ Kỳ, ngươi không hối hận? Hừm, Kỳ Kỳ vĩnh viễn không hối hận. Ta biết Vệ Xuyên ca ca trong lòng còn có người khác, nhưng ta cũng biết Vệ Xuyên ca ca trong lòng cũng có Kỳ Kỳ. Vậy thì được rồi, ca ca vì là Kỳ Kỳ làm nhiều như vậy, Kỳ Kỳ hết thảy đều là ngươi. Lục Thi Kỳ khai chiến tuyên ngôn còn chưa nói hết, Vệ Xuyên cũng đã có hành động. Cứ việc thiếu nữ đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể Lục Thi Kỳ vẫn là suýt nữa không chịu nổi Vệ Xuyên lần này tập kích. Vệ Xuyên vẫn tính có chút lương tâm, cân nhắc đến đối phương là lần đầu trải qua như vậy chiến đấu, hắn rất chi kỷ cho đối phương đầy đủ thở dốc cơ hội, mà Lục Thi Kỳ cũng đầy đủ lợi dụng cơ hội lần này bắt đầu học tập nghiên cứu loại này kỳ lạ phương thức chiến đấu. Sau đó cuộc chiến đấu này càng lúc càng kịch liệt, chiến đấu hai bên mỗi người có công thủ đánh đuối bụi, nhưng Lục Thi Kỳ trung quy không phải là đối thủ của Vệ Xuyên. Không tới 10 phút nàng liền, nhưng thiếu nữ có không chịu thua tinh thần, nàng rất nhanh tập hợp lại lần nữa ném ra chiến đấu. Tuy rằng hai bên thực lực cách xa, nhưng thiếu nữ có kiên cường dũng khí. Thấy nàng như vậy, Vệ Xuyên tự nhiên tiếp tới cùng. Thời gian cũng không biết trải qua bao lâu, giờ khắc này giữa hai người chiến đấu đã kết thúc, thiếu nữ nằm nhoài nam nhân rắn chắc trên lồng ngực ngủ say. Một tấm tinh xảo mê người trên khuôn mặt xinh xắn mang theo thỏa mãn cùng hạnh phúc, còn có cái kia chưa lui bước ửng hồng. Nhìn cái kia đóa tươi đẹp hoa mai, khẽ vuốt thiếu nữ chân bóng phía sau lưng. Vệ Xuyên lông mày nhưng hơi nhíu lại. Nữ tử này vừa nãy cùng mình một phen liều chết chiến miên, nguyên bản cũng đã lên đến 90 điểm độ thiện cảm cũng đang kéo dài tăng lên. Mà khi độ thiện cảm đến 99 điểm thời điểm, mặc cho dựa vào bản thân làm sao thật cần mẫn khổ nhọc, nhưng thủy chung đều không thể đột phá 100 điểm cửa ải lớn. Điều này làm cho hắn thoáng có một tia phiền muộn. Có điều 99 điểm độ thiện cảm cũng đã là phi thường cao. Có thể nói, Lục Thi Kỳ giờ khắc này đối với Vệ Xuyên yêu đã sâu tận xương thủy. Hồi lâu sau, thiếu nữ mơ màng tỉnh lại. Một đôi như thu thủy giống như con ngươi thâm tình nhìn nam nhân trước mắt. Thử thì vô thanh thắng hữu thanh. Một lúc lâu, Lục Thi Kỳ một đôi tay nhỏ bắt đầu không thành thật ở nam nhân rắn chắc trên lồng ngực nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên. Cuối cùng lại dường như một con mèo tham ăn giống như sâu sắc hôn lên Vệ Xuyên môi. Vệ Xuyên vốn là chưa hết thòng thèm, lúc này nơi nào còn có thể khách khí. Nơi này lại lần nữa tỉnh lược 1 triệu tự. Lại là hơn một giờ thời gian trôi qua. Lục Thi Kỳ không thể tả chinh phạt, lại lần nữa mang theo một mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn ngủ say. Vệ Xuyên phỏng chừng cô nàng này lần này không thể nhanh như vậy tỉnh lại, đem chăn mỏng nhẹ nhàng che ở trên người cô gái sau, hắn đơn giản mặc quần áo vào ra phòng ngủ. Thời gian đã đi đến chạng vạng, hắn lại muốn chuẩn bị bữa tối. Kéo dài một cái buổi chiều đại chiến, thể lực tiêu hao là to lớn. Vệ Xuyên đúng là không có gì, có thể Lục Thi Kỳ cũng đã nguyên khí đại thương, nhất định phải làm điểm tốt cho nàng bồi bổ thân thể. Mà lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên. Vệ Xuyên suy nghĩ một chút, liền hướng về cửa phòng đi đến. Chương 83, Vi Vi tỷ, ngươi có phải là không có giao du bạn trai? Nha đầu này nhìn rất cơ linh một người, làm sao liền như thế không hiểu chuyện đây? Vệ Xuyên không nhịn được trong lòng nổ nước bọt. Hắn không cần nghĩ cũng biết, giờ khắc này nhấn chuông cửa người, hơn nửa chính là Lý Vi Vi. Mà khi hắn mở cửa sau, nhưng là khá là bất ngờ. Ngoài cửa người đúng là Lý Vi Vi không sai, nhưng ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có một cái khác mỹ nữ. Nữ tử này tuổi tác tựa hồ so với Lý Vi Vi hơi nhỏ một ít, vóc dáng cũng phải thấp hơn 2-3 cm. Thế nhưng nàng nhan trị tuyệt đối ở Lý Vi Vi bên trên, hơn nữa vóc người cũng là không thể soi mói. Cùng Lý Vi Vi sóng lớn mãnh liệt không giống chính là, vóc người của nàng là hết thảy đều vừa vặn. Đương nhiên, những này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là, Vệ Xuyên dĩ nhiên nhìn thấy nữ tử này, không phải người khác, chính là buổi chiều ngồi sân thượng trên hàng rào vị kia nữ thần cấp mỹ nữ Tần Khả Nhi. Vệ Xuyên, nguyên lai ngày hôm nay ngươi tới a, ta nói làm sao nửa ngày không mở cửa. Các ngươi lần này buổi trưa đều đang làm gì thế? Lý Vi Vi nhìn thấy Vệ Xuyên cũng hơi có chút bất ngờ. Đúng, không sai. Vệ Xuyên tùy ý nói. Nói hắn đem hai nữ để đi vào trong phòng. Lý Vi Vi vẫn ở nghiêng đầu suy tư Vệ Xuyên vì sao hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mãi đến tận nàng ở phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống thời điểm, lúc này mới chợt hiểu ra. Người có lợi hại như vậy? Nàng dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Vệ Xuyên. Ngươi thật giống như không quá tin tưởng dáng vẻ. Vệ Xuyên lộ ra một cái không có ý tốt ánh mắt. Này ngược lại là để Lý Vi Vi vẻ mặt trở nên không tự nhiên lên. Nàng lúc này mới phát hiện, cùng một người đàn ông tán gẫu lời nói như vậy để tựa hồ có hơi không thích hợp. Huống chi lúc này còn có Tần Khả Nhi ở đây. Mà Tần Khả Nhi nghe hai người đối thoại, từ đầu đến cuối đều là một mặt mờ mịt. Kỳ kỳ đây, nàng đi ra ngoài sao? Lý Vi Vi nói sang chuyện khác. Nàng đang nghỉ ngơi, các ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Hừm. Chúng ta hẹn buổi tối đồng thời đi dạo phố. Lý Vi Vi nói, càng trực tiếp hướng về Lục Thi Kỳ vị trí phòng ngủ đi đến. Vệ Xuyên không nói gì, cô nàng này liền như thế tùy ý sao? Trong nháy mắt Lý Vi Vi đã đi vào Lục Thi Kỳ vị trí phòng ngủ. Khi nàng nhìn thấy trên đất những người bị lôi đến thưa thất tiếp thân y vật cùng tất chân sau khi, nàng chấn kinh rồi. Ta thiên, các ngươi đây cũng quá điên cùng đi. Lý Vi Vi bưng miệng nhỏ kinh hô, thiện tay lại đem cửa phòng đóng lại. Nàng như thế một cổ họng, trực tiếp đem Lục Thi Kỳ từ trong giấc mộng đánh thức. Thiếu nữ đầu tiên là mở mịt rủi rủi con mắt. Nhìn thấy là Lý Vi Vi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lúng túng lên. Nàng bản năng muốn đứng dậy, có thể hai chân chỉ là khẽ động, nhất thời cảm giác thân thể một cái nào đó vị trí truyền đến một trận đau đớn. Lại nghĩ đến chính mình hiện tại cái gì cũng không mặc, nếu như lên lời nói, làm cho đối phương nhìn thấy cũng rất lúng túng đến. Liên Lục Thi Kỳ lúc này quyết định, liền như thế nằm, đánh chết cũng không đứng lên. Kỳ Kỳ, ngươi làm sao, thật giống không đúng lắm dáng vẻ. Lý Vi Vi ngồi ở mép giường, một mặt ân cần nói. A, có sao? Không có chứ. Còn nói không có. Ngươi xem ngươi này khuôn mặt nhỏ hồng, có phải là bị sốt? Này Vệ Xuyên thật chẳng ra gì, ngươi đều sinh bệnh vẫn như thế dằn vặt ngươi. Nói, Lý Vi Vi đưa tay ở Lục Thi Kỳ trên trán sờ sờ, lại sờ sờ trán của chính mình. Thật giống không bị sốt ta, theo ta gần như. Nàng một mặt kinh ngạc nói. Ừ, ta không có chuyện gì. Lục Thi Kỳ nói. Lý Vi Vi thấy nàng ngoại trừ mặt có một chút hồng ở ngoài, tựa hồ xác thực không có cái gì không thích hợp. Liền khẽ gật đầu. Lập tức trong lòng nàng lại sản sinh một tia hiếu kỳ. Ta buổi trưa tìm đến ngươi, ngươi đều không mở cửa. Các ngươi sẽ không thật sự làm một cái buổi chiều chứ? Nàng dĩ nhiên ngay thẳng hỏi ra như thế một vấn đề. Điều này làm cho Lục Thi Kỳ làm sao trả lời? Căn bản không có cách nào trả lời được rồi. Thiếu nữ không nói lời nào, chỉ là khuôn mặt thanh tú càng đỏ chút. Nàng xác thực không nói gì. Có thể theo Lý Vi Vi, nàng cái gì đều nói rồi. Ngươi nam nhân thật như vậy lợi hại a? Vậy ngươi có phải là rất thoải mái? Lý Vi Vi mang theo nụ cười xấu xa nói. Lục Thi Kỳ nơi nào nghe được như thế rõ ràng lời nói. Nghe vậy một mặt oán trách nói, ai nha, Vi Vi tỷ. Nếu không ngươi đi ra ngoài trước đi, ta một hồi liền đi ra. Lý Vi Vi một mặt không phản đối, ngươi cái cô gái nhỏ, hai ta đều là nữ nhân, có cái gì tốt thẹn thùng, ta biết ngươi thân thể trần truồng, làm tỷ không gặp qua a. Đứng lên đi ngươi. Nói Lý Vi Vi dĩ nhiên trực tiếp vén chăn lên. Sau đó, Lục Thi Kỳ liền như thế bị nàng cho xem sạch. Không thể không nói, Lục Thi Kỳ vẻ đẹp, thật sự là không thể soi mói. Hầu như đến nam nữ thông sát mức độ. Liền ngay cả Lý Vi Vi nhìn, đều có như vậy một điểm trông mà thèm. Thế nhưng làm Lý Vi Vi tầm mắt rơi xuống cái kia vị trí lúc, nàng lại lần nữa chấn kinh rồi. Chuyện này, này Vệ Xuyên thật sự liền như thế hung tàn sao? Làm vì bạn học, chính mình trước đây làm sao liền không nhìn ra đây? Lập tức, nàng lại nhìn thấy cái kia một đóa tươi đẹp hoa mai, khiếp sợ trong lòng đã đến mức độ không còn gì hơn. Kỳ Kỳ, các ngươi ngày hôm nay dĩ nhiên là lần thứ nhất. Này Vệ Xuyên cũng quá chẳng ra gì đi. Nhìn hắn đều đem ngươi trả đạp thành hình dáng gì, hắn còn là một người sao? Cha cha cha. Đây là đến có bao nhiêu đau a? Lý Vi Vi tức giận nói. Nhìn Lục Thi Kỳ, nàng lại là một mặt đau lòng. Mà Lục Thi Kỳ nhưng là một mặt quái dị nhìn nàng. Một lát mới nói, Vi Vi tỷ, ngươi hẳn là không giao du bạn trai đi. Lại nói Vệ Xuyên bên này. Lý Vi Vi đi vào phòng ngủ sau, nửa ngày không đi ra. Trong phòng khách chỉ còn giữ lại Vệ Xuyên cùng Tần Khả Nhi hai người. Buổi trưa hệ thống tuyên bố cái kia liên quan với Tần Khả Nhi cấp E nhiệm vụ chưa hoàn thành. Để Vệ Xuyên như nghẹn ở cổ họng. Phải biết, vậy cũng là 50 cường hóa điểm a. Hắn bắt đầu cân nhắc là không phải là mình lý giải sai rồi hệ thống ý tứ. Đây là một cái cấp E nhiệm vụ, nghĩ đến hẳn là có một chút điểm độ khó. Mà nếu như Tần Khả Nhi từ trên lầu nhảy xuống, chính mình đem nàng tiếp được, như vậy coi như hoàn thành nhiệm vụ lời nói. Cái kia tựa hồ cũng quá đơn giản một điểm. Dù sao tiếp được từ tầng 10 rơi xuống Tần Khả Nhi, đối với hắn mà nói là một cái không hề khó khăn sự tình. Như vậy nhìn tới, hệ thống tuyên bố cái này cứu vớt Tần Khả Nhi cấp E nhiệm vụ, hẳn là có ám chỉ gì khác. Nếu như vậy, Vệ Xuyên quyết định thừa dịp hiện tại cơ hội khó có này trước tiên đối với Tần Khả Nhi tiến hành một phen thâm nhập hiểu rõ. Mà Tần Khả Nhi bên này, cùng Vệ Xuyên người xa lạ này đơn độc ở chung, nàng tựa hồ cũng không có vẻ gò bó. Lúc này nàng một bộ thần du vật ngoại dáng vẻ, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì sự tình. Tại hạ Vệ Xuyên, mỹ nữ xưng hô như thế nào? Vệ Xuyên biết mà còn hỏi. Thiếu nữ phục hồi tinh thần lại, đối với Vệ Xuyên lộ ra một cái lễ phép tính mỉm cười nói, Tần Khả Nhi. Ồ, tên rất hay, tên như người. Vệ Xuyên cười nói. Tần Khả Nhi chỉ là khẽ mỉm cười. Mặc cho ai nấy đều thấy được nàng nụ cười này phi thường qua loa. Thấy nàng như vậy, Vệ Xuyên nụ cười trên mặt cũng biến thành cứng ngắt lên. Nghĩ thầm chính mình như vậy một thoại hoa thoại, đối phương chắc chắn sẽ cảm thấy đến đây là ở mạnh mẽ đến gần. Có điều coi như nàng thực sự là nghĩ như vậy, Vệ Xuyên ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao lấy nữ tử này như vậy nhan trị, bên người người theo đuổi khẳng định là nhiều vô số kể. Trên thực tế Vệ Xuyên cũng căn bản không để ý đối phương cái nhìn. Nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ mới là then chốt. Chương 84, Tần Khả Nhi xấu hổ mang kiếp. Ta xem ngươi tựa hồ có tâm sự gì. Vệ Xuyên dự định mau chóng cắt vào chủ đề. Không có a. Buổi trưa, ta xem ngươi ngồi ở sân thượng trên hàng rào. Nghe được câu này, Tần Khả Nhi có chút bất ngờ liếc mắt nhìn bên cạnh nam nhân. Cuối cùng không hề nói gì. Ngươi có phải là gặp phải phiền phức gì, nói ra, ta có thể giúp ngươi. Vệ Xuyên tiếp tục nói. Lời này tựa hồ là làm nổi lên tâm sự của thiếu nữ. Tần Khả Nhi sắc mặt từ từ ảm đạm đi. Ngươi giúp không được ta. Nữ hài trầm trầm nói. Trong giọng nói mang theo một loại sâu sắc cảm giác vô lực. Thấy nàng như vậy, Vệ Xuyên trong đầu không lý do bước lên một cái không tốt ý nghĩ. Chuyện gì có thể để như thế một cái hoa quý thiếu nữ như vậy tuyệt vọng? Lẽ nào? Chẳng lẽ nàng là mắc phải tuyệt chứng gì hay sao? Có thể điều này cũng không quá giống a. Nhìn nàng này trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ bé, ngoại trừ thoáng mang theo một tia mệt mỏi ở ngoài, thấy thế nào cũng không giống như là hoạn có bệnh nặng người a. Ngươi liền nói chuyện gì đi, những khác không dám nói, tại đây Ma Đô, ta vẫn có một ít năng lượng. Vệ Xuyên lời này nói khá là khiêm tốn. Hắn lo lắng đem chính mình nói tới quá trâu bò lời nói, đối phương sẽ cho rằng hắn là đang chém gió. Vì này 50 cường hóa điểm, hắn có thể nói là nhọc lòng. Hừm, cảm tạ ngươi, có điều ngươi vẫn là giúp không được ta, bởi vì điều này cần rất nhiều tiền. Tần Khả Nhi nói. Nàng ngược lại không là cảm thấy đến Vệ Xuyên cầm không ra nhiều tiền như vậy. Dù sao đối phương chỉ là bộ phòng này liền trị mấy trăm triệu, giá trị bản thân khẳng định không ít. Nhưng nàng cảm thấy thôi, không có ai sẽ vì một cái người xa lạ đảo nhiều như vậy tiền. Vệ Xuyên nghe vậy nhưng là vui mừng khôn xiết. Cái này đơn giản a, ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Nói đi, cần bao nhiêu? 10 cái ước có đủ hay không? 5 tỷ cũng được. Nếu không đủ ta còn có thể lại thêm. Vệ Xuyên sở dĩ mở miệng chính là 10 cái ước, là cân nhắc đến đối phương đều có tiền trụ tòm sần gì vì ở ra. Vậy đối phương nói rất nhiều tiền, tuyệt đối sẽ không là số lượng nhỏ. Vệ Xuyên, ngươi có thể thật biết nói đùa. Tần Khả Nhi có chút không vui nói. Ta không có nói đùa, ngươi trực tiếp nói cho ta số thẻ ngân hàng đi, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển tiền. Vệ Xuyên hơi không kiên nhẫn nói. Ở tiền chuyện này trên, hắn là không có chút nào muốn làm phiền. Có thể ở thiếu nữ xem ra, hắn đây là ở đàng hoàng trịnh trọng chém gió. Tần Khả Nhi đơn giản thật liền đem số thẻ nói cho Vệ Xuyên. Sau đó lại bổ sung, cảm tạ ngươi, cũng không phải cần ngươi nói tới nhiều như vậy, có cái 80 triệu liền được rồi. Nàng muốn nhìn một chút nam nhân tiếp đó sẽ làm sao biểu diễn. Vệ Xuyên nghe vậy nhưng là một mặt quái lạ. Có lầm hay không? Chỉ là 80 triệu sao? Vậy thì đem ngươi cho sầu đến muốn tự sát. Lời nói ngươi cái kia tỏm sần dị vì ở dạ nhà cũng không ngừng chút tiền này chứ. Vậy ta trực tiếp cho ngươi tạm chỉnh đi, 100 triệu. Vệ Xuyên vừa nói, một bên đem tiền xoay chuyển quá khứ. Sau đó hắn liền bắt đầu chờ mong nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Nhưng là cũng không có, hắn cũng không có thu được gợi ý của hệ thống. Nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành. Điều này làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Tần Khả Nhi vào lúc này đã thu được ngân hàng tin nhắn. Nhìn cái kia một chuỗi dài số 0, nàng chấn kinh rồi. Sau đó nàng liền thật lòng mấy lên. Một mặt sau 8 cái linh. Không sai, không nhiều không ít chính là 100 triệu. Ngươi thật sự cho ta xoay chuyển 100 triệu? Tần Khả Nhi nhìn bên cạnh nam nhân, một mặt khó mà tin nổi. Nội tâm khiếp sợ đã đến mức độ không còn gì hơn. Vệ Xuyên chỉ là không đáng kể gật gù. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, hắn khá là thất vọng. Nhưng là nhiều tiền như vậy, ta là còn chưa lên. Tần Khả Nhi thần sắc phức tạp. Không cần ngươi trả. Vệ Xuyên nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Tần Khả Nhi nghi ngờ nói. Lời này đúng là để Vệ Xuyên sản sinh một tia mơ màng. Bởi vì Lục Thi Kỳ không thể tả chính phạt, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút chưa hết phòng thèm. Vệ Xuyên trên giới đánh giá nữ tử này một phen. Không phải không thừa nhận, trước mắt cái này tuyệt sắc thiếu nữ xinh đẹp, vẫn đúng là thì có chút lôi kéo người ta phạm tội tư bản. Ánh mắt của hắn xác minh Tần Khả Nhi nội tâm suy đoán. Quả nhiên nam nhân đều là giống nhau. Đều là thèm chính mình thân thể này mà thôi. Có điều cùng những người dùng hết các loại thủ đoạn hèn hạ muốn bức bách chính mình đi vào khuôn phép nam nhân so ra. Trước mắt cái này Vệ Xuyên cũng khá tốt. Này dù sao cũng là 100 triệu A, đây là bao lớn thành ý. Mà nàng cũng xác thực rất cần số tiền kia. Bằng không, đặt tại trước mắt nàng cũng chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là thỏa hiệp, làm thỏa mãn những nam nhân xấu kia tâm nguyện. Hoặc là thẳng thắn vừa chết, như vậy liền một bách hiểu rõ. Có thể nam nhân trước mắt cho nàng lựa chọn thứ ba. Sự lựa chọn này, so với phía trước hai cái đến, tựa hồ làm cho nàng càng dễ dàng tiếp thu một ít. Then chốt chính là, người đàn ông này còn rất tuấn tú, cho nàng cảm giác cũng thoải mái một ít, hợp mắt một ít. Hơn nữa thật sự phi thường có thành ý. Ngươi có thể cho ta một chút thời gian sao, ít nhất để chúng ta trước tiên lẫn nhau làm quen một chút. Thiếu nữ ngữ khí trở nên nhu hòa, nhìn về phía Vệ Xuyên ánh mắt cũng lặng yên phát sinh một số biến hóa. Càng mơ hồ có chút xấu hổ mang kiếp. Nghe nàng nói như vậy, Vệ Xuyên cũng lười giải thích. Hắn hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi xác định này một cái ước đủ sao? Nếu không ta lại cho ngươi nhiều chuyển một điểm. Sở dĩ sản sinh như vậy nghi hoặc, tự nhiên là bởi vì nhiệm vụ chưa hoàn thành. A, được rồi, đầy đủ. Cảm tạ ngươi. Tần Khả Nhi vội hỏi. Đối mặt ánh mắt của nam nhân, nàng có chút hoảng hốt. Hắn thật sự thật có thành ý a, 100 triệu hắn muốn cái gì nữ nhân không có. Nhưng hắn một mực liền nguyện ý vì mình trả giá nhiều như vậy. Hắn sẽ không là đối với ta nhất kiến trung tình chứ? Nếu không đêm nay liền đi theo hắn đi, hắn như vậy xoái, với hắn cái kia, hẳn là thoải mái đi. Tần Khả Nhi trong lòng suy nghĩ lung tung, nhưng nàng lập tức lại giật mình tỉnh lại. Trời ạ, ta đều đang suy nghĩ gì? Ta làm sao sẽ sản sinh loại này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ? Còn có loại kia kỳ kỳ quái quái cảm giác là xảy ra chuyện gì? Nàng không tự giác dùng tay sờ soạn một cái chính mình nóng lên khuôn mặt. Thấy nam nhân còn ở nhìn mình chằm chằm, nàng tim đập lợi hại. Càng là không dám nhìn nữa nam nhân một ánh mắt. Không trách nàng sản sinh phản ứng như thế. Nam nhân có tiền, nữ nhân không nhất định yêu thích. Nam vóc người xoái, nữ nhân sẽ thích, nhưng không nhất định gặp cùng. Nam nhân có tiền lại xoái, cái kia đối với nữ nhân lực sát thương liền lớn vô cùng. Xem Vệ Xuyên như vậy cự xoái, có nhiều tiền, còn tặc hào phóng nam nhân. Trên căn bản sở hữu người phụ nữ đều gặp trong nháy mắt mất đi sức đề kháng. Tần Khả Nhi suy nghĩ trong lòng Vệ Xuyên tự nhiên không biết. Thế nhưng chỉ nhìn nữ tử này biểu hiện biến hóa, hắn liền có thể đại thể đoán ra một, hai. Thành thật mà nói mỹ nhân trước mắt này vẫn là rất đúng hắn khẩu vị. Liên bề ngoài mà nói, nữ tử này nhan trị tuyệt đối không kém Lục Thi Kỳ. Thậm chí còn vượt qua. So với Lâm Thu Huyền cũng không kém bao nhiêu. Mỗi một vị tuyệt sắc giai nhân trên người đều có đặc biệt khí chất. Mà Tần Khả Nhi thuộc về điển hình phương Đông cổ điển mỹ nữ. Chương 85, Vệ Xuyên, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Loại này loại hình mỹ nữ vẫn là rất đúng Vệ Xuyên khẩu vị. Nhưng lúc này nơi đây, hắn hiển nhiên không có cùng đối phương thâm nhập thảo luận nhân sinh dự định. Ngươi đến cùng gặp phải phiền phức gì, thuận tiện lời nói theo ta cụ thể nói một chút. Vệ Xuyên nói, hắn muốn làm rõ, nhiệm vụ vì sao không cách nào hoàn thành. Tần Khả Nhi đối với Vệ Xuyên cảm giác lặng yên phát sinh biến hóa. Giờ khắc này cũng nguyện ý hướng tới nam nhân thổ lộ tiếng lòng của chính mình. Còn chưa là giới giải trí này điểm chuyện xấu xa. Tần Khả Nhi giọng nói mang vẻ sâu sắc mệt mỏi nói. Sau đó, thiếu nữ hướng về Vệ Xuyên giảng giải nàng tao ngộ sự tình. Cũng rất nhiều nữ sinh như thế, Tần Khả Nhi từ nhỏ đã có một cái làm mình tinh giấc mơ. Mà ngay ở mấy tháng trước, vừa mới bắt đầu sinh viên đại học nhai nàng bị hướng đạo sinh phát hiện. Đồng thời rất nhanh sẽ cùng một nhà quản lý công ty ký kết. Dù sao nàng như vậy tuyệt sắc cổ điển mỹ nhân, ở toàn bộ giới giải trí đều cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa thiếu nữ còn có không sai biểu diễn thiên phú, có thể nói tương đối khó đến. Sau khi nữ tử này lại bị trong nước nổi danh đạo diễn Tư Mã Viêm Bình một ánh mắt vừa ý, cũng mời nàng tham diễn một bộ đại chế tác điện ảnh một cái trọng yếu nhân vật. Nếu như tất cả thuận lợi, Tần Khả Nhi tinh lộ có thể nói một mảnh đường bằng phẳng. Mắt thấy chính mình minh tinh mộng không thể giải thích được liền muốn thực hiện. Tần Khả Nhi cảm thấy khó mà tin nổi đồng thời, cũng là cao hứng không ngớt. Nhưng nàng đến cùng vẫn là quá mức ngây thơ. Trên trời làm sao có khả năng rớt xuống đĩa bánh? Muốn xuất đạo thành danh, làm sao có khả năng không trả giá thật lớn? Tần Khả Nhi là một cái không hề bối cảnh người mới. Duy nhất tư bản cũng chỉ có nàng bộ kia để tất cả nam nhân đều trông mà thèm thân thể. Mà này, cũng chính là Tư Mã Viêm Bình chân chính coi trọng. Đương nhiên đối với Tần Khả Nhi ôm ấp ý nghĩ không thể chỉ Tư Mã Viêm Bình một người. Chuyện sau đó không cần nhiều lời, tự nhiên là khắp nơi tạo áp lực, trong bóng tối bức bách Tần Khả Nhi đi vào khuôn phép. Như thế một đám đa mưu túc trí hạng người muốn đối phó một cái trẻ người non dạ tiểu nha đầu phía tử. Phương pháp quả thực không muốn quá nhiều. Nói chung, bây giờ đặt tại Tần Khả Nhi trước mặt, cũng chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là thỏa hiệp, hoặc là thanh toán khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cũng không phải nói không đồng ý quy tắc ngầm coi như vi ước, mà là không đồng ý quy tắc ngầm, người ta liền sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm khó dễ ngươi, hơn nữa không chỗ nào không cần cực. Vệ Xuyên tinh tế nghe xong Tần Khả Nhi giảng giải, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng chính mình cái hệ thống nhiệm vụ này tại sao không cách nào hoàn thành rồi. Nói cho cùng vẫn là Tần Khả Nhi quá mức ngây thơ. Nàng coi như thanh toán khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, việc này phòng trừng cũng vẫn chưa xong. Cái này vòng tròn nước, thực sự quá sâu. Được rồi, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta đến xử lý. Vệ Xuyên tùy ý nói. Hả, ngươi định xử lý như thế nào? Tần Khả Nhi hiếu kỳ nói. Đem trong lòng buồn phiền toàn bộ giảng giải sau khi ra ngoài, nàng cảm giác cả người đều ung dung. Hơn nữa nàng không có chút nào hoài nghi Vệ Xuyên thực lực. Dù sao có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra 100 triệu người, làm sao có khả năng đơn giản. Vệ Xuyên không hề trả lời, mà là trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Ở người liên lạc bên trong, hắn tìm tới Lam Tinh tập đoàn dưới cờ Văn Ngu huynh đệ truyền hình công ty người phụ trách Trương Đại Cường điện thoại. "Vệ tổng, chào ngài." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Đại Cường thô lỗ âm thanh. Vệ Xuyên đem Tần Khả Nhi sự tình cùng đối phương đại thể giảng giải một phen. Cuối cùng nói, "Chuyện này ngươi tự mình đi làm, cần phải mau chóng làm thỏa đáng." Văn Ngu huynh đệ là trong nước số một số 2 truyền hình công ty, ở toàn bộ Hoa Hạ truyền hình vòng có địa vị vô cùng quan trọng. Xử lý như thế một chuyện nhỏ, nghĩ đến không hề khó khăn. "Vệ tổng, ngài nói bộ phim này thật giống là Giang gia đầu tư quay chụp, có thể sẽ hơi hơi phiền phức một điểm, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ làm thật chuyện này." Hắn nói Giang gia, tự nhiên chính là Ma Đô ba gia tộc lớn đứng đầu cái kia Giang gia. Có điều Vệ Xuyên cũng chưa để ở trong lòng. Điện thoại cắt đứt, Tần Khả Nhi nhìn Vệ Xuyên một mặt hiếu kỳ nói, "Ngươi cho ai gọi điện thoại a, hữu hiệu không?" "Văn Ngu huynh đệ lao tổng Trương Đại Cường. Ngươi nói có tác dụng hay không?" Vệ Xuyên cười nói. Tần Khả Nhi nghe vậy một mặt khiếp sợ. "Ngươi dĩ nhiên có thể dặn dò hắn làm việc." Nàng chưa từng nghe nói Trương Đại Cường danh tự này. Nhưng Văn Ngu huynh đệ như thế có tiếng truyền hình công ty nàng vẫn là biết đến. Lão bản dặn dò công nhân làm việc, thật kỳ quái sao? Vệ Xuyên cười nói. Nghe vậy, Tần Khả Nhi miệng nhỏ mở lớn. Vệ Xuyên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lời nói trong nhà của ngươi nên rất có tiền đi, làm sao vì là chút chuyện này sầu thành như vậy? Hắn hiếu kỳ nói. Ngươi từ nơi nào nhìn ra nhà ta rất có tiền nha? Trong lúc vô tình, Tần Khả Nhi nói chuyện với Vệ Xuyên ngữ khí biến thân cận lên. Không tiền trụ nổi tòm sần gì vi ở ra. Hả, đó là vi vi tỷ nhà nhà, nàng nói nhà không cũng là không, gọi ta chuyển tới ở. Tần Khả Nhi nói như vậy đúng là để Vệ Xuyên có chút bất ngờ. Chính mình này trung học phổ thông bạn học đến cùng là cái gì gia đình? Xem ra ngươi cùng Lý Vi Vi quan hệ không phải bình thường tốt, nhà đều cho ngươi mượn trụ. Vệ Xuyên vẻ mặt quái dị nói. Liên tưởng đến Lý Vi Vi cô nàng này đi vào Lục Thi Kỳ phòng ngủ nửa ngày không đi ra, hắn nhất thời có chút không bình tĩnh. Ta cùng Lý học tỷ cũng không có nhận thức bao lâu, thế nhưng không biết tại sao, nàng đối với ta thật sự thật nhiệt tình, khiến cho ta đều rất thật không tiện. Tần Khả Nhi nói. Nghe nàng nói như vậy, Vệ Xuyên vẻ mặt trở nên càng thêm quái lạ. Mà ngay tại lúc này, Lục Thi Kỳ cửa phòng ngủ rốt cục bị mở ra. Đi ra chính là Lý Vi Vi. Nhìn thấy Vệ Xuyên cùng Tần Khả Nhi ngồi cùng một chỗ tán gẫu đến hừng hực, nàng nhìn về phía Vệ Xuyên vẻ mặt trở nên không quen lên. Các ngươi đây là đang làm gì thế? Nàng xem kỹ Vệ Xuyên nói. Không có, chúng ta chỉ là tùy tiện tâm sự nhân sinh. Vệ Xuyên nói. Lý Vi Vi xem kỹ Vệ Xuyên đồng thời. Vệ Xuyên cũng đang quan sát Lý Vi Vi. Ê, quần áo chỉnh tề, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Vệ Xuyên thầm nói. Nhưng hắn này ánh mắt rơi vào Lý Vi Vi trong đôi mắt, hầu như cùng khiêu khích gần như. Liên tưởng đến mới vừa nói với Lục Thi Kỳ đến những người lặng lẽ nói. Nghĩ đến người đàn ông này lợi hại. Nàng dĩ nhiên không lý do một trận hoảng hốt. Hừ. Cuối cùng nàng tức giận trừng mắt Vệ Xuyên, trực tiếp hướng về phòng giữ quần áo đi đến. Nàng là muốn đi giúp Lục Thi Kỳ nắm quần áo. Đi vào phòng giữ quần áo sau, Lý Vi Vi lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Vũ Thần, ngươi nhanh đến tỉ nơi này đến, ngươi lại có đến đây, tỉ cho ngươi xem xét bạn gái khả năng liền muốn bị người khác cướp đi. Ừm. Đúng. Không so với Lâm Thu Huyền cô nàng kia kém. Ngươi mau mau đi. Nói xong nàng cúp điện thoại. Lục Thi Kỳ mặc quần áo tử tế từ phòng ngủ đi ra. Nàng bước đi tư thế hơi hơi có một chút kỳ quái. Lý Vi Vi đau lòng đỡ nàng ở Vệ Xuyên cùng Tần Khả Nhi trung gian ngồi xuống. Vốn là Lục Thi Kỳ là không cần nàng phụ, có thể này Lý Vi Vi cũng không biết xảy ra chuyện gì, không phải phải kiên trì. Khiến cho Lục Thi Kỳ tặc lúng túng. Nàng vừa mới ngồi xuống đến. Lý Vi Vi liền quay về Vệ Xuyên phàn nàn nói, Vệ Xuyên, không phải ta nói ngươi, Kỳ Kỳ là lần thứ nhất, ngươi liền không thể nhẹ chút sao? Con dằn vặt người ta một cái buổi chiều, ngươi quá đáng á ngươi. Này lời vừa nói ra, Lục Thi Kỳ càng thêm lúng túng. Liếc nhìn mắt bên cạnh nam nhân, nghĩ tới đây một buổi trưa điên cuồng. Nàng một khuôn mặt tươi cười lại nhiễm phải một đỏ hạ. Không chỉ là nàng, liền ngay cả Tần Khả Nhi biểu cảm trên gương mặt đều trở nên không tự nhiên lên. Mà Lý Vi Vi câu nói này, cũng chính là cố ý nói cho Tần Khả Nhi nghe. Chương 86, Chi Kỳ tiểu mật Lục Thi Kỳ. Bởi vì Lý Vi Vi quan hệ, Tần Khả Nhi cùng Lục Thi Kỳ trước cũng đã nhận thức. Mới vừa sau khi vào cửa, Vệ Xuyên câu kia hỏi một đằng trả lời một nẻo, nàng tuy rằng nghe không hiểu, nhưng vẫn mơ hồ đoán được Vệ Xuyên cùng Lục Thi Kỳ trong lúc đó quan hệ. Vì lẽ đó, trước nam nhân một thoại hoa thoại cùng với nàng thấy sang bắt quàng làm họ, nàng thực là có chút phản cảm. Nhưng khi Vệ Xuyên trực tiếp cho nàng chuyển khoản 100 triệu sau khi, nàng cũng đã không có cơ hội lựa chọn. Dù sao số tiền kia đầy đủ đưa nàng từ nước sôi lửa bỏng bên trong trường cứu ra. Tuy rằng cảm thấy đến như vậy có một chút có lỗi với Lục Thi Kỳ, nhưng nàng cũng là không có cách nào. Hơn nữa, xem Vệ Xuyên nam nhân như vậy, bên người khẳng định không ngừng Lục Thi Kỳ một người phụ nữ. Ngược lại nhiều hơn mình một cái cũng không nhiều. Nghĩ như vậy, nàng cũng là thoải mái. Lý Vi Vi lời này để hai nữ đều cảm thấy đến lung túng. Nhưng Vệ Xuyên ra mặt đủ dày, vẫn chưa cảm thấy đến lung túng. Hắn chẳng qua là cảm thấy oan uổng. Xin nhờ, ngươi cho rằng ta không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao? Có thể người ta cô gái chủ động đòi lấy, ta cờ mở nở cũng không thể không cho chứ. Ta có thể nói ta hơn nửa thời gian đều là nằm bất động sao? Vệ Xuyên trong lòng nổ nước bọt không nớt. Cân nhắc đến Lục Thi Kỳ ra mặt mỏng, hắn cũng không có nhận Lý Vi Vi lời nói cha, mà là nói sang chuyện khác, các ngươi đêm nay cũng đừng đi dạo phố, ta tên người đưa món ăn lại đây, một hồi chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hửm, tốt. Lục Thi Kỳ cùng Tần Khả Nhi chăm miệng một lời nói. Sau đó, vốn là có chút không khí ngột ngạt phân, lần này triệt để đọc lại. Trong phòng khách bốn người, mỗi người vẻ mặt đều tương đương đặc sắc. Lục Thi Kỳ cùng Tần Khả Nhi lẫn nhau đối diện. Người trước trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy kinh ngạc, mà người sau nhưng là có vẻ có mấy phần lúng túng. Liền ngay cả Vệ Xuyên chính mình cũng là một mặt quái dị, mà phản ứng to lớn nhất còn muốn mấy Lý Vi Vi. Nàng nhìn Tần Khả Nhi, lại nhìn Vệ Xuyên, trong lòng không khỏi bốc lên rất thật không tốt suy đoán. Chính mình đi vào phòng ngủ vào lúc này, hai người này ở phòng khách đều làm những gì? Lục Thi Kỳ đối với Vệ Xuyên một bộ nói gì nghe nấy dáng vẻ cũng là thôi. Làm sao chính mình này tiểu học muội cũng là bộ dáng này? Lẽ nào liền như thế chỉ trong chốc lát, nàng cùng Vệ Xuyên cũng đã phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình? Này Vệ Xuyên thật sự liền lợi hại như vậy? Gian vật Lục Thi Kỳ một cái buổi chiều còn chưa đủ, còn có thể có sức lực gieo vạ Tần Khả Nhi. Có thể Tần Khả Nhi cũng không giống như là như thế người tùy tiện a. Nhưng nếu như không phải như vậy, lại giải thích thế nào? Tần Khả Nhi xem Vệ Xuyên ánh mắt tựa hồ cũng trở nên không đúng. Lý Vi Vi trong nháy mắt này làm rất nhiều suy đoán. Nàng vốn là muốn đem chính mình đệ đệ giới thiệu cho Tần Khả Nhi nhận thức. Có thể nếu để cho Vệ Xuyên cái tên này nhanh chân đến trước, cái kia nỗi khổ tâm của chính mình không phải uổng phí sao? Nghĩ đến đệ đệ, Lý Vi Vi không khỏi một tiếng thở dài. Nàng cái này đệ đệ tốt xấu cũng là Ma Đô đại học đệ nhất giáo thảo, có thể đang cùng tình địch tranh tài bên trong lại bị ngược đến thương tích đời mình, cuối cùng càng là liền cùng đối phương so sánh cao thấp dũng khí đều không có, không chỉ khổ truy nhiều năm mà không được nữ thần bị người khác quả chạy, thậm chí ngay cả Ma Đô đệ nhất giáo thảo tên tuổi cũng bị người khác đoạt đi, có thể nói là phi thường ở tức. Lý Vi Vi rất tò mò, đến cùng là tuyếp đàn ông như thế nào, dĩ nhiên có thể đem đệ đệ ngược thành như vậy. Thấy đệ đệ những ngày qua ý chí sa sút, nàng có lòng muốn tìm được người đàn ông kia, vì là đệ đệ chút cơn giận. Nhưng đệ đệ chính là không nói cho nàng người kia đến cùng là ai. Điều này làm cho Lý Vi Vi rất bất đắc dĩ. Đối với Lâm Thu Huyền, chính hắn một cái đệ đệ tựa hồ không có cơ hội. Nàng đã nghĩ đem Tần Khả Nhi giới thiệu cho đệ đệ nhận thức. Lâm Thu Huyền là Ma Đô đại học đệ nhất hoa khôi không sai. Có thể Tần Khả Nhi cũng là Ma Đô giao thông đại học hoa khôi, dài đến cũng không có chút nào so với Lâm Thu Huyền kém. Nghĩ đến đệ đệ hẳn là yêu thích. Nàng cũng không phải rất lo lắng Tần Khả Nhi không lọt mắt nàng cái này đệ đệ. Dù sao xem đệ đệ như thế soái nam nhân, ở Ma Đô đã không nhiều. Nhưng là hiện tại đây là cái tình huống thế nào? Muốn thật làm cho Vệ Xuyên đem Tần Khả Nhi này viên cây đào mật cho hái được đi. Vậy còn có đệ đệ mình chuyện gì? Vậy mình những ngày qua không phải làm không công sao? Nàng đang muốn đến xuất thần. Lục Thi Kỳ một câu nói đột nhiên đánh vỡ này đọc lại không khí. Khả Nhi, ngươi cùng Vệ Xuyên ca ca trước liền nhận thức. Nàng chỉ là một mặt hiếu kỳ, tựa hồ cũng không tức giận. Không, không có a. Tần Khả Nhi bản năng có chút sốt sắng. Vậy ngươi này ánh mắt là xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ không là thích Vệ Xuyên ca ca chứ? Không biết có phải là chịu đến Lý Vi Vi ảnh hưởng, Lục Thi Kỳ giờ khắc này nói chuyện phi thường trắng ra. Có thích hay không không biết, ngược lại liền như thế chỉ trong chốc lát, ta liền bị ngươi này Vệ Xuyên ca ca cho bao dưỡng. Tần Khả Nhi thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nàng tự nhiên thật không tiện nói ra khỏi miệng. Nàng sợ xúc phạm tới Lục Thi Kỳ. Thấy nàng không nói lời nào, Lục Thi Kỳ lại nói, hai người các ngươi vừa nãy đơn độc cùng nhau, sẽ không là phát sinh cái gì chứ? Nàng tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trong lòng rõ ràng đây là không thể. Vệ Xuyên nhân phẩm nàng lại quá là rõ ràng. Không có không có, cái này thật không có, Kỳ Kỳ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tần Khả Nhi vội hỏi. Lục Thi Kỳ làm bộ không tin. Nàng đem miệng tiến đến Tần Khả Nhi bên thai nhỏ giọng nói, Khả Nhi, không liên quan, Vệ Xuyên ca ca quá lợi hại, không bằng chúng ta đồng thời đối phó hắn. Sở dĩ nói ra những lời này đến, là bởi vì nàng nhìn ra Tần Khả Nhi tựa hồ thật sự đối với mình Vệ Xuyên ca ca thú vị. Nàng Lục Thi Kỳ bây giờ đối với Vệ Xuyên độ thiện cảm lên đến 99 điểm. Bất cứ chuyện gì đều sẽ ưu tiên thế Vệ Xuyên cân nhắc. Nàng nghĩ tới đây một cái buổi chiều điên cuồng. Cứ việc nàng đã đem hết toàn lực, có thể nàng Vệ Xuyên ca ca tựa hồ vẫn không có tận hứng. Cuối cùng hay là dùng lên lần trước ở khách sạn cái kia biện pháp, mới miễn cưỡng làm cho nam nhân. Nàng biết, chính mình Vệ Xuyên ca ca trong lòng cũng không phải chỉ có một mình nàng. Nếu như vậy, cái kia thêm một cái cũng không nhiều. Có thể để ca ca cao hứng, cái gì đều đáng giá. Tần Khả Nhi vừa nghe lời này, khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt trở nên ửng đỏ một mảnh. Cả người đều có chút tay chân luống cuống, càng một chữ cũng không nói ra được. Lý Vi Vi thấy thế, một mặt khó mà tin nổi. Này Lục Thi Kỳ liền như thế rộng rãi sao? Dĩ nhiên không có chút nào tức giận. Nàng mới vừa mới đến đấy nói cái gì, làm sao Tần Khả Nhi như vậy phản ứng? Nàng không nghe được hai người lặng lẽ nói, có thể Vệ Xuyên nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn trong lòng không khỏi cảm khái. Lục Thi Kỳ cô nàng này cũng quá chi kỳ đi. Dĩ nhiên mời Tần Khả Nhi đồng thời. Cô nàng này chơi đến như thế mở sao? Chính mình trước đây làm sao không nhìn ra? Vốn là Vệ Xuyên đối với Tần Khả Nhi cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Có thể nghe được Lục Thi Kỳ đề nghị này sau, hắn dĩ nhiên không tên có chút động lòng lên. Chương 87, cách cục nhỏ. Liếc nhìn một mặt e thẹn Tần Khả Nhi, Vệ Xuyên trong cơ thể hồng hoang lực lượng dĩ nhiên lại dục dịch ngóc đầu dậy. Trong lòng dĩ nhiên bước lên đem nữ tử này giải quyết tại chỗ ý nghĩ. Hắn thậm chí còn liếc nhìn một bên khác Lý Vi Vi. Nữ tử này trước ngực đôi kia cao vót dây núi, không biết là loại gì tư vị. Ạch, vân vân. Chính mình ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền trở nên tinh trùng lên não bình thường? Chính mình này trung học phổ thông bạn học, tựa hồ cũng không có đối với mình biểu hiện ra hứng thú gì. Chính mình ở đây muốn những thứ này có không thôi, có phải là quá cầm thú một điểm? Ngay ở hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, tiếng chuông cửa vang lên. Lý Vi Vi cái thứ nhất chạy đi mở cửa. Nay lại không phải phòng của nàng, cái kia nhấn chuông cửa tự nhiên không thể là Lý Vũ Thần. Chỉ là nàng lúc này tựa hồ quên điểm này. Ngoài cửa người chính là Vệ Xuyên cái kia trụ sở tư nhân quản lý, tên là Vương Mậu Tài. Lần trước chính mình lão bản lần đầu tiên tới hội sở, kết quả chính mình không nhận ra được không nói, còn để lão bản ở nhà mình địa bàn tao ngộ tên vô lại tập kích. Chuyện này, để Vương Mậu Tài áp lực rất lớn. Mới vừa lão bản gọi điện thoại tới chọn món. Hắn biết lấy công chuộc tội cơ hội tới. Mặc dù là như vậy bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, chỉ cần làm được để lão bản thỏa mãn. Vậy mình ở lão bản trong lòng ấn tượng cũng đem lại đại đổi mới. Liên hắn lập tức tự mình dặn dò hội sở bên trong tốt nhất đầu bếp vì là lão bản tỉ mỉ nấu nướng thức ăn. Giờ khắc này trên tay hắn nâng một cái dùng hình tròn lồng kim loại xây lên đến bữa tiệc lớn bàn. Sau lưng hắn, còn chỉnh tề như một đứng chừng 20 người, mỗi người trong tay đều nâng bàn ăn. Này trận chiến khiến cho liền hơi cường điệu quá. Lý Vi Vi thấy người tới không phải là mình đệ đệ mà là như thế một đám người, không khỏi hơi kinh ngạc. Vương quản lý, các ngươi đây là? Vệ Xuyên cái kia trụ sở tư nhân tên là Lăng Vân Câu lạc bộ, là Ma Đô cao cấp nhất trụ sở tư nhân. Lý Vi Vi như vậy sinh động phân tử, tự nhiên là nơi đó khách quen. Vì lẽ đó cái này Vương Mậu Tài nàng là nhận thức. Vi Vi tiểu thư cũng ở a, ta lại đây cho ông chủ chúng ta đưa món ăn. Ông chủ của các ngươi? Ai vậy? Ngươi xác định không đi sai địa phương? Không có a, vệ tổng không ở nơi này sao? Ngươi là nói Vệ Xuyên? Hừm, đúng, vệ tổng ở bên trong chứ. Hừm, các ngươi vào đi. Lý Vi Vi nói đem này chừng 20 người để vào nhà bên trong. Đối với Vệ Xuyên chính là Lăng Vân hội sở lão bản. Nội tâm của nàng là phi thường kinh ngạc. Có thể mở như vậy một nhà cao cấp hội sở, đồng thời bị toàn bộ Ma Đô xã hội thượng lưu tán thành, nghĩ đến sau lưng dù sao có năng lượng kinh người. Lý Vi Vi trước đây đối với chính hắn một cái trung học phổ thông bạn học ấn tượng cũng không sâu khắc. Thời gian qua đi mấy năm gặp nhau lần nữa, nàng mới biết, nguyên lai Vệ Xuyên cái tên này cũng là trong nhà có khoáng chủ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ hoàn toàn không chỉ như thế. Vương Mậu Tài nhìn thấy Vệ Xuyên, lập tức cung kính vân an. Khi thấy trong phòng mặt khác hai cái mỹ nữ tuyệt sắc sau, trong lòng càng là đối với chính hắn một cái lao bản nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Chính mình người ông chủ này cũng thật là diễm phúc không cạn. Diễm quan Ma Đô Tô gia đại tiểu thư liền không cần nhiều lời. Ngày hôm nay mấy vị này, dĩ nhiên cũng đều là vạn người chưa chắc có được một mỹ nữ. Đương nhiên, đối với Vệ Xuyên bên người hai người mỹ nữ này, hắn là không dám nhìn nhiều. Lão bản, ngài từ từ dùng. Vương Mậu Tài dẫn mọi người đem từng đạo mỹ vị món ngon thả trên bàn ăn sau cứ vậy rời đi. Ăn cơm. Vệ Xuyên bắt chuyện hai nữ đến nhà hàng hưởng dụng bữa tiệc lớn. Khi thấy Lục Thi Kỳ cái kia có chút kỳ quái bước đi tư thế sau, hắn cũng là một trận đau lòng. Kỳ Kỳ, ngươi vẫn tốt chứ? Đều nói rồi, lần thứ nhất không muốn quá thèm. Vệ Xuyên thân mật nặn nặn thiếu nữ trong núi. Lục Thi Kỳ khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, mang theo hờn dỗi nhìn nam nhân một cái nói, thôi ca ca, cẩn thận một hồi ta cùng Khả Nhi đồng thời đối phó ngươi. Bên cạnh Tần Khả Nhi vừa nghe lời này, lập tức náo loạn cái đại mặt đỏ. Thấy nữ tử này tựa hồ cũng không phải đặc biệt bài xích dáng vẻ, Vệ Xuyên tự nhiên là khá là động lòng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ đêm nay liền hưởng tề nhân chi phúc dự định. Tuy rằng chuyện như vậy xác thực phi thường mê người, nhưng Lục Thi Kỳ còn có thể hay không thể tái chiến trước tiên lại không nói, chủ yếu vẫn là Tần Khả Nhi. Vệ Xuyên biết nữ tử này là nhân vì chính mình cho cái kia 100 triệu mà có chỗ hiểu lầm. Nhưng nếu đối phương đồng ý, Vệ Xuyên tự nhiên không có từ chối đạo lý. Nhưng nếu như đối phương lần thứ nhất cùng chính mình chính là như vậy nhiều người trò chơi, đôi kia nữ tử này cũng quá không công bằng một điểm. Đang khi nói chuyện ba người đã ở trước bàn ăn ngồi xuống. Vệ Xuyên ở bên trong, hai nữ phân ngồi khoảng chừng trái phải. Mà lúc này, Lý Vi Vi cũng rốt cục dẫn đệ đệ Lý Vũ Thần đi vào. Khi thấy Vệ Xuyên một khắc đó, Lý Vũ Thần biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng phức tạp. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như chị gái cho hắn xem xét cực phẩm em gái liền ở ngay đây lời nói, cái kia hơn nửa đã không có mình chuyện gì. Thậm chí hắn cũng bắt đầu lo lắng từ bản thân chị gái đến. Dù sao liền băng sơn mỹ nhân Tô Nhược Tuyết tựa hồ cũng đã luân ham ở Vệ Xuyên trên người. Cái kia chính hắn một cái tỉ tỉ, thật sự có thể may mắn thoát khỏi sao? Thành thật mà nói hắn đối với Vệ Xuyên vẫn đúng là không thể nói được có cái gì sự thù hận. Lần trước chính mình ấu trí cùng người này đánh cược, kết quả chính mình thua thất bại thảm hại. Nhưng đối phương nhưng căn bản không có để cá cược sự, hay hoặc là hắn căn bản cũng không có đem chính mình coi làm đối thủ, là chính mình cách cục nhỏ a. Hắn hiện tại đang suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp quay đầu liền đi. nhưng do dự mãi, cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao mình tỷ tỷ vẫn còn ở nơi này. Vệ Xuyên nhìn thấy Lý Vũ Thần cũng là khá là bất ngờ. Đây chính là đệ đệ ngươi. Hắn đối với Lý Vi Vi nói.
Hừm, đệ đệ ta, Lý Vũ Thần.
Lý Vi Vi nói. Nói nàng rồi hướng Lý Vũ Thần nói, đây là ta trung học phổ thông bạn học Vệ Xuyên, ngươi liền gọi ca đi. Nghe chị gái nói Vệ Xuyên là hắn trung học phổ thông bạn học, Lý Vũ Thần khá là bất ngờ. Lại nghe chị gái để cho mình quản Vệ Xuyên gọi ca, hắn cảm giác lúng túng tới cực điểm.
Vệ, Vệ thiếu.
Lý Vũ Thần vẻ mặt cứng ngắc nói. Vệ Xuyên khẽ gật đầu, nếu đối phương là Lý Vi Vi thân đệ đệ, hắn ngược lại cũng không tốt quá mức tính toán. Hơn nữa này Lý Vũ Thần gần đây tựa như cũng rất thức thời. Gọi ca không tốt sao, còn Vệ thiếu. Ở nơi nào học những này kỳ kỳ quái quái xưng hô? Lý Vi Vi tốt đẹp tức giận nói. Nói nàng đã ở Lục Thi Kỳ bên cạnh ngồi xuống. Thấy đệ đệ mình còn chỉ ngây ngốc đứng, nàng lại nói, ngồi à, lại không phải người ngoài, còn khách khí làm gì? Nói nàng còn lén lút cho Lý Vũ Thần một cái ánh mắt, ra hiệu hắn ngồi vào Tần Khả Nhi bên cạnh. Lý Vũ Thần nơi nào không ngại ngùng ngồi xuống. Hắn giờ khắc này chỉ cảm thấy tiến tối lưỡng nan, trong lòng cũng không nhịn được có chút oán giận chính hắn một cái chị gái. Đến đều đến rồi, ngồi xuống đồng thời ăn đi. Vệ Xuyên tùy ý nói. Thấy Vệ Xuyên nói như vậy, Lý Vũ Thần cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Có điều không phải ngồi vào Tần Khả Nhi bên cạnh, mà là ở Lý Vi Vi bên cạnh ngồi xuống. Lý Vi Vi thấy thế, lộ ra một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt. Nàng đơn giản chỉ vào Tần Khả Nhi đối với Lý Vũ Thần giới thiệu, "Vũ Thần, đây là ta học muội Tần Khả Nhi, các ngươi." Chương 88, ngươi là đang chất vấn ca thực lực. Còn không chờ Lý Vi Vi nói xong, Tần Khả Nhi cắp lên một miếng thịt phóng tới Vệ Xuyên trong bát nói, "Vệ Xuyên ca ca ăn nhiều một chút, như vậy ngươi buổi tối mới có sức lực theo ta cùng kỳ kỳ chơi." Lời này vừa nói ra, không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Lý Vi Vi trực tiếp đem còn chưa nói hết lời nói nuốt xuống bụng bên trong. Nàng nhìn ngay lập tức hướng về Lục Thi Kỳ, lại thấy đến cô gái này một mặt tán thành gật gật đầu sau khi, Lý Vi Vi cả người đều ngẩn ngơ. Chuyện này, còn có thể như thế chơi sao? Tần Khả Nhi, ngươi này có thể hay không quá nhanh hơn một chút? Có vẻ như ngươi ngày hôm nay mới nhận thức Vệ Xuyên chứ? Liên như thế trực tiếp sao? Hơn nữa còn là cùng Lục Thi Kỳ đồng thời. Trong lòng nàng khiếp sợ nghĩ, nhất làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi vẫn là Lục Thi Kỳ thái độ. Nữ tử này nghe Tần Khả Nhi lời nói, dĩ nhiên lộ làm ra một bộ rất tán thành dáng vẻ. Đây là cái gì thao tác? Thứ tốt muốn chia sẻ là không sai. Nhưng này nhưng là nam nhân của ngươi a. Trước Lục Thi Kỳ nói với Tần Khả Nhi câu kia lặng lẽ nói Lý Vi Vi cũng không nghe thấy. Nếu như nghe được, giờ khắc này cũng không đến nỗi như thế khiếp sợ. Tần Khả Nhi sở dĩ đột nhiên đến một câu như vậy, cũng không phải nói nàng đêm nay thật muốn cùng Vệ Xuyên phát sinh chút gì. Nàng chỉ là muốn ngay trước mặt Vệ Xuyên sáng tỏ thái độ. Dù sao đều tiếp bị người ta 100 triệu, luôn không khả năng không hề có một chút biểu thị chứ. Nếu không là Vệ Xuyên giúp mình, chính mình hoặc là bị trở thành người khác đồ chơi, hoặc là cũng chỉ có thể một bách hiểu rõ. Nghĩ như vậy đến, nói là Vệ Xuyên cho mình lần thứ hai sinh mệnh cũng không quá đáng. Đối với Vệ Xuyên, nàng là phi thường cảm kích. Tuy rằng còn không thể nói được yêu thích, nhưng nội tâm của nàng ít nhất là không bài xích, thậm chí có như vậy một tia hảo cảm. Nàng hiện tại cũng nhìn ra Lý Vi Vi tại sao đối với mình nhiệt tình như vậy. Hơn nữa chính là muốn tác hợp mình cùng đệ đệ của nàng. Vì lẽ đó, Tần Khả Nhi cảm thấy đến vào lúc này, chính mình nhất định phải sáng tỏ rõ thái độ rồi. Ngoại trừ Lý Vi Vi ở ngoài, giật mình nhất còn muốn mấy Vệ Xuyên. Hắn là làm sao cũng không nghĩ đến, Tần Khả Nhi cô nàng này dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Lúc này giờ khắc này, hắn ngoại trừ yên lặng đem khối thịt kia ăn đi, hắn còn có thể nói cái gì? Mà Lục Thi Kỳ cùng Lý Vũ Thần biểu hiện liền tương đối bình tĩnh. Đặc biệt Lý Vũ Thần. Hắn nhưng là biết, liền Tô Nhược Tuyết như vậy băng sơn mỹ nhân tựa hồ cũng không thể chạy trốn Vệ Xuyên ma trưởng. Vậy còn có cái gì là không thể? Tuy rằng cái này Tần Khả Nhi sắc thực mỹ đến kỳ cục, nhưng cái này Vệ Xuyên quá tà môn. Với hắn cướp nữ nhân, Lý Vũ Thần cảm thấy đến không là cái gì lựa chọn sáng suốt. Ngược lại trên đời mỹ nữ ngàn ngàn vạn, Vệ Xuyên một người còn có thể bao tròn hay sao? Hắn hiện tại chỉ hy vọng chính hắn một cái chị gái không muốn cũng luân hãm là tốt rồi. Nếu như có một ngày để cho mình quản này Vệ Xuyên gọi anh rể, vậy mình rất có khả năng trực tiếp lung túng nham tạ thế đi. Giờ khắc này, Lý Vi Vi rất lung túng, phi thường lung túng. Nhưng nàng là một cái sinh động phân tử, ở cúi đầu ăn vài miếng món ăn sau, cảm thấy đến lúc này tất yếu tùy tiện nói chút gì đến đánh vỡ này không khí ngột ngạt phân. Vệ Xuyên, lần trước ta đã nói với ngươi bạn học tụ hội sự tình, ngươi chưa quên chứ?
Ê,
không có, làm sao? Ta trong mấy ngày qua cũng thu xếp gần đủ rồi, chỉ là tụ hội địa điểm còn không chọn xong, ta xem nhà ngươi cái kia Lăng Vân hội sở liền rất tốt.
Được, tùy tiện.
Ngươi nào sẽ là hội viên chế, muốn ở nơi đó làm bạn học tụ hội, cần ngươi người đại lão này bạn cùng người phía dưới chào hỏi. Không phải vậy ta là mang không được nhiều người như vậy đi vào.
Hừm,
quay đầu lại ta nói với Vương Mậu Tài một tiếng. Sau buổi cơm tối, Lý Vũ Thần rất tự giác đệ một cái rời đi. Đồng thời còn đem Lý Vi Vi cũng cùng nhau mang đi. Trước khi đi, Lý Vi Vi thần sắc phức tạp liếc nhìn Vệ Xuyên ba người. Nghĩ đến chính mình sau khi rời đi ba người này sắp sửa làm việc sự tình. Nàng không nhịn được não bù đắp một phen. Hai người ra ngoài sau khi, Lý Vũ Thần lập tức một mặt nghiêm túc nói, "Tỷ, ngươi sau đó vẫn là thiếu cùng cái này Vệ Xuyên lui tới tốt hơn."
"Tại sao? Vệ Xuyên người khác rất tốt à,
hạch, chỉ là hơi hoa tâm một điểm, thế nhưng làm bằng hữu sẽ không có cái gì chứ. Chị gái ngươi cũng biết hắn hoa tâm, ngươi liền không sợ hắn xuống tay với ngươi a?
Lý Vũ Thần không nói như vậy cũng còn tốt. Nàng một nói như vậy, Lý Vi Vi lại không nhịn được não bù đắp một phen Vệ Xuyên xuống tay với chính mình cảnh tượng. Nghĩ đến Vệ Xuyên lợi hại, nàng dĩ nhiên không lý do một trận hoảng hốt.
Ngươi nói mò cái gì đó, chúng ta chỉ là bằng hữu cùng bạn học quan hệ, Vệ Xuyên hắn làm sao có khả năng?
Lý Vi Vi chột dạ nói.
Lập tức nàng lại nghĩ đến chính mình cho đệ đệ xem xét bạn gái bị Vệ Xuyên cho đập đi.
Đệ đệ khẳng định trong lòng có oán, cho nên mới nói ra những lời ấy.
Liên nàng khuyên nói, Vũ Thần, ngươi là bởi vì Tần Khả Nhi mới đúng Vệ Xuyên có thành kiến chứ?
Vệ Xuyên có thể làm được Tần Khả Nhi là bản lãnh của hắn, ngươi không cần thiết đấu kỵ người ta, hơn nữa lấy điều kiện của ngươi, còn sợ không tìm được bạn gái à?
Lý Vũ Thần đem tỷ tỷ mình biểu hiện nhìn ở trong mắt, trên mặt sầu dung càng sâu mấy phần.
Tỷ, ta không phải là bởi vì cái này, ngươi đối với hắn không biết, với hắn tiếp xúc qua nữ sinh, trên căn bản đều bị hắn bắt, thậm chí còn bao quát Tô Nhược Tuyết.
Thật hay giả?
Ngươi là làm sao biết những này?
Các ngươi trước nhận thức.
Lý Vi Vi một mặt kinh ngạc nói.
Lý Vũ Thần gật đầu, vẻ mặt có vẻ rất xoắn xuýt.
Thấy hắn như vậy, Lý Vi Vi trong lòng bước lên một cái suy đoán, lại liên tưởng đến Vệ Xuyên chính là Ma Đô đại học học sinh.
Trong nháy mắt cảm thấy đến khả năng này rất lớn.
Hắn sẽ không chính là quải chạy Lâm Thu Huyền tên kia chứ?
Nàng thử hỏi.
Lý Vũ Thần không hề trả lời,
nhưng biểu cảm trên gương mặt đã để trong lòng nàng có đáp án.
Liên Lý Vi Vi biểu hiện cũng biến thành trở nên phức tạp.
Này Vệ Xuyên thật liền tà môn như vậy.
Hai người đi rồi, to lớn trong phòng khách chỉ còn giữ lại Vệ Xuyên cùng hai vị tuyệt sắc giai nhân.
Bởi vì Tần Khả Nhi vừa nãy câu nói kia,
lúc này cả phòng không khí trở nên vô cùng ám muội.
Vừa vặn xem người nào đó đang chất vấn ca thực lực.
Nếu không chúng ta hiện tại liền bắt đầu.
Nhìn ca có không có khí lực bồi các ngươi chơi.
Vệ Xuyên cười khẩy nói.
Nhìn về phía Tần Khả Nhi ánh mắt có chút không có ý tốt.
Lục Thi Kỳ trên khuôn mặt xinh xắn mang theo vẻ tươi cười, cũng yên lặng nhìn Tần Khả Nhi.
Lúc này không còn người ngoài ở đây, Tần Khả Nhi nghe lời này, chỉ cảm thấy tim đập lợi hại, cả người đều tay chân luôn cúng lên.
Một lát, nàng mới ấp a ấp úng nói, Vệ Xuyên, nếu không
lần sau có được hay không?
Người giúp ta như vậy,
vốn là ta không nên từ chối ngươi.
Thế nhưng, thật sự có điểm quá đột nhiên.
Cho ta một chút thời gian có được hay không?
Để chúng ta trước tiên lẫn nhau làm quen một chút.
Nàng tay nhỏ vô ý thức xoa nắn làn váy, nhìn về phía Vệ Xuyên trong mắt dĩ nhiên mang theo khẩn cầu.
Vệ Xuyên vốn là đùa giỡn,
hắn tự nhiên biết nữ tử này ở trên bàn cơm nói cái kia lời nói chỉ là hướng mình tỏ thái độ.
Hắn vẫn chưa thật sự.
Lúc này thấy Tần Khả Nhi này điềm đạm đáng yêu dáng rất nhỏ,
Vệ Xuyên cũng không đành lòng lại đùa nàng.
Chính muốn nói chuyện, bên cạnh Lục Thi Kỳ nhưng giành nói trước,
"Được rồi, Khả Nhi, Vệ Xuyên ca ca nói đùa ngươi.
Có điều ngươi nếu quyết định theo Vệ Xuyên ca ca, sau đó vẫn là đừng trụ Lý Vi Vi nhà, không bằng chuyển tới theo ta ở cùng nhau đi."
Chương 89, ngồi xổm quan quân.
Tần Khả Nhi nhìn về phía Vệ Xuyên, thấy nam nhân cũng không phản đối,
tiện lợi tức gật đầu đồng ý.
Buổi tối, Vệ Xuyên cùng Lục Thi Kỳ ngủ ở một cái phòng.
Trải qua một cái buổi chiều điên cuồng, Lục Thi Kỳ đã vô lực tái chiến. Nhưng một phen ôm ấp khắc khít, chán chán ngán oai, lời chàng ý tiếp là thiếu không được.
Vệ Xuyên buổi chiều vốn là chưa hết thòng thèm,
giờ khắc này ôm mùi hương nồng nàn ngọc mềm một phen thân thiết,
trong cơ thể tà hỏa lại bị phát họa ra đến.
Nhìn Lục Thi Kỳ này tuyệt mỹ người như vậy dáng dấp,
thật sự là một sự hưởng thụ.
Suốt đêm không nói chuyện.
Sau khi liên tục thời gian mấy ngày, Vệ Xuyên đều đang kéo dài quan tâm Điền Hàm Hàm tình huống bên kia.
Trạng thái rắn tin kỹ thuật quan hệ rất lớn,
không cho có bất kỳ sơ thất nào, càng không thể xuất hiện kỹ thuật tiết lộ sự tình. Mấy ngày nay, Ma Đô giới kinh doanh còn phát sinh một việc lớn. Đại danh đỉnh đỉnh Tề Sơn Địa Sản tập đoàn một cái ở kiến bất động sản phát sinh trọng đại công trình chất lượng vấn đề. Tập đoàn người phụ trách Nghiêm Tề Sơn bị mời uống trà không nói. Tập đoàn giá cổ phiếu cũng là theo tiếng sụt giảm. Toàn bộ Tề Sơn tập đoàn tao ngộ tín nhiệm nguy cơ, đã bấp bênh.
Mà này lên chuyện sau lưng rối tay, chính là gần nhất lực lượng mới xuất hiện.
Bây giờ mơ hồ trở thành Ma Đô lại một vị quái vật khổng lồ Lam Tinh tập đoàn.
Sau khi một quãng thời gian, Lam Tinh tập đoàn đem dựa vào mạnh mẽ vô cùng tư bản sức mạnh đem toàn bộ Tề Sơn Địa Sản triệt để đánh tan chiếm đoạt.
Mà Nghiêm Bân bản thân càng là thê thảm, người còn ở nằm bệnh viện.
Xuất viện sau khi, chờ đợi hắn chính là tay lạnh như băng hảo.
Người này tâm thuật bất chính, dựa vào Nghiêm gia quyền thế,
trải qua không ít chuyện xấu, có chút thậm chí còn dính đến người chưa thành niên.
Mà này tất cả mọi chuyện toàn bộ bị người bới đi ra,
nhân chứng vật chứng đầy đủ mọi thứ,
hạ chàng không cần nhiều lời.
Trừ đó ra, Vệ Xuyên còn có một cái việc vui,
đó chính là hắn tích lũy tiêu phí tài chính khởi động rốt cục vượt qua 1.000 tỷ,
hệ thống trực tiếp khen thưởng 1.000 cường hóa điểm,
thêm vào trước còn lại 30 cường hóa điểm,
tổng cộng là 1.030 cường hóa điểm.
Ngoại trừ lưu lại 100 điểm cường hóa điểm đồ dự bị ở ngoài, còn lại cường hóa điểm toàn bộ cường hóa thể chất cùng tinh thần.
Thể chất cùng tinh thần còn đang không ngừng đánh vỡ tự thân cực hạn,
tiến độ chia ra làm thể chất 701 tinh thần 7.
Trải qua này một làn sóng cực lớn cường hóa sau, hắn cảm giác mình hầu như đã biến thành một cái tiểu sụp mạn.
Một quyền làm phi một chiếc xe hơi nhỏ đều là chút lòng thành.
Lực lượng tinh thần càng là có thể bên ngoài khuyết tán gần 200 mét.
Hai trong phạm vi 100 mét tất cả hắn cũng có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được. Cũng không biết làm đường tiến độ đến 100% thời điểm, chính mình gặp cường đại đến sao một loại mức độ khó tin.
Thứ hai, Ma Đô Đại học.
Vệ Xuyên rất sớm liền đi tới trường học. Ngày hôm nay học viện âm nhạc muốn làm một cái ca hát thi đấu. Vệ Xuyên đáp ứng Lâm Thu Huyền lại đây làm nàng khán giả. Giờ khắc này thời gian còn sớm. Ngay ở Vệ Xuyên cân nhắc có muốn hay không đi ký túc xá ở một lúc thời điểm, Chu Thiên Vân nhưng gọi điện thoại tới. "Vệ Xuyên, ngươi lúc nào về trường học?"
"Ta liền ở trường học, một sẽ đến ký túc xá."
"Có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì, chính là muốn chiếc chìa khóa xe của ngươi."
Vệ Xuyên bù gạ tỷ chỉ rộng khoảng thời gian này vẫn ngừng ở trường học phụ cận bãi đậu xe ăn bụi. Lần trước Chu Thiên Vân mang Tưởng Tiểu Vân ra ngoài chơi, Vệ Xuyên đơn giản đem chìa khóa xe cho hắn.
"Ngươi cùng Tưởng Tiểu Vân hiện đang phát triển đến thế nào?"
Vệ Xuyên nói.
"Tưởng Tiểu Vân chính là lần trước Chu Thiên Vân ở sân bóng rổ đến gần cái kia em gái."
"Vẫn được, ngươi biết không, lần trước giáo đại hội thể dục thể thao, Tiểu Vân nhưng là ngồi xổm thi đấu quán quân."
Chu Thiên Vân hưng phấn nói.
Vệ Xuyên nghe nhưng cảm thấy đến nơi nào không đúng lắm.
"Ê, có đúng không, cái kia rất tốt, ngươi có phúc."
"Có cái gì phúc?"
Chu Thiên Vân nói.
"Vệ Xuyên,
Vệ Xuyên, ngươi trước kia bù gạ tỷ chỉ rộng điều hòa hệ thống có phải là xảy ra chút vấn đề?"
Chu Thiên Vân đạo.
"Sẽ không có vấn đề đi, làm sao, điều hòa khó dùng sao?"
Vệ Xuyên kinh ngạc nói.
"Mấy chục triệu xe, chất lượng không nên như thế nước chứ."
"Ta cảm giác không có vấn đề gì, có thể Tiểu Vân nàng vừa đến trên xe liền gọi nhiệt."
Chu Thiên Vân nói.
"Ngươi cảm giác không thành vấn đề."
"Đúng đấy, ta đều đem điều hòa mở tối đa, ta đều cảm giác có chút lạnh."
"Nàng còn gọi nhiệt."
Nghe hắn nói như vậy, Vệ Xuyên vẻ mặt trở nên quái dị lên.
"Nàng có phải là nóng đến đều muốn tơi áo?"
"Đúng đúng đúng, làm sao ngươi biết?"
"Này là được rồi, nhưng trên xe thể thao vẫn là không tiện lắm, đón lấy ngươi là làm sao thao tác?"
"Đón lấy ta liền dẫn nàng đi thương trường thổi điều hòa a. Có điều ta cảm giác vẫn không có trên xe mát mẻ."
"Nhưng nàng cũng không phải gọi nóng."
Vệ Xuyên không nói gì.
"Này Chu Thiên Vân bình thường tình thương cũng không thấp à, làm sao một cùng nữ nhân cùng nhau cả người liền bị hạn chế?"
Vệ Xuyên cúp điện thoại, chuẩn bị trở về ký túc xá cố gắng chỉ điểm một fan chính mình này huynh đệ.
Mà lúc này, một tên gọi điện thoại đi ngang qua bạn học gây nên sự chú ý của hắn.
"Thứ đồ gì nhi, taekwondo xã đám người kia đến chúng ta võ đạo xã đa quán.
Như thế hung hăng sao?
Khi chúng ta võ đạo xã không có ai sao?"
"Ta này liền đến."
Vị bạn học này nói chuyện tương đương thô bạo.
"Có điều nhưng là một tên nữ sinh.
Nữ tử này nhan trị online, vóc người cũng vẫn tính ảo.
Trải lên đuôi ngựa, mang kính mắt."
Vệ Xuyên nhìn nàng cái kia phó thân thể nhỏ bé.
Trong lòng không khỏi thầm nói, này em gái nói chuyện sức lực mười phần dáng vẻ, hẳn là cái gì cao thủ võ đạo.
Đều nói đại ẩn ẩn trong thành phố, nếu thế gian có cái gọi là võ giả, cái kia to lớn ma đại trường học nói không chắc cũng có nhân vật như vậy.
Nghĩ tới đây, Vệ Xuyên quyết định cùng đối phương thâm nhập giao lưu một phen. Hắn tiến lên hai bước, cùng nữ tử này song song đi tới đồng thời.
"Mỹ nữ, ngươi được, có thể nhận thức một chút không?"
Vệ Xuyên nói.
Lấy bây giờ Vệ Xuyên ở trường học nổi tiếng, nữ tử này tự nhiên là biết hắn.
Lấy nữ tử này nhan trị, cũng là thường thường sẽ gặp phải đến gần nam sinh. Nhưng giờ khắc này, trường học nhân vật nổi tiếng, đệ nhất giáo thảo Vệ Xuyên dĩ nhiên chủ động cùng nàng đến gần. Điều này làm cho nàng cảm thấy bất ngờ đồng thời, cũng có như vậy một điểm tiểu căng thẳng.
"Vệ Xuyên học trưởng ngươi được, ta tên Mạc Tiểu Vũ."
Nữ hài ngại ngùng nói.
"Ngươi biết ta?"
Vệ Xuyên kinh ngạc nói.
Đối với mình đã trở thành trường học nhân vật nổi tiếng, Vệ Xuyên còn không có gì tự giác.
"Ừ, ta xem qua ngươi chơi bóng rổ video, rất tuấn tú."
Nữ hài cười nói.
"Hả, ta mới vừa nghe ngươi nói cái gì Vũ đạo xã?"
"Không phải Vũ đạo xã, là Võ đạo xã. Ngày hôm nay taekwondo xã người chạy chúng ta võ đạo xã đá quán đến rồi.
Thực sự là quá kiêu ngạo, bọn họ taekwondo xã chiếm nhiều người, cho là chúng ta võ đạo xã dễ ước như đây."
Nữ hài một mặt căm giận.
"Như vậy công nhiên đánh nhau hậu đã xác định không thành vấn đề sao?"
Vệ Xuyên hiếu kỳ nói.
"Chỉ là luận bàn rồi, bất quá bọn hắn như vậy công nhiên tìm tới cửa khiêu khích, liền quá phận quá đáng. Ngày hôm nay tất yếu cố gắng giáo dục bọn họ một phen."
Mạc Tiểu Vũ nói.
"Nói như vậy ngươi là một cái cao thủ võ đạo?"
Vệ Xuyên nói.
Mạc Tiểu Vũ nghe vậy sắc mặt từng đỏ, có chút ngượng ngùng nói: "Ta không là cái gì cao thủ rồi, nhưng chúng ta võ đạo xã có cao thủ a.
Ta là đi cố lên trợ uy."
"Ê,
được rồi."
Vệ Xuyên vô lực nổ nước bọn.
Cô nàng này khẩu khí không nhỏ, hắn còn tưởng rằng là cái gì cao thủ.
Làm nửa ngày là cái tồn trong nhà gọi 666 tồn tại.
Chương 90, nữ tử này bất phàm.
Hai người nói chuyện đã đi đến võ đạo xã.
Giờ khắc này, bên trong đại sảnh đang có hai nhóm người phân khoảng trường, trái phải đứng thẳng.
Bên trong nữ có nam có.
Bên trái một phương có đến mấy chục người. Bên trong có chừng 10 nhân thân mặc áo trắng quần trắng, bên hông còn cột một cái mảnh vải.
Vừa nhìn chính là taekwondo xã người.
Bên phải nhân số cũng xê xích không nhiều.
Bên trong có mấy người thân mặc đồ trắng quần áo luyện công.
Nghĩ đến chính là võ đạo xã một phương.
Ngoại trừ những người này ở ngoài, hai bên người khác là trên người mặc thường phục.
Này hai nhóm người từng người đứng thẳng, mơ hồ có đối lập tâm ý.
Hẹp hòi phân làm còn rất nghiêm túc.
Vừa tựa hồ là đang chờ người.
Vệ Xuyên cùng Mạc Tiểu Vũ đến đánh vỡ bên trong đại sảnh nặng nề bầu không khí. Đây đương nhiên là Vệ Xuyên danh nhân hiệu ứng. Hắn hiện tại hầu như đã là trong trường học không người không biết không người không hiểu tồn tại. Lớn lên đẹp trai, bóng rổ đánh cho tạc lưu, trong nhà siêu cấp có tiền. Đây là đại đa số nam sinh đối với Vệ Xuyên trực quan ấn tượng. Mà lượng lớn nữ sinh nhưng là đem tôn sùng là nam thần. Nhìn thấy Vệ Xuyên vị này trường học đệ nhất giáo thảo, các nàng nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng,
lập tức liễu ra liễu díu khe khe bàn luận lên.
"Oa, là Vệ Xuyên, Nam Thần thật sự thật xoái à, tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn, đều cảm giác so với trước đây càng xoái? Nam Thần tới nơi này làm gì à, trước đây ở Tê Cun Đô xã chưa từng thấy hắn à, lẽ nào hắn là võ đạo xã? Bên cạnh cô gái này chính là ai vậy, sẽ không là Nam Thần bạn gái chứ? Điều này cũng không phải đặc biệt đẹp đấy mà." Nói lời này chính là Tê Cun Đô xã mấy cái em gái. Vốn là Mạc Tiểu Vũ nghe được nửa câu đầu còn có như vậy một tia hơi mừng trộm. Có thể sau khi nghe nửa câu, sắc mặt nàng lập tức sụ xuống. "Hừ, các ngươi Tê Cun Đô xã người không muốn quá kiêu ngạo, một hồi chúng ta xã trưởng đến rồi, có các ngươi khỏe xem." Nàng bỏ xuống như thế một câu lời hung ác sau khi, liền hướng về võ đạo xã một phương đi đến. Có điều nhưng là đứng ở tất cả mọi người phía sau. Vệ Xuyên thấy thế không khỏi buồn cười. Mạc Tiểu Vũ đây chính là điển hình chỉ có thể gọi 666 cá ướp muối đội hữu a. Suy nghĩ một chút, hắn đơn giản cũng yên lặng đứng ở võ đạo xã một phe nhân mã phía sau cùng. Phản chính thời gian còn sớm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn muốn nhìn một chút này người hai phe một hồi tranh tài lên là cái gì trình độ. Nếu như thật có thể nhìn thấy một ít có chân tài thật học người tốt nhất. Nếu là không thể, vậy coi như là ăn dưa. Lựa chọn khác đứng ở võ đạo xã một phương hành động này. Để Tê Cun Đô một phương mấy cái em gái có chút mất mát. Lúc này Mạc Tiểu Vũ đang theo bên cạnh nàng một cái bảy phân em gái châu đầu ghé thai. "Tiểu Vũ, lúc nào nhận thức Vệ Xuyên a, ngươi sẽ không đã đem Nam Thần cho đẩy ngã đi, cùng Nam Thần làm có sướng không a, có thể hay không đem hắn cho ta mượn dùng một buổi tối a?" Mạc Tiểu Vũ nghe vậy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lén lút liếc nhìn một ánh mắt bên cạnh Vệ Xuyên. Thấy đối phương không chú ý mình bên này, nàng mới đưa đem miệng tiến đến bảy phân em gái bên thai nói, "Ngươi muốn ăn cứ đây, ta với hắn mới vừa quen." "Hả? Như vậy a, vậy ngươi là làm sao đến gần Nam Thần a, cũng dạy dỗ ta chứ? Nếu như ta nói là hắn chủ động đến gần ta, ngươi có tin hay không?" Mạc Tiểu Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có đắc ý. "Có thật không, Nam Thần đối với ngươi thú vị. Vậy ngươi nếu như đã thủ, cũng không thể đã quên ta a, thứ tốt phải hiểu được chia sẻ." Bảy phân em gái nửa đùa nửa thật nói. "Ngươi muốn nam nhân muốn điên rồi sao?" Mạc Tiểu Vũ tức giận lườm hắn một cái. Hai nữ dùng cực nhỏ âm thanh trò chuyện. Nhưng Vệ Xuyên tính giác nhạy cảm, tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng. Có thể nữ sinh trong lúc đó như vậy tư mật đề tài, hắn chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Lúc này, Tê Cun Đô xã bên kia, một người mặc Tê Cun Đô phục cao cái nam sinh nói, "Quên đi, không chờ bọn họ, các ngươi ai tới theo ta luận bàn một hồi." Nói, người này còn phi thường tiêu sái đến rồi hai cái đầy đá. "Chu Đông Đông, ta đến cùng ngươi khoa tay múa chân so tài." Võ đạo xã bên này đi ra một tên đầu đình tinh thần tiểu hỏa. "Trương Đồ Viễn, ngươi hay là thôi đi, lần trước lao tử một cất suýt chút nữa không đem ngươi đưa đi, lần này ngươi còn dám tới." "Ít nói nhảm, lần trước là ta nhất thời bất cẩn. Mấy ngày nay ta lại có tinh tiến, từ lâu nay không phải trước kia so với. Ngươi liền nói có dám hay không đi. Ta xem ngươi là bỏ sữa ăn sữa bỏ, tự lấy đủ. Cũng được, ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Tê Cun Đô trung cực hàng nghĩa." Hai tên trùng ni bi ổ thiếu niên một bên đánh miệng pháo, một bên liền muốn động thủ. Mà lúc này, ngoài cửa lại đi vào năm người. Mỗi người bọn họ đều ăn mặc Tê Cun Đô phục, vừa nhìn chính là Tê Cun Đô quán bên kia tinh anh tuyển thủ. Dẫn đầu hai người là một nam một nữ. Nam tướng mạo đẹp trai, khí vũ bất phàm. Nữ càng là chói mắt. Khoảng 1m70 người cao bình thường, da rẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo ôn nhu. Trước ngực đôi kia khổng lồ phong phú càng làm cho người không rời mắt nổi. Thậm chí ngay cả rộng rãi Tê Cun Đô phục đều chút nào không che giấu được. Một mực cái kia tờ hở ân eo nhưng là tế đến lạ kỳ. Khiến người ta không nhịn được lo lắng như vậy eo thon nhỏ có hay không có thể chịu đựng được trước ngực khổng lồ cùng phong phú. Vệ Xuyên không khỏi đem nữ tử này cùng Lý Vi Vi làm một fan khá là. Liền to nhỏ mà nói, hai người tựa hồ là ở sàn sàn với nhau. Cho tới nhỏ bé khác biệt, chỉ có thể dựa vào xúc cảm đến lĩnh hội. Mắt thường không cách nào nhận biết. Càng thêm hiếm thấy chính là, nữ tử này giữa hai lông mày mơ hồ còn mang theo một tia tự nhiên mà thành mỹ ý. Này một tia mỹ ý cùng nàng cái tia thanh thuần ôn nhu ngũ quan cũng không xung đột. Trái lại là hỗ trợ lẫn nhau, để vẻ đẹp của nàng càng thêm cảm động mấy phần. Bởi vì ở đây đã có Vệ Xuyên cái này ma đại đệ nhất giáo thảo. Tên này xoái ca đến cũng không có gây nên ở đây nữ sinh quan tâm quá nhiều. Mà bên cạnh nàng mỹ nữ liền không giống nhau. Ở đây hầu như sở hữu nam sinh ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng. Hiện tại nữ sinh tự mình bảo vệ ý thức cực cường. Vì lẽ đó Tê Cun Đô xã cùng võ đạo xã cũng không có thiếu em gái. Hơn nữa bên trong đại thể đều vẫn là nhan trị tương đối cao. Dù sao nhan trị cao em gái, đối với phòng thân kỹ năng nhu cầu cũng tương đối cao. Dù vậy, xem nữ tử này như vậy nhan trị vóc người đều nghịch thiên mỹ nữ. Hai đại xã đoàn một cái cũng không tìm được. Chính là ở toàn bộ Ma Đô Đại học, nàng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi bốc lên một nghi vấn. Trường học lúc nào lại nhiều như vậy một vị nữ thần cấp cực phẩm mỹ nữ? Ở hai người phía sau là ba tên nam tính. Bên trong hai người vóc người khôi ngô, một thân thịt gân. Tuổi chừng đã đem gần 30, nhìn dáng dấp không phải ma đại học sinh, mà một gã khác dáng dấp ngoan ngoãn biết điều nam sinh, mọi người tại đây đại thể đều biết, chính là Tê Cun Đô xã phó xã trưởng Hứa Tinh An. Người này là ma đại có tiếng phú nhị đại, trường học nhân vật nổi tiếng một trong. Có điều lúc này này Hứa Tinh An biểu cảm trên gương mặt nhưng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Trên mặt hắn mang theo định nọt nụ cười. Đối với hai người lúc nói chuyện cái kia túi đầu không lưng dáng vẻ, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Điều này làm cho mọi người lại là khinh bỉ vừa khiếp sợ. đồng thời trong lòng không khỏi sản sinh một nghi vấn. Hai người này đến cùng là cái gì dạng tồn tại? Dĩ nhiên để Hứa Tình An như vậy đối xử. Hắn Hứa Tình An tốt xấu cũng là Ma Đô đại học nhân vật nổi tiếng, có thể ở này trước mặt hai người, dĩ nhiên cùng cái hạ nhân như thế. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Chương 91, Nam Thần cùng Hoa Khôi tốt hơn. Lúc này, Hứa Tình An trong miệng nói nhỏ, cũng không biết nói tới là cái tiếng chim gì. Thấy mọi người đều là một mặt quái lạ nhìn mình, hắn đúng là không thể không biết lúng túng. Chỉ thấy hắn ho khan hai tiếng háng giọng một cái, sau đó cao giọng nói, "Các vị, ta cùng mọi người long trọng giới thiệu một hồi." Nói hắn lại lấy lòng nhìn bên cạnh hai người một ánh mắt. Lúc này mới hướng mọi người nói, "Bên cạnh ta vị này chính là Cao Ly Quốc Ba Tang tập đoàn Phát Nát Xương xã trưởng công tử Phát Quốc Tế. Vị mỹ nữ này là Phát công tử muội muội Kim Hy Nghiên." Đại gia vỗ tay hoan nghênh. Dứt lời, Thê Cung Đô xã bên kia vang lên lất pha lất phất tiếng vỗ tay. Mà võ đạo xã bên này một cái vỗ tay cũng không có. Có điều mọi người khi biết hai người này thân phận sau khi, nội tâm đều là khiếp sợ vô cùng. Có lầm hay không, Ba Tang tập đoàn. Đây chính là một nhà siêu cấp công ty đa quốc gia. Có người nói toàn bộ Cao Ly Quốc hữu một nửa đều là Ba Tang tập đoàn. Không phải là sao, như hai người này thực sự là Ba Tang tập đoàn người thừa kế, nói là Cao Ly Quốc vương tử cùng công chúa cũng không quá đáng. Nhưng là vì làm bọn họ một cái tính phác, một cái họ Kim. Còn có, bọn họ chạy trường học của chúng ta tới làm gì? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm. Phát Quốc Tế mặt mỉm cười nói rồi vài câu cái gì? Người khác có nghe hay không hiểu Vệ Xuyên không biết. Ngược lại hắn là một câu cũng nghe không hiểu. Vệ Xuyên đối với Cao Ly Quốc ngôn ngữ một chữ cũng không biết. Nếu như là đảo quốc ngôn ngữ, hắn đúng là còn hiểu sơ một, hai. Tuy rằng hắn nghe không hiểu, thế nhưng đối phương biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Phát Quốc Tế nhìn như nho nhã lễ độ, kỳ thực tràn đầy kiêu căng. Điều này làm cho Vệ Xuyên không khỏi đoán thầm lên. Lẽ nào này Phát Quốc Tế đường băng này Ma Đô đại học đến, chính là vì trang cái bức. Vậy này cách cục cũng quá nhỏ một điểm chứ. Lúc này Hứa Tình An làm lên phiên dịch. Hắc tiên sinh nói, hắn nghe tiếng đã lâu Hoa Hạ Quốc võ đạo bác đại tinh thâm, lần này chuyên lại đây, chính là muốn theo chúng ta Ma đại võ đạo xã các bạn học lãnh giáo một chút. Hứa Tình An thực cũng không có nói thật. Này Phát Quốc Tế thành tựu Ba Tang tập đoàn công tử, tự nhiên không thể nhàn chuyên môn đường băng Ma Đô đại học đến đòi giáo võ đạo. Hắn lần này đến Ma Đô, là muốn đại biểu công ty cùng Ma Đô Giang gia đàm luận một cái đại hợp tác hạng mục. Mà Hứa gia thành tựu Giang gia một cái hạ du nhà cung cấp, xem như là Giang gia lệ thuộc. Ngày hôm nay Hứa Tình An có cơ hội cùng đi Phát Quốc Tế, vẫn là từ Giang gia nơi đó tranh thủ đến cơ hội. Hứa Tình An biết, người này là một tên taekwondo cao thủ. Liên hắn đâu được, sắp xếp ngày hôm nay lần này đã quán. Dù sao, một cái chỉ là Ma đại võ đạo xã, có thể có cái gì cao thủ. Phát Quốc Tế một phen ngược món ăn hạ xuống, lòng hư vinh tất nhiên cần phải đến thỏa mãn cực lớn. Nói không chắc người này cao hứng bên dưới, vào lần này đại hạng mục trên, cũng có thể cho hắn Hứa ra uống một cái thang. Xem Ba Tang tập đoàn thế giới như vậy đỉnh cấp công ty đa quốc gia, dù cho là cho điểm quần quận nước nước, vậy cũng nhất định có thể để Hứa ra kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Mọi người đem Phát Quốc Tế vẻ mặt nhìn ở trong mắt. Mới vừa vị kia võ đạo xã Trương Đồ Viễn lại lần nữa tiến lên. Hắn ôm quyền nói, "Các hạ nếu muốn lĩnh giáo chúng ta Đại Hoa Hạ võ đạo, bị nhân tuy rằng bất tài, chưa tìm thấy võ đạo gia lông, nhưng cũng muốn cả gan lĩnh giáo một hồi các hạ cao chiêu. Lần này không cần Hứa Tình An phiên dịch, chỉ là xem Trương Đồ Viễn bãi ra được tay thức." Phát Quốc Tế liền biết ý của đối phương. Hắn cũng không phí lời, tương tự đối với Trương Đồ Viễn hơi thi lễ. Có điều trên mặt như cũng là cái kiêu căng vẻ mặt. Mà lúc này, Vệ Xuyên nhận được Lâm Thu Huyền điện thoại. Ca hát thi đấu buổi chiều mới tiến hành. Lâm Thu Huyền khi biết Vệ Xuyên liền ở trường học võ đạo xã sau đó, lúc này quyết định lại đây. Vệ Xuyên cúp điện thoại thời điểm, Trương Đồ Viễn đã bị thua. Này Phát Quốc Tế tựa hồ cũng thật là một cái taekwondo cao thủ. Ở đánh bại Trương Đồ Viễn sau khi, hắn lại liên tục đánh bại vài tên võ đạo xã thành viên. Giờ khắc này, trên mặt hắn kiêu căng vẻ mặt hầu như không hề che giấu. Đó là khắc vào hắn trong xương cảm giác ưu việt. Các ngươi Hoa Hạ võ đạo chính là như vậy trình độ sao? Điều này làm cho ta rất thất vọng, phi thường thất vọng. Lần này Phát Quốc Tế dĩ nhiên chính mình dùng tiếng Hoa nói ra một câu nói như vậy đến. Có điều cái kia ngữ điệu, nhưng mang theo một cỗ nồng đậm đồ chua vị. Nghe vậy, võ đạo xã mọi người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Liền ngay cả taekwondo xã mọi người vẻ mặt cũng có chút không tự nhiên. Bọn họ trước đó cũng không biết gặp có người nước ngoài lại đây đá quán. Tuy rằng bọn họ bình thường cùng võ đạo xã người lẫn nhau thấy ngứa mắt, thế nhưng để một người ngoại quốc đem toàn bộ võ đạo xã ngược mấy lần, bọn họ đồng dạng cảm thấy trên mặt tối tăm. Bọn họ tuy rằng học tập taekwondo, nhưng bọn họ là người Hoa. Lúc này phòng khách yên lặng như tờ. Hứa Tình An cái kia định nọ tiếng cười biến đến mức dị thường chói tai. Mà Lâm Thu Huyền chính là vào lúc này đi đến võ đạo xã. Ma đại đệ nhất Hoa Khôi đến, tự nhiên trong nháy mắt gây nên toàn trường quan tâm. Lấy nàng dung nhan tuyệt thế cùng phong thái, đi tới chỗ nào đều sẽ trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Mặc dù là đều là nữ thần cấp mỹ nữ Kim Hy Nghiên, ở trước mặt nàng, ánh sáng cũng không còn chói mắt. Phát Quốc Tế lúc này chính một mặt xuân phong đắc ý. Lúc này thấy đến đại sảnh bên trong đột nhiên thêm ra như vậy một cái tiên nữ giống như người, hắn không khỏi có chút không rời mắt nổi. Thành tựu siêu cấp phú nhị đại, Phát Quốc Tế tự nhiên là nhìn quen mỹ nữ. Thế nhưng trước mắt vị này, loại kiêu ngạo giống như vẻ đẹp, thực sự là hắn cuộc đời ít thấy. Lâm Thu Huyền liếc mắt liền thấy trong đám người Vệ Xuyên. Nhìn thấy hắn, thiếu nữ trên mặt không tự giác hiện ra một vệt mỉm cười mê người. Nụ cười kia, vui tươi chữa trị, làm say lòng người. Bởi vì pháp quốc tế đứng ở giữa hai người. Dưới cái nhìn của hắn, trước mắt mỹ nhân rõ ràng chính là ở hướng về phía chính mình mỉm cười. Vị học muội này ngươi được, bị nhân pháp quốc tế. Ở Lâm Thu Huyền từ bên cạnh hắn trải qua thời điểm, pháp quốc tế nói ra như thế một câu mang theo đồ chua vị tiếng Hoa. Lâm Thu Huyền tự nhiên là xem cũng không liếc hắn một cái. Nàng trực tiếp đi đến Vệ Xuyên bên người, thân mật dắt Vệ Xuyên bàn tay lớn. Một mặt hiếu kỳ nói, "Vệ Xuyên ca ca, ngươi chạy nơi này tới làm gì?" "Không làm gì, tới xem một chút nước ngoài hầu tử biểu diễn." Vệ Xuyên tùy ý nói. Nhìn Lâm Thu Huyền cái kia vô cùng mịn màng khuôn mặt thanh tú, hắn không nhịn được đưa tay ra nặn nặn. Hai người lần này thân mật cử động trực tiếp cho ở đây mỗi người đốt 3 cân cơm chó. Giờ khắc này mọi người tại đây bất luận nam nữ, đều cảm giác tan nát cõi lòng một chỗ. Nguyên lai đồn đại dĩ nhiên là thật sự. Ma đại tối xuất chúng một đôi nam nữ, thật sự đã đi đến cùng một chỗ. Thật là khổ sở có hay không? Có thể bình tĩnh mà xem xét, hai người này đúng là trời đất tạo nên một đôi. Mạc Tiểu Vũ nhìn bên cạnh chuyện này đối với hình dáng, trong lòng không khỏi hơi tối sầm lại. Nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái. Trong lòng yên lặng nói, học trưởng chỉ là cùng chính mình hỏi thăm một chút mà thôi, tự mình nghĩ cái gì đây? Chú ý tới bên cạnh bạn thân vậy có chút ánh mắt đồng tình, nàng chỉ là nở nụ cười mà qua. Pháp quốc tế lúc này lúng túng tới cực điểm. Hắn cảm giác mình tôn nghiêm chịu đến sỉ nhục. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Vệ Xuyên ánh mắt trở nên cực kỳ không quen. Mà ngay tại lúc này, cửa lại đi tới hai người. Hai cái thân mặc đồ trắng quần áo luyện công người thanh niên. Bên trong một người người cao mã đại, lông mày rậm mắt to. Một người khác tướng mạo phổ thông, trên người xem không ra bất kỳ đặc điểm. Xã trưởng, người rốt cục đến rồi. Mạc Tiểu Vũ hướng về phía tên này lông mày rậm mắt to thanh niên cao giọng nói. Võ đạo xã người khác nhìn thấy người này, cũng dồn dập lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chương 92, bị thua. Không sai, tên này lông mày rậm mắt to bạn học chính là võ đạo xã xã trưởng, tên là Điền Tuấn Long. Hứa Tình An, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi Taekwondo xã chạy chúng ta võ đạo xã đến gây sự, có phải là có chút quá? Điền Tuấn Long khuôn mặt nghiêm túc nói. Luận bàn mà thôi, ngươi như thế căng thẳng làm gì? Hứa Tình An xem thường nói. Luận bàn sao? Tốt lắm, ngày hôm nay ta hãy theo ngươi cẩn thận luận bàn một chút. Điền Tuấn Long sắc mặt không có nói. Hứa Tình An vừa nghe lời này, ngay lập tức sẽ túng. Thân thể không khỏi hướng về cái kia hai tên khôi ngô đại hán bên người hơi di chuyển. Hắn nhưng là biết này Điền Tuấn Long lợi hại, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa lúc này đối phương mang cơn giận, chính mình với hắn luận bàn, không làm được bị đánh thành ra sao. Một bên pháp quốc tế thấy hắn bộ này túng dạng, không khỏi hơi nhướng mày. Theo pháp quốc tế, hắn Hứa Tình An hôm nay mặc tê cung đô phục, nhưng đối với một cái xuyên quần áo luyện công người như vậy yếu thế, chuyện này quả thật là bôi nhọ tê cung đô, bôi nhọ bọn họ vĩ đại cao ly quốc quốc thuật. Vị này tiêu căng tự mãn các tiên sinh, mới vừa tao ngộ bị mỹ nữ không nhìn lúng túng, giờ khắc này trong lòng chính kìm nén một luồng khí nóng. Hắn một mặt xem thường nhìn về phía Điền Tuấn Long, một mặt khinh thường nói, các ngươi Hoa Hạ quốc cái gọi là võ đạo, tại hạ đã từng gặp qua, có tiếng không có miếng thôi, ở ta cao ly quốc taekwondo trước mặt, quả thực không đỡ nổi một đòn. Vẫn như cũng là cái kia phó ngạo mạn thần thái, vẫn như cũng là cái kia mang theo đồ chua vị khẩu âm. Điền Tuấn Long nghe hắn nói như vậy, tự nhiên biết người này đến từ Hàn Quốc. Đối phương ngông cuồng, để hắn lông mày sâu sắc nhăn lại. Tại hạ Điền Tuấn Long, xin mời chỉ giáo. Điền Tuấn Long ôm quyền nói, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo. Không chỉ là hắn, tin tưởng bất luận cái nào người Trung Quốc nghe được đối phương lời nói này, đều sẽ không nhịn được muốn mạnh mẽ giáo huấn đối phương một phen. Pháp quốc tế không biết này Điền Tuấn Long bản lĩnh, có thể Hứa Tình An nhưng là rõ rõ ràng ràng. Dưới cái nhìn của hắn, pháp quốc tế tuy rằng lợi hại, nhưng nếu như đối đầu người này, vẫn đúng là không nhất định có thể thắng. Liền hắn lúc này hùng hục chạy đến pháp quốc tế bên người, nhỏ giọng thì thầm một phen. Cái kia phó khúng núm nịnh bợ dáng dấp, nhìn ra trong lòng mọi người trực phạm buồn nôn. Cũng không biết hắn cùng đối phương nói rồi gì đó. Chỉ thấy này pháp quốc tế một mặt không phản đối, cuối cùng càng là thiếu kiên nhẫn đem lay qua một bên. Quay đầu quay về Điền Tuấn Long cười lạnh nói, phóng ngựa lại đây. Hắn dĩ nhiên dùng cái kia sứt sẹo khẩu âm nói ra một câu nói như vậy đến. Thấy đối phương bộ này diễn xuất, Điền Tuấn Long nơi nào còn có thể khách khí. Lúc này liền đối với đối phương phát động tấn công. Trong nháy mắt hai người chiến đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người đều lên tinh thần, hết sức chăm chú quan tâm trận này giao chiến. Taekwondo chú trọng thối công. Mà này pháp quốc tế thối pháp, xác thực đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Mà Điền Tuấn Long càng am hiểu dùng quyền. Hắn đánh ra mỗi một quyền đều uy thế hùng hực, hơn nữa rất có kết cấu. Vệ Xuyên không nhìn ra người này là dùng quyền pháp gì, nhưng lấy hắn lẹ vẹo 50 chiến đấu tinh thông, vẫn có thể nhìn ra đây là một bộ thành hệ thống quyền pháp, mà không phải người bình thường loại kia khoa chân múa tay. Hắn quyền bá đạo cương mãnh, công thủ chú ý, thích hợp nhất thực chiến. Nay Điền Tuấn Long xem như là Vệ Xuyên ngày hôm nay nhìn thấy cái thứ nhất có một ít chân tài thật học tồn tại. Đương nhiên còn có pháp quốc tế, nhưng hai người không phải một cái hệ thống. Không tốt khá là, rất nhanh hai người đã giao thủ 5 phút. Kết quả là thế lực ngang nhau, một cái 5 năm mở cục diện. Bởi vì pháp quốc tế am hiểu dùng chân, vì lẽ đó sự công kích của hắn xem ra càng thêm sắc bén một điểm. Nhưng hắn giờ khắc này biểu cảm trên gương mặt nhưng phát sinh biến hóa tế nhị. Không có trước khinh bỉ, thay vào đó chính là một mặt nghiêm túc. Trái lại Điền Tuấn Long, như cũng là công thủ có độ, ung dung không đội. Hứa Tình An ở một bên nhìn ra là lo lắng đề phòng. chỉ lo này pháp quốc tế có cái gì sơ suất. Hắn có thể thấy, nếu như hai bên đánh tiếp nữa, cái kia lẫn nhau phải lấy ra bản lĩnh sở trường, đến thời điểm nói không chắc liền sẽ có một phương bị thương. Lấy thân phận của pháp quốc tế, nếu để cho hắn ở đây được chút gì thường, dù cho chỉ là vết thương nhỏ, hậu quả kia hắn hứa tình ăn cũng là không chịu được nổi. Liền hắn lúc này cao giọng nói, luận bàn mà thôi, Pháp tiên sinh, Điền xã trưởng, ta xem hai vị vẫn là điểm đến mới thôi đi, miễn tổn thương hòa khí. Pháp quốc tế nghe vậy, lúc này một cái đá chân quét ngang. Thừa dịp Điền Tuấn Long tránh né thời khắc, thuận thế kéo dài khoảng cách. Người bên ngoài khả năng không thấy được, nhưng hắn thành tựu người trong cuộc, biết rõ, nếu như đánh tiếp nữa, chính mình hơn nửa không phải người trước mắt đối thủ. Vì lẽ đó hứa tình ăn câu nói này, xem như là cho hắn một nấc thang. Hai người liền như vậy ngừng tay. Người bình thường căn bản không nhìn ra trận chiến này đến cùng ai tốt ai xấu, chỉ cảm thấy pháp quốc tế loại kia huyễn khốc tối pháp thật sự tuyệt vời, tựa hồ chiếm cứ trên sân chủ động. Vì lẽ đó, giờ khắc này hai bên ngừng tay, tất cả mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cho rằng võ đạo xã không có toàn quân bị diệt, đã là tốt nhất kết cục. Mà lúc này, pháp quốc tế lén lút cho đi theo mà đến hai tên khôi ngô tráng hán chuyển đi qua một cái ánh mắt. Hai tên tráng hán tâm lĩnh thần hội. Bên trong một tên lúc này đi tới Hứa Tình An bên cạnh, nói nhỏ cũng không biết nói rồi gì đó. Chỉ thấy Hứa Tình An lại là một phen túi đầu không lưng. Sau đó quay về Điền Tuấn Long nói, Điền xã trưởng, chúng ta Pháp tiên sinh đã liên tục chiến bại nhiều tên võ đạo xã bạn học, thể lực tiêu hao không ít. Đánh tiếp nữa thực sự có chút không công bằng, không bằng như vậy, phía dưới liền do bên cạnh ta vị bằng hữu này đùa với ngươi một chơi như thế nào. Hứa Tình An tự nhiên biết, này hai tên khôi ngô tráng hán thực chính là Pháp quốc tế vệ sĩ. Có thể đảm nhiệm Pháp quốc tế loại này trọng lượng cấp nhân vật vệ sĩ, thân thủ tất nhiên tuyệt vời. Thực lực, tuyệt đối còn xa hơn siêu Pháp quốc tế. Đối phó một cái nho nhỏ Điền Tuấn Long, nghĩ đến tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà Điền Tuấn Long vốn là chính đánh hăng say, đột nhiên bị kêu dừng, thì có chút khó chịu. Lúc này Hứa Tình An nói như vậy, chính hợp hắn tâm ý. Đối mặt như thế một tên tráng hán, Điền Tuấn Long không sợ hãi chút nào. Dù sao võ đạo xưa nay đều không đúng xem bắt thịt. Xin mời chỉ giáo. Điền Tuấn Long hơi ôn quyền nói. Tên tráng hán này đồng dạng kiêu căng vô cùng, cũng không đáp lễ, mà chỉ là hướng về phía Điền Tuấn Long hơi một móc tay. Phối hợp cái kia xem thường vẻ mặt, dáng dấp kia, quả thực hung hăng tới cực điểm. Điền Tuấn Long trong lòng hơi giận, cũng không khách khí nữa, trước tiên khởi xướng tấn công. Nhưng là hơn 10 quyền hạ xuống, hắn sở hữu tấn công toàn bộ thất bại, toàn bộ bị đối phương ung dung tránh né ra đến. Khôi Ngô đại hán vóc người cường tráng to lớn vô cùng, không nghĩ đến thân thủ nhưng là vô cùng linh hoạt. Thừa dịp Điền Tuấn Long công kích một cái trống rỗng chặn, hắn bỗng nhiên đá ra một cước. Này một cước vừa nhanh vừa mạnh, mà tốc độ thật nhanh vô cùng. Nhanh đến Điền Tuấn Long căn bản phản ứng không kịp nữa. Không hề bất ngờ, này một cước chặt chẽ vững vàng rơi vào trên ngực của hắn. A! Điền Tuấn Long trong miệng phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Cả người trong nháy mắt bay ngược ra 3 mét có thừa. Bụp một tiếng rơi trên mặt đất. Khiếp sợ. Ở đây tất cả mọi người đều há to mồm, lộ ra một mặt không cách nào tin tưởng vẻ mặt. Có lầm hay không, đối phương lúc này mới vẹn vẹn dùng một chiêu a. Người này đã vậy còn quá cường sao? Đường đường võ đạo xã xã trưởng, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp được. Này nếu không là tận mắt đến, ai dám tin tưởng? Võ đạo xã bên này mọi người sắc mặt trắng bệch. Phải biết, Điền Tuấn Long nhưng là bọn họ võ đạo xã như thần tồn tại. Bọn họ vị này xã trưởng mạnh như thế nào, chỉ có trong lòng bọn họ rõ ràng nhất. Có thể nói như vậy, võ đạo xã bao quát phó xã trưởng ở bên trong, còn không có một người có thể ở Điền Tuấn Long thủ hạ sống quá năm chiêu. Nhưng dù là một cao thủ như vậy, thậm chí ngay cả này Khôi Ngô đại hán một chiêu đều không tiếp được. Người này đến cùng là một nhân vật ra sao? Thực lực càng như vậy khủng bố. Giờ khắc này, liền ngay cả Taekwondo xã mọi người cũng là sắc mặt tái nhợt. Đều là Ma Đô đại học học sinh, đều là người Hoa. Bọn họ cảm giác này mấy cái người nước ngoài không chỉ đánh võ đạo xã mặt, đồng thời cũng đánh ở đây sở hữu người Hoa mặt. Chương 93, Kim Hy Nghiên. Khôi Ngô tráng hán một cước đem Điền Tuấn Long đá bay sau khi, liền một lần nữa đứng ở pháp quốc tế phía sau. Trên mặt hắn khinh bị vẻ mặt căn bản không hề che giấu. Điền Tuấn Long giãy giụa từ trên mặt đất bò lên. Hắn không có đến xem tên kia Khôi Ngô đại hán, mà là nhìn về phía cùng hắn cùng đến đây tên kia bên ngoài phổ thông người thanh niên, trên mặt càng là mang theo vẻ xấu hổ. Người thanh niên mặt không hề cảm xúc, chỉ là miệng hơi hơi nhúc nhích lại, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Giờ khắc này có võ đạo xã bạn học thân thiết đem Điền Tuấn Long phủ đến bên cạnh đại sảnh trên ghế sắt ngồi xuống. So với mọi người tại đây trên mặt lúng túng vẻ mặt, Pháp quốc tế lúc này lại là một mặt đắc ý vô cùng. Hắn rất hưởng thụ loại này đem người khác đạp ở dưới bàn chân cảm giác. Đồng thời hắn lại không nhịn được nhìn về phía vừa nãy vị kia tuyệt mỹ thiếu nữ. Mặc dù là lấy hắn loại này duyệt nữ vô số người, khi thấy Lâm Thu Huyền một khắc đó, cũng không nhịn được một trận tim đập thình thịch. Lúc này, Lâm Thu Huyền chính gián Vệ Xuyên nói lặng lẽ nói: "Vệ Xuyên ca ca, những người đồ chua quốc người tốt xem rất hung hăng dáng vẻ, nếu không ngươi đi trừng trị bọn họ." Lâm Thu Huyền đẹp đẽ nói: "Bọn họ như vậy hung tàn, ta nếu như bị bọn họ đánh chết, Huyền Nhi ngươi có thể làm sao bây giờ?" Vệ Xuyên giả vờ bất mãn nói. Lâm Thu Huyền nghe vậy khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, gắt giọng: "Vệ Xuyên ca ca ngươi thiếu bẩn, ngươi lợi hại như vậy, bọn họ mới không phải là đối thủ của ngươi." Thấy nàng bộ này ngượng ngùng dáng rất nhỏ, Vệ Xuyên lại không nhịn được đưa tay ra thân mật bóp bóp chóp mũi của nàng. "Làm sao ngươi biết ta rất lợi hại?" Hắn cười khẩy nói. Lâm Thu Huyền không nghe ra Vệ Xuyên trong lời nói thâm ý. Nghe vậy vẻ mặt thành thật nói: Vệ Xuyên ca ca ngươi còn ra vẻ, buổi tối ngày hôm ấy, ta cùng Tiến Tiến gặp phải nguy hiểm, lúc ngươi tới, chạy thật nhanh nha. Đó là ta quá lo lắng ngươi, vì lẽ đó siêu trình độ phát huy, bình thường ta có thể chạy không được như vậy nhanh. Hơn nữa chạy trốn nhanh cũng không có nghĩa là đánh nhau cũng lợi hại. Vệ Xuyên xem thường nói. Nghe Vệ Xuyên nói như vậy, Lâm Thu Huyền chỉ cảm thấy một trái tim ấm áp. Có điều đảo mắt trên mặt lại hiện ra một vẻ đẹp đẽ. Ta tin tưởng Vệ Xuyên ca ca, coi như đánh không lại, ngươi còn có thể chạy nha. Vệ Xuyên, ê. Được rồi. Thấy Vệ Xuyên giả vờ bất đắc dĩ dáng vẻ, Lâm Thu Huyền cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt. Cũng không phải nói Lâm Thu Huyền thật sự không lo lắng Vệ Xuyên an nguy, mà là nàng cảm thấy đến những này đồ chua có người, căn bản là không phải hắn Vệ Xuyên ca ca đối thủ. Dù sao đêm đó Vệ Xuyên bày ra tốc độ thực sự quá mức khủng bố. Chỉ bằng vào tốc độ như thế này, Vệ Xuyên cũng đã đứng ở thế bất bại. Kẻ địch e sợ liền hắn góc áo đều không sơ tới. Hai người thân mật ngươi một lời ta một lời, toàn bộ bị Pháp quốc tế nhìn ở trong mắt. Thấy mỹ nhân cùng bên người nam nhân như vậy thân thiết, hắn không khỏi ghen ghét dữ dội. Vị bạn học này nói vậy cũng là võ đạo xã thành viên đi, không bằng ngươi ta luận bàn một phen làm sao? Pháp quốc tế cưỡng chế trong lòng lòng đố kỵ, quay về Vệ Xuyên nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Vệ Xuyên trên người. Pháp quốc tế tại sao muốn tìm trên Vệ Xuyên, mọi người đều rõ ràng trong lòng. Giờ khắc này, bọn họ đều vì Vệ Xuyên lau một vệt mồ hôi, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên. Không biết vị này trong trường học danh tiếng vô lượng nhân vật, giờ khắc này gặp làm phản ứng gì. Nhìn Pháp quốc tế cái kia ánh mắt không có ý tốt, Vệ Xuyên đầu tiên là có một chút nho nhỏ bất ngờ. Tiếp đó, khoe miệng của hắn không khỏi làm nổi lên một cái quỷ dị độ cong đến. Hàng này đã như thế không thể chờ đợi được nữa muốn tự lấy nục sao? Xem ra chính mình ngày hôm nay tất yếu cho đồ chua quốc quốc tế bạn bè một cái sâu sắc giáo huấn. Ta mênh mông hoa hạ, há cho phép ngươi này man di hổ tôn làm càn. Vệ Xuyên thả ra nắm Lâm Thu Huyền tay trong đám người đi ra. Hắn cái kia phó thông dong bình tĩnh dáng dấp, dĩ nhiên để ở đây không ít bạn học trong lòng sinh ra một luồng không tên chờ mong đến. Vệ Xuyên chơi bóng rổ video ở đây không ít người đều xem qua. Một người song ngược giáo đội bóng rổ một đội người. Loại kia tố chất thân thể mặc cho ai nấy đều thấy được, tuyệt đối vượt xa người thường. Nói như thế, này Vệ Xuyên thật là có khả năng là một cái ẩn giấu cao thủ võ đạo. Thế nhưng, đối thủ thực sự quá mạnh mẽ a. Coi như này Vệ Xuyên là cao thủ, cũng chưa chắc liền so với này Pháp quốc tế càng thêm lợi hại. Coi như hắn có thể đánh bại Pháp quốc tế, có thể người này phía sau còn có hai cái tráng hắn a. Vậy cũng là một chiêu liền đem Điền Tuấn Long xã trưởng đánh bay nhân vật khủng bố. Đó là cỡ nào khiến người ta tuyệt vọng thực lực. Coi như Vệ Xuyên là cái ghê gớm cao thủ, có thể đối mặt người như vậy, e sợ cũng chỉ có thể là cùng Điền xã trưởng kết cục giống nhau đi. Mọi người tâm tình vào giờ khắc này cũng không có so với phức tạp. Bọn họ một bên chờ mong Vệ Xuyên biểu hiện, một bên lại lo lắng Vệ Xuyên tao nộ. Pháp quốc tế mời Vệ Xuyên luận bàn sau, liền âm thầm chờ mong Vệ Xuyên phản ứng. Dưới cái nhìn của hắn, coi như đối phương không bị sợ hãi đến tè ra quần, ít nhất cũng là thất kinh không dám ứng chiến chứ. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Vệ Xuyên sẽ là phản ứng như thế. Cái tên này tựa hồ không có chút nào hoảng dáng vẻ. Trên mặt hắn là cái vẻ mặt gì? Thấy thế nào như là khinh bỉ, vừa giống như là thương hại, còn có cái kia ung dung không đội tư thái. Cái tên này, hẳn là cái gì ẩn giấu cao thủ hay sao? Pháp quốc tế âm thầm suy tư, nhưng lập tức hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Người này lợi hại đến đâu, luôn không khả năng so với vừa mới cái kia võ đạo xã trưởng còn lợi hại hơn chứ. Nghĩ như vậy, hắn cũng là yên lòng. Thấy đối phương khí thế tựa hồ cũng không có bị chính mình áp chế lại, Pháp quốc tế lúc này quyết định lại lần nữa nói chào phúng một phen. Có thể vừa lúc đó, trước vẫn giữ yên lặng Kim Hy Nghiên mở miệng. Kim Hy Nghiên quay về Vệ Xuyên nói, vị bạn học này, không bằng chúng ta luận bàn một phen làm sao? Nàng tiếng Hoa so với Pháp quốc tế hơi hơi khá một chút, có điều vẫn như cũ mang theo một cỗ nhàn nhạt đổ chua vị. Nghe vậy, Vệ Xuyên vẻ mặt trở nên quái dị lên. Huynh muội này hay là xảy ra chuyện gì, còn muốn cướp tìm ngược hay sao? Kim Hy Nghiên lại quay đầu quay về Pháp quốc tế nói rồi gì đó. Pháp quốc tế chân mày hơi nhíu lại, có điều cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Đối với cô em gái này, hắn vẫn là rất sủng địch. Hắn mời Vệ Xuyên luận bàn, chỉ là muốn làm cho đối phương trước mặt mọi người xấu mặt, đặc biệt ngay ở trước mặt vị kia mỹ nhân xấu mặt. Chính hắn vị muội muội này tuy rằng không sánh được chính mình, nhưng tương tự cũng là một tên taekwondo cao thủ. Muốn tới đối phó người trước mắt này đã đầy đủ. Nếu như tên trước mắt này liền người phụ nữ đều đánh không lại, ha ha, vậy hắn chỉ có thể càng thêm mất mặt. Nếu như mình muội muội không phải là đối thủ cũng không liên quan, quá mức chính mình tự mình động thủ trừng trị người nọ. Được ca ca đồng ý, Kim Hy Nghiên đi tới Vệ Xuyên trước mặt hơi thi lễ nói, vị bạn học này, xin mời chỉ giáo. Cùng Pháp quốc tế không giống nhau. Kim Hy Nghiên chi sở dĩ chủ động muốn cùng Vệ Xuyên luận bàn, thực cũng không có tổn cái gì ý đồ xấu. Trái lại là xuất phát từ lòng tốt. Nàng cũng không cho là trước mắt nam sinh này sẽ là ca ca của mình đối thủ. Mà nàng đối với chính hắn một cái ca ca là hiểu rõ vô cùng. Chi sở dĩ nói ra muốn cùng người trước mắt luận bàn, đơn giản chính là xuất phát từ đấu kỵ muốn làm chúng để người này mất mặt. Dưới cái nhìn của nàng, một người đàn ông nếu như trong lòng yêu nữ hài trước mặt bị người tại chỗ làm mất mặt, cái kia không thể nghi ngờ là phi thường thương tự tôn một chuyện. Cho nên nàng chủ động đưa ra muốn cùng Vệ Xuyên luận bàn, thực là xuất phát từ đồng tình. Nghĩ một hồi chính mình thả thả nước, để người này đem chuyện nào ứng phó quá khứ, để tránh khỏi trong lòng yêu nữ hài trước mặt mất mặt, cũng coi như là làm một chuyện tốt. Không thể không nói, này Kim Hy nghiên tâm rất tỉ mỉ, cũng phi thường thiện lương. Chương 94, tất cả đều là rác rưởi. Nếu như Kim Hy nghiên biết Vệ Xuyên đón lấy phản ứng, đồng thời nàng còn hiểu một điểm hóa hạ thơ cổ từ lời nói, nàng nhất định sẽ đến trên như thế hai câu, ta vốn có tâm hướng về Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mương máng. Không sai, Vệ Xuyên cũng không có cảm nhận được Kim Hy nghiên dụng tâm lương khổ. Chỉ thấy hắn một mặt không nhịn được nói, ngươi cái nào mát mẹ cái nào đợi đi. Ta không đánh nữ nhân. Nghe vậy, Kim Hy nghiên trên mặt né qua một tia kinh ngạc. Đang xác định không có lý giải sai ý tứ sau khi, trong lòng nàng trong nháy mắt bay lên một luồng không tên tức giận. Ngươi nói cái gì? Kim Hy nghiên cả giận nói. Nàng hô hấp tăng thêm, liền mang theo trước người sóng lớn cũng biến thành mánh liệt lên. Vệ Xuyên chỉ cho rằng nàng tiếng hoa không được, vừa nãy chính mình tốc độ nói vừa nhanh, đối phương không thể nghe rõ ràng. Ta nói ta không đánh nữ nhân. Xin ngươi. Lập tức. Em dịu. Từ trước mắt ta biến mất. Hắn lặp lại lần nữa nói. Lần này hắn rất chi kỷ cố ý chậm lại tốc độ nói, hầu như là từng chữ từng câu. Hơn nữa đổi thành càng thêm rõ ràng dễ hiểu lời nói. Nhưng hắn lời này từng chữ từng câu nói ra, nghe vào Kim Hy nghiên trong tai, rõ ràng tràn ngập khiêu khích thí vị. Liên vị này ba tang tập đoàn đại tiểu thư càng thêm phẫn nộ. Ngươi. Chó cắn Lữ Đồng Tân, không nhìn được lòng tốt. Nàng chỉ vào Vệ Xuyên mũi mắng. Vệ Xuyên vừa nghe lời này, không vui. Cô nàng này làm sao còn sốt rồi đây, làm sao còn mắng người. Lời nói ngươi nơi nào xem người tốt. Hắn vốn đang cho rằng đối phương tiếng Trung không được, cũng không định đến đảo mắt liền như vậy dân gian câu nói bỏ lửng đều đã vận dụng. Không mang theo mắng người ha, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lập tức tránh ra. Nếu không, ta một trưởng này xuống, trực tiếp liền có thể đem ngươi đánh thành Thái Bình công chúa, ngươi có tin hay không? Vệ Xuyên cảnh cáo nói. Hắn này cũng không phải đang chém gió. Lấy hắn hiện tại biến thái thân thể tố chất, coi như chỉ dùng ra vừa thành, một thành sức mạnh, cũng tùy tùy tiện tiện liền có thể đem một người bình thường cho đánh biến hình. Đáng tiếc Kim Hy Nghiên cũng không để ý tới cảnh cáo của hắn. Giờ khắc này thiếu nữ chỉ cảm thấy chịu đến nhục nhã. Tức giận trong lòng càng thêm mãnh liệt mấy phần. Chớ ép bức, xem chiêu. Kim Hy Nghiên kiểu quát một tiếng, nhấc chân liền hướng Vệ Xuyên ngực kéo tới. Nàng dĩ nhiên trực tiếp động thủ. Nữ tử này sinh ra đỉnh cấp nhà giàu, vì phong thân, nàng từ 3 tuổi liền bắt đầu học tập taekwondo cùng với các loại phòng thân kỹ xảo. Đến hiện tại, Kim Hy Nghiên tuy là thân con gái, nhưng tầm thường nam tử ở trên tay nàng căn bản đi có điều một chiêu. Mà này một cước lại là nàng nén giận một đòn, cũng không có một chút nào lưu tình. Này một cước tốc độ thật nhanh vô cùng, người bình thường căn bản không kịp làm chút nào phản ứng. Thế nhưng, ở Vệ Xuyên trong mắt, nàng này một cước tốc độ, nhưng là cùng Ốc Xin cũng không có quá to lớn phân biệt. Hắn chỉ là tiện tay chảo một cái con này nhỏ và dài chân ngọc liền rơi xuống trong tay hắn. A. Kim Hy Nghiên đột nhiên không kịp chuẩn bị, mắt cá chân bị Vệ Xuyên nắm lấy, dĩ nhiên chút nào phản kháng không được. Thiếu nữ trong lòng khiếp sợ vô cùng. Không chỉ là nàng. Ở đây mỗi người đều là một mặt kinh ngạc. Mặc cho ai nấy đều thấy được, nữ tử này vừa nãy cái kia một cước, có thể nói là vừa nhanh vừa chuẩn, tuyệt đối bất phàm. Người bình thường liền ngay cả tránh né cũng không thể. Có thể Vệ Xuyên dĩ nhiên chỉ là hứng hở nhấc tay vồ một cái, liền ung dung hóa giải lần này công kích. Chuyện này thực sự là khó mà tin nổi. Ngươi cho ta buông tay. Kim Hy Nghiên trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa giận. Một cước cao đá nhưng bị người ta tóm lấy mắt cá chân. Nàng trong lúc nhất thời chỉ có thể duy trì một cái hai chân đại đại mở ra kỳ quái tư thế. Vệ Xuyên cũng lười cùng nữ tử này nét mực. Hắn đương nhiên không thể thật sự một trưởng đem đánh thành Thái Bình công chúa. Cái kia dù sao cũng hơi quá tàn nhẫn. Tay phải buông thiếu nữ ra mắt cá chân đồng thời, Vệ Xuyên tay trái một trưởng đánh ra. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không có tập lực. Thật không có. A a. Thiếu nữ một tiếng gào lên đau đớn, trực tiếp bay ngược mà ra. Phát quốc tế kinh hãi. Hắn tay mắt lênh lẹ, đem muội muội đỡ lấy. Nghiên Nghiên, ngươi không sao chứ? Phát quốc tế ân cần nói. Thiếu nữ sắc mặt tường đỏ, nhưng cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ lắc đầu. Ngực cũng là một trận chập trùng. Giờ khắc này, bên trong đại sảnh trên mặt mọi người hiện ra vẻ ước ao. Vệ Xuyên lần này gọn gàng nhanh chóng thắng lợi, hơi hơi để chấn một hồi trong sân mọi người tinh thần. Tuy rằng đối thủ chỉ là một người phụ nữ, nhưng tương tự cũng là một tên taekwondo cao thủ. Không thiếu nữ sinh nhìn Vệ Xuyên càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nam thần không thẹn là nam thần. Không riêng bóng rổ chơi rất tốt, đồng thời còn là một cái ẩn dấu cao thủ võ đạo. Nhưng giờ khắc này có Lâm Thu Huyền ở, các nàng vẫn tương đối khắc chế. Phát quốc tế sâu sắc nhìn Vệ Xuyên một ánh mắt. Giờ khắc này hắn đã nhìn ra, người trước mắt tuyệt đối là một cao thủ. Cho tới cụ thể đến một cái gì trình độ, còn phải so chiêu sau đó mới có thể biết. Bắt nạt nữ sinh không tính là gì bản lĩnh, đón lấy ta sẽ cho ngươi biết cái gì là taekwondo trung cực hàng nghĩa. Phát quốc tế một mặt âm trầm nhìn Vệ Xuyên đạo. Người này để hắn phi thường khó chịu. Một hồi giao thủ lên, hắn dự định sử dụng một ít thâm độc chiêu thức. Thế nhưng, Vệ Xuyên lời kế tiếp, suýt nữa không để hắn trực tiếp nổi khủng. Xin lỗi, ngươi không xứng theo ta so chiêu. Vệ Xuyên ngữ khí bình thản nói. Phát quốc tế một mặt khó mà tin nổi. Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lại nói một lần. Hắn hầu như coi chính mình nghe lầm. Ta nói ngươi không xứng. Vệ Xuyên vẫn như cũng là cái kia bình tĩnh không lay động ngữ khí. Phản phất là ở trần thuật một sự thật. Lập tức hắn nhận thật giải thích nói. Đương nhiên, ta nói lời này cũng không có xem thường ngươi ý tứ. Mà là, các ngươi đám người này, có một cái toán một cái. Ở trước mặt ta, tất cả đều là rất rưởi. cuối cùng hắn lại chỉ vào Hứa Tình An nói, cũng bao quát ngươi. Sau khi nói đến đây, bị hắn điểm danh những người này vẻ mặt đã kinh biến đến mức vô cùng đặc sắc. Vệ Xuyên không để ý đến, mà là tiếp tục nói, các ngươi cùng lên đi, chỉ cần có một người có thể ở trên tay ta đi qua hai chiêu, liền coi như ta thua. Từ đầu đến cuối, hắn đều là một mặt hờ hững vẻ mặt, nhưng là nói ra mỗi một câu nói đều hung hăng tới cực điểm. Giờ khắc này, toàn trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía Vệ Xuyên đều là một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Chuyện này, này lời nói đến mức gặp sẽ không thái quá một điểm. Này có thể hay không quá điên cuồng một điểm. Như vậy không đem đối thủ để ở trong mắt, này Vệ Xuyên lẽ nào thật sự có như vậy thực lực khủng bố. Giờ khắc này, bất kể là Taekwondo xã vẫn là võ đạo xã người, đều là một mặt không cách nào tin tưởng vẻ mặt. Đương nhiên, có một người ngoại trừ. Vậy dĩ nhiên là Lâm Thu Huyền. Giờ khắc này, thiếu nữ sâu sắc nhìn người yêu. Trên khuôn mặt xinh xắn tràn ngập tự hào cùng kiêu ngạo. Còn có sùng bái. Vệ Xuyên xác thực không có đem đám người này để ở trong mắt. Hắn cũng không cảm giác mình mới vừa cái kia lời nói có bao nhiêu hung hăng, hắn chỉ là bình thản nói ra một sự thật. Đám người này, càng là vừa nãy ra tay tên kia khôi ngô chẳng hán, ở người bình thường xem ra, hay là không bình thường cao thủ. Nhưng hắn Vệ Xuyên là cái gì người? Hắn là một cái nắm giữ siêu năng lực người. Một cái thân thể tố chất lên đến người bình thường gấp mấy chục lần nhân vật khủng bố. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, hắn cũng hơi hơi kiểm tra một hồi chính mình thân thể cường độ. Hắn một quyền xuống, có thể trực tiếp làm phi một chiếc xe hơi. Càng là có thể đem mấy chục cm dày xỉ mảng tường cho làm ra một cái lỗ thủng đến. Mới vừa ra tay tên kia khôi ngô tráng hắn ở người bình thường xem ra sát thực rất mạnh. Thế nhưng cùng Vệ Xuyên so ra, vẫn là kém đến quá xa. Tiếc nuối chính là, pháp quốc tế cũng không biết điểm này. Nghe Vệ Xuyên lời này, hắn suýt nữa cho khí vui vẻ. Rất tốt, ngươi rất hung hăng. Nếu như vậy, lão tử ngày hôm nay liền muốn nhường ngươi biết ta Cao Ly quốc quốc thuật lợi hại. Hắn vừa nói, một bên kêu to hướng về Vệ Xuyên vọt tới. Chương 95, hạ hê lòng người. Pháp quốc tế trực tiếp đối với Vệ Xuyên phát động tấn công. Vẫn như cũng là cái kia sắc bén vô cùng tối pháp. Một cước cao đá, mục tiêu chính là Vệ Xuyên đầu. Này một cước không chỉ vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa nhanh như tia chớp. Người bình thường nếu là bị này một cước đá trúng đầu, sợ là tại chỗ tạ thế đều có khả năng. Nhưng Vệ Xuyên không phải người bình thường. Này một cước coi như nhanh hơn nữa, ở trong mắt hắn cũng là chậm như ốc sên. Hắn chỉ là hơi một bên thân liền hoàn mỹ tách ra lần này công kích. Cùng lúc đó, hắn chân phải nhẹ nhàng quét qua, trực tiếp quét trúng pháp quốc tế chống đỡ thân thể chân trái. Hắn này quét qua, nhìn như hướng hở, kỳ thực nhưng có nghìn cân lực lượng. A! Pháp quốc tế một tiếng hét thảm. Đồng thời, thân thể cũng trong nháy mắt mất đi trọng tâm. Vệ Xuyên lại thuận thế ở trên đầu hắn vỗ một cái. Thân thể trong nháy mắt hướng phía dưới rơi xuống. Hai cái chân một trước một sau trực tiếp đến rồi một cái hoàn mỹ dạng thẳng chân. Động tác tương đương tiêu chuẩn. Có điều pháp quốc tế trong miệng nhưng là hét thảm một tiếng. Trên mặt cũng tất cả đều là vẻ thống khổ. Còn mang theo một điểm chứng yêu thương. Không cần nghĩ, đây là dùng sức quá mạnh, vô nghĩa. Bên trong đại sảnh mọi người mắt thấy tình cảnh này, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Bọn họ hầu như không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Cái này cùng võ đạo xã trưởng thực lực tương đương pháp quốc tế, dĩ nhiên không phải Vệ Xuyên một chiêu chi địch. Vệ Xuyên thực lực, dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế này. Như vậy xem ra, coi như đối đầu cái kia hai tên khôi ngô chẳng hán, hắn cũng không phải là không có phần thắng. Bên trong đại sảnh rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Một giây sau, tất cả mọi người triệt để sôi trào. Liên tiếp gọi tiếng hảo vang vọng toàn bộ phòng khách. Giờ khắc này, võ đạo xã mọi người cái thần sắc kích động. Loại kia hãnh diện cảm giác thật sự rất phấn chấn lòng người. Vệ Xuyên ở trong mắt bọn họ hình tượng lại lần nữa vô hạn cất cao. Bọn họ nhìn về phía Vệ Xuyên ánh mắt cũng tất cả đều là cuồng nhiệt cùng sùng bái. Liền ngay cả Taekwondo xã bên kia cũng truyền đến một mảnh gọi tiếng hảo. Trước này Hàn Quốc người thực sự quá mức hung hăng, hầu như đánh ở đây mỗi người mặt. Hiện tại Vệ Xuyên một chiêu đem đánh bại, thật sự là lớn nhanh lòng người. Điền Tuấn Long giờ khắc này ngồi ở trên ghế sắt, nhìn thấy Vệ Xuyên ra tay, trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ. Bất luận làm sao hắn cũng không nghĩ ra, tại đây Ma Đại trong sân trường, lại vẫn ẩn giấu đi Vệ Xuyên cao thủ như vậy. Hắn cùng pháp quốc tế từng giao thủ, biết người này thực lực không kém chính mình. Người như vậy, lại bị Ma Đại một học sinh một chiêu co, thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng. Cùng Điền Tuấn Long đồng thời đến vị kia dung mạo phổ thông thanh niên giờ khắc này an vị ở bên cạnh hắn. Người này nhìn thấy Vệ Xuyên ra tay, cũng không khỏi con ngươi hơi co rụt lại. Lại nói cái kia hai tên khôi ngô chẳng hán, thấy lao bản mình muốn đích thân giáo huấn trước mắt người trẻ tuổi, bọn họ tự nhiên là không hề có ý kiến. Dù sao chỉ là một cái trường đại học, có thể có cái gì cao thủ? Có thể lúc này mới một giây đồng hồ không tới, pháp quốc tế liền lấy một cái kỳ quái tư thế bị người đánh nằm trên mặt đất. Tư thế kia, để này hai tên cao thủ đều cảm thấy đến dưới háng mắt lạnh. Lúc này bọn họ nơi nào còn có thể có chút do dự, trong nháy mắt cùng nhau hướng về Vệ Xuyên phóng đi. Thời khắc này, bên trong đại sảnh tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Chỉ có Vệ Xuyên chính mình vẫn như cũng là một bộ hứng hở vẻ mặt. Có điều hắn cũng lười lại tiếp tục lãng phí thời gian. Đối mặt hai đại cao thủ, hắn tay trái tay phải từng người tùy ý vung ra một quyền. Đối với hắn mà nói đây chỉ là bình thường một quyền, có thể ở bên trong mắt người, nhưng là nhanh đến xem đều không nhìn thấy. Mặc dù là này hai đại cao thủ, đang đối mặt này nhanh như chớp giật giống như nắm đấm thời gian, cũng là không kịp làm ra bất kỳ cái gì động tác né tránh. Liền, bên trong đại sảnh lại là hai tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên. Hai tên khôi ngô tráng hán theo tiếng bay ngược ra ngoài. Bên trong một người trực tiếp đánh ở đại sảnh trên vách tường. Đúng một tiếng. Mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ phòng khách đều đi theo run rẩy một chút. Lại là bột một tiếng, đại hán ngã ầm ầm trên mặt đất. Liền mang theo một khối mặt tường cũng thuận theo bóc ra. Mà tên còn lại nhưng là trực tiếp nện ở Hứa Tình An trên người. Lấy Hứa Tình An cái kia thân thể nhỏ bé, nơi nào chịu đựng được này cỗ to lớn lực lượng khổng lồ. Đồng dạng là hét thảm một tiếng. Hắn cùng tráng hán cùng nhau bay ra đi xa 4, 5 mét, cuối cùng lăn làm một đoàn. Đối với này hai tên đại hán, Vệ Xuyên không thể nghi ngờ là dùng càng to lớn hơn sức mạnh. Dù sao bọn họ không phải người bình thường. Cũng may mà bọn họ không phải người thường. Bằng không ăn Vệ Xuyên cú đấm này, có còn hay không mệnh ở cũng không biết. Từ Pháp Quốc tế ra tay với Vệ Xuyên đến hiện tại 4 người cùng nhau nằm trên đất kêu rên. Trước sau cũng có điều vài giây. Giờ khắc này mọi người tại đây đã không phải chấn kinh rồi, mà là hóa đá. Triệt để hóa đá. Liền ngay cả ngồi ở Điền Tuấn Long bên cạnh tên kia thanh niên bình thường, cũng là hai mắt trợ to, một mặt khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Không trách mọi người lớn như vậy phản ứng. Phải biết, này hai tên tráng hán nhưng là có thể một chiêu co Điền Tuấn Long nhân vật khủng bố. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng ngược lại bị Vệ Xuyên một quyền đánh bay. Điều này có ý vị gì? Này đã không thể nào tưởng tượng được. Vệ Xuyên mạnh mẽ, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bên trong đại sảnh một ít phản ứng khá chậm người, thậm chí còn chìm đắm ở Vệ Xuyên đánh bại Pháp Quốc tế trong vui mừng. Có thể lúc này mới mấy giây, lại là một làn sóng vui mừng lớn hơn kéo tới. Vệ Xuyên mang cho bọn họ kinh hỉ, đủ khiến người điên cuồng. Giờ khắc này, mặc kệ là võ đạo xã người vẫn là tê cùn đồ xã người, đều là một mặt sùng bái nhìn Vệ Xuyên. Đặc biệt một ít em gái, nội tâm ái mộ tình, quả thực không hề che giấu. Này bên trong cũng bao quát Mạc Tiểu Vũ. Ta con mẹ nó còn học cái lông tê cùn đồ à, ta Đại Hoa Hạ võ đạo không so với tê cùn đồ mạnh hơn 10 lần. Một tên tê cùn đồ xã thành viên trực tiếp đem trên người tê cùn đồ phục thời ra ném xuống đất, còn mạnh mẽ giẫm hai chân. Người khác thấy thế, cũng là học theo giam giáp. Trong lòng bọn họ đều sản sinh một cái ý tưởng giống nhau, hay là học tập tê cùn đồ vốn là một cái lựa chọn sai lầm. Học tập ta Đại Hoa Hạ võ đạo mới là đường ngay. Trước mắt cái này như thần nam nhân, chính là một cái rất tốt chứng minh. Đương nhiên bọn họ cũng biết, hay là chính mình vĩnh viễn cũng đến không được Vệ Xuyên như vậy cảnh giới. Nhưng vậy thì như thế nào? Dù cho chỉ là hắn 1/10, 1%, vậy cũng có thể nói là không được cao thủ. Những người này suy nghĩ trong lòng, Vệ Xuyên tự nhiên không biết. Hắn nếu là biết, sợ là muốn không nhịn được ở trong lòng nổ nước bọn một phen. Cái gì cao thủ võ đạo? Có sao? Ta cờ mở nở cũng muốn kiến thức một hồi được không? Lúc này, bị Vệ Xuyên đánh đổ trong đất 4 người đã dây rùa bỏ lên. Pháp Quốc tế bị mội mội Kim Hy nghiêng nữa. Hắn giờ phút này lọm cong eo, hai chân chăm chú bế long. Lông mày sâu sắc nhăn lại. Vẫn như cũng là một bộ nhàn nhạt yêu thương vẻ mặt. Xem ra vừa nãy cái kia một hồi, sắc thực là lôi đến không nhẹ. Kim Hy nghiêng thân thiết nhìn ca ca, lại nhìn Vệ Xuyên. Trên mặt biểu hiện vô cùng phức tạp. Nàng không thể nào tưởng tượng được, trước mắt người học sinh này dáng dấp nam nhân. Dĩ nhiên là một tên ẩn giấu siêu cấp cao thủ. Đại Hoa Hạ. Quả thật là ngọa hổ tàng long. Ca ca của mình bị thương, nàng tuy rằng đau lòng. Nhưng nàng cũng biết, này không trách người khác. Là phía bên mình quá tự cho là. Đây là một quốc gia bí ẩn, ở trên vùng đất này, không cho phép người ngoại lai làm cản. Cuối cùng, này vài tên quốc tế bạn bè vênh vang đắc ý đến, lại mặt mày xám xịt đi rồi. Mãi đến tận rời đi, Pháp quốc tế đều không dám nữa xem Vệ Xuyên một ánh mắt. Cho tới trong lòng là nghĩ thế nào, liền không ai biết rồi. Chương 96, Giang Bắc Văn phẫn nộ. Cũng trong lúc đó, Giang Lâm tập đoàn tổng bộ. Giang Bắc Văn đang ngồi ở văn phòng ra thật ghế ngồi hết sức chuyên chú nhìn trước người màn hình máy vi tính. Không người biết có thể sẽ cho rằng, Giang Tổng đây là đang bận bịu công tác. Nhưng nếu như nhìn thấy trên màn ảnh biểu hiện nội dung, có thể liền muốn thay đổi ý nghĩ như thế. Đương nhiên, thành tựu đường đường Giang gia đại thiếu. Cũng còn không đến mức ở văn phòng xem những người kỳ kỳ quái quái động tác video hoặc là xem lướt qua cái gì phi pháp trang web. Giờ khắc này trên màn ảnh biểu hiện chính là một tấm hình ảnh. Đương nhiên cũng không phải loại kia kỳ kỳ quái quái hình ảnh, mà là một tấm mỹ nữ bức ảnh, rất chính kinh một tấm hình. Trong hình là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Nàng có nghịch thiên nhan trị cùng hoàn mỹ tư thái, càng có một loại hoa hạ cổ điển mỹ nhân khí chất. Không sai, chính là Tần Khả Nhi. Có thể thấy, Giang Bắc Văn nhìn ra rất chăm chú, thậm chí có một chút xuất thần. Lúc này, tuổi trẻ khiêu gợi thư ký bưng cà phê đi vào. "Giang tổng, ngài muốn cà phê?" Giang Bắc Văn chỉ là khẽ gật đầu, cũng không kiêng kỵ cái gì, tiếp tục xem lướt qua bức ảnh. Tuổi trẻ khiêu gợi nữ bí thư đi tới bên cạnh hắn, đem cà phê thả ở bên tay phải của Giang Bắc Văn vị trí. Túi người thời điểm, nàng cố ý đem thân thể ép tới rất thấp, để với Giang tổng có thể thấy rõ ràng nàng sâu không thấy đáy đường sự nghiệp. Thế nhưng rất đáng tiếc, nàng vị này tuổi trẻ lão bản ngày hôm nay đối với nàng tựa hồ cũng không có hứng thú dáng vẻ. Điều này làm cho nữ bí thư không khỏi hơi có chút thất vọng. Nhưng là ở nàng muốn xoay người lúc rời đi, Giang Bắc Văn nhưng từ phía sau đem ôm vào lòng. Nữ bí thư không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Liền, lão bản cùng thư ký văn phòng trò chơi bắt đầu. Một phen thân thiết hạ xuống, nữ bí thư rất tự giác ngồi xổm làm công ghế tựa phía dưới. Sau đó, thông thạo kéo dài khóa kéo. Mà ngay tại lúc này, văn phòng điện thoại vang lên. Giang Bắc Văn một bên hưởng thụ nữ bí thư phục vụ, một bên nhận điện thoại. Tư Mã đạo diễn, chuyện gì? Tư Mã Viêm Bình gọi điện thoại tới để hắn không tên sản sinh một tia hưng phấn cùng chờ mong. Giang thiếu, có chuyện ta muốn nói với ngươi, xin lỗi âm thanh. Tư Mã Viêm Bình nói. Mang đầy chờ mong Giang Bắc Văn vừa nghe đối phương mở miệng liền đến một câu như vậy, không khỏi hơi nhướng mày. Chuyện gì, nói thẳng. Hắn mang theo bất mãn nói. Là như vậy, Giang thiếu, lần trước đáp ứng an bài cho ngươi tên kia cổ điển mỹ nhân. Ạch, cũng chính là Tần Khả Nhi, khả năng ta không cách nào làm tròn lời hứa. Tư Mã Viêm Bình cẩn thận nói. Giang Bắc Văn nghe vậy nhíu mày càng sâu. Tư Mã đạo diễn, ngươi lời này có ý gì? Giang Bắc Văn ngữ khí không tốt nói. Phải biết hắn mới vừa còn ở ảo tưởng mỹ nhân kia tư vị. Cái kia Tần Khả Nhi đã rời đi đoàn kịch, hơn nữa còn cùng với nàng vị trí công ty có mô giới chấm dứt hợp đồng. Vì lẽ đó, ta cũng không có cách nào. Tư Mã Viêm Bình thở dài nói. Nghe hắn nói như vậy, Giang Bắc Văn cảm giác tức giận dâng lên. Tư Mã, ngươi chính là như thế cho ta làm việc sao? Một mình ngươi đại đạo diễn, liền một cái chưa xuất đạo tiểu nha đầu phiến tử đều không bắt được. Hắn lời nói chứa hoài nghi đạo. Giang thiếu, là như vậy, tiểu nha đầu này sau lưng có người làm chỗ dựa, hơn nữa năng lượng to lớn, ta cũng là bức bách ở áp lực, không có cách nào, dù sao chuyện này nếu như vỡ lở ra, thì càng thêm không có cách nào kết cuộc. Tư Mã Viêm Bình vội vã giải thích. Sau lưng nàng tại sao có thể có người, ngươi lần trước không phải nói với ta nàng là một cái không hề bối cảnh người mới sao? Giang Bắc Văn cười lạnh nói. Giang thiếu, trước ta đã điều tra, nữ tử này đúng là một cái không hề bối cảnh người mới, nhưng hiện tại cũng không biết xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên leo lên giải trí truyền hình công ty quan hệ. Văn Ngu huynh đệ truyền hình công ty. Là Giang thiếu, hơn nữa cái công ty này sau lưng, chính là khoảng thời gian này ở Ma Đô quật khởi mạnh mẽ Lam Tinh tập đoàn. Nghe đến nơi này, Giang Bắc Văn sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường khó coi. Hắn không có lại tiếp tục truy hỏi, mà là trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này Giang Bắc Văn mặt trầm như nước. Lam Tinh tập đoàn, lại là cái kia Vệ Xuyên. Còn chưa tha cho hắn suy nghĩ nhiều, lại một cú điện thoại đánh vào. Giang thiếu, Hắc tiên sinh bị thương, ngươi có cần tới hay không, ý hỏi một chút. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một nam nhân. Nghe được Pháp quốc tế bị thương, Giang Bắc Văn chỉ cảm thấy trong lòng đột ngột. Thương thế làm sao bị thương? Hắn lập tức ân cần nói. Phải biết Pháp quốc tế lần này đến Mado, là đại biểu ba tang tập đoàn cùng hắn Giang gia đàm luận một cái trăm tỷ đại hạng mục. Người này không cho có bất kỳ sơ thất nào. Nên không phải rất nặng, cụ thể bác sĩ hiện tại còn ở kiểm tra. Có người nói hắn là cùng Ma Đô Đại học Võ Đạo xã một người tên là Vệ Xuyên sinh viên đại học lúc tỉ thí bị thương. Vệ Xuyên? Lại là Vệ Xuyên? Nghe được danh tự này, Giang Bắc Văn không nhịn được gào thét lên tiếng. Hắn đã sớm đối với Vệ Xuyên từng làm một fan điều tra. Tự nhiên biết, cái kia Lam Tinh tập đoàn Vệ tổng, đồng thời còn là một tên Ma Đô Đại học sinh viên đại học. Giang, Giang tổng, ngài nhận thức người này? Nghe được Giang Bắc Văn nổi giận, đầu bên kia điện thoại truyền đến nam nhân cẩn thận từng ly từng tí một âm thanh. Ý thức được chính mình thất thố, Giang Bắc Văn cưỡng chế lửa giận trong lòng nói, biết rồi, ta một gặp qua xem một chút, đúng rồi, Pháp quốc tế không phải có vệ sĩ sao? Làm sao sẽ nhìn Pháp quốc tế bị thương? Hắn hai cái vệ sĩ cũng bị thương, tựa hồ còn bị thương không nhẹ. Đồng dạng là cái kia Vệ Xuyên gây nên. Đầu bên kia điện thoại nói. Vừa nghe lời này, Giang Bắc Văn con ngươi hơi co rụt lại. Hắn tự nhiên biết, Pháp quốc tế hai cái vệ sĩ có thể đều là cao cấp nhất cao thủ. Vệ Xuyên có thể đem hai người này đả thương, thực lực có thể thấy được chút ít. Chẳng trách lần trước bốn người kia hành động gặp thất bại. Nguyên lai cái tên này lại vẫn là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Được rồi, ta biết rồi. Pháp quốc tế thương thế kết quả kiểm tra đi ra lập tức nói cho ta. Giang Bắc Văn nói xong liền cúp điện thoại. Lúc này thư ký ngẩng đầu lên, nhìn Giang Bắc Văn vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Nàng không hiểu, lão bản mình bắt đầu thời điểm rõ ràng rất phấn khởi, nhưng vì cái gì gặp càng đổi càng nhỏ, cuối cùng chính mình thậm chí đều đủ không được. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Giang Bắc Văn cả giận nói. Ồ nha. Gợi cảm tiểu thư ký hoang mang hoảng loạn chạy ra ngoài. Giang Bắc Văn một mình ngồi ở văn phòng bên trong. Sắc mặt triệt để âm trầm lại. Vệ Xuyên đúng không? Rất tốt, Tô Nhược Tuyết ngươi muốn chia sẻ, liền cái này Tần Khả Nhi ngươi cũng phải ở sau lưng theo ta chơi trò gian. Xem ra ngươi là tích chữ tâm muốn theo ta Giang Bắc Văn đối nghịch. Ngươi bối cảnh thần bí đúng không? Ngươi Lam Tinh tập đoàn thực lực hùng hậu đúng không? Vậy lại như thế nào? Nghĩ đến ngươi cũng có điều là ngươi thế lực sau lưng một con cờ thôi. Nếu là quân cờ, vậy chỉ có sống sót mới có giá trị. Chết rồi nhưng là không đáng giá một đồng. Cao thủ đúng không? Rất tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể sống quá mấy làn sóng ám sát. Giang Bắc Văn một bên hung tợn nghĩ, một bên bấm một mã số. Chương 97, dẫn Lâm Thu Huyền xuyên rừng cây nhỏ. Giang Bắc Văn đánh ra cú điện thoại này sau không lâu, tổ chức sát thủ ám dạ liên minh trên trang web liền thêm ra một cái treo thưởng nhiệm vụ. Treo thưởng nhiệm vụ, giết chết Hoa Hạ Quốc Lam Tinh tập đoàn đằng sau ông chủ, Vệ Xuyên. Treo giải thưởng số tiền, 100 triệu mét đao. Mục tiêu nhân vật tin tức. Họ tên, Vệ Xuyên. Giới tính, nam. Tuổi tác, 22. Thân cao, 183cm, 187cm. Thân phận, Lam Tinh tập đoàn đằng sau ông chủ, Ma Đại ở học đại học sinh, nghi ngờ cao thủ võ đạo. Tính cách đặc điểm, người này tính cách lộ liễu mà hết sức háo sắc, bên người mỹ nữ như mây. Người này hết sức tự tin, bên người không có bất kỳ bảo an sức mạnh. Mặt giấy dưới thấp nhất là Vệ Xuyên vài tờ HD đại đồ. Ám dạ liên minh là trên thế giới thần bí nhất tổ chức sát thủ. Đặt nét đồng dạng là trên thế giới thần bí nhất một cái trang web. Chỉ có gia nhập ám dạ liên minh, cũng thông qua nhiệm vụ tập luyện sát thủ mới có tư cách đăng ký cũng đăng nhập nên trang web. Mà muốn ở đặt nẹt trên tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ thì lại dù sao muốn đơn giản một ít, chỉ cần thông qua một ít đặc thù con đường cùng ám dạ liên minh bắt được liên lạc, cũng sớm giao nộp treo giải thưởng kim là được. Nhằm vào Vệ Xuyên cái này treo thưởng nhiệm vụ, chỉ ở đặt nẹt nhiệm vụ mặt giấy xuất hiện ngăn ngắn mấy giây, sau khi liền biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên đã có sát thủ nhận lấy nhiệm vụ này. Đối với này, Vệ Xuyên tự nhiên là không hề biết gì. Thời gian đã đến trưa, hắn dẫn Lâm Thu Huyền đi đến học sinh căng tin ăn cơm. Không sai, chính là căng tin. Ma Đại Thành tiểu toàn quốc xếp hạng cao đỉnh cấp học phủ, trường học căng tin cũng coi như không tệ. Hắn đã hồi lâu không có đến căng tin ăn cơm, thật là có như vậy một điểm nho nhỏ hoài niệm. Đối với đến trường học ăn cơm, Lâm Thu Huyền tự nhiên là không hề có ý kiến. Nàng sinh ra nhà giàu, cái gì sơn chân hải vị chưa từng ăn. Đối với ăn cái gì, nàng không có chút nào quan tâm. Trọng yếu chính là với ai cùng nhau ăn. Hai người tay trong tay đi đến căng tin, tự nhiên lại dẫn được vô số người chú ý. Căng tin đánh món ăn a gì, nhìn thấy chuyện này đối với trời đất tạo nên người, như kỳ tích. Tay dĩ nhiên không run lên, thậm chí còn cố ý nhiều đánh một điểm món ăn cho hai người. Ở bên người ước ao trong ánh mắt ghen tị, hai người đồng thời ăn bữa trưa. Ngày hôm nay căng tin còn xào ốc đồng, có điều đồ chơi kia ăn lên tặc phiền phức, Vệ Xuyên cùng Lâm Thu Huyền đều không muốn. Có điều bên cạnh đúng là có hai tên bạn học chính đang hấp ốc đồng. Chỉ thấy bên trong một tên bạn học một bên hấp vừa nói, nha, công. Nói lại cầm lấy một cái lại hấp. Ồ, lại là công. Nghe đến nơi này, Vệ Xuyên liền không khỏi nạt mượn. Ăn cái ốc đồng, hấp một hồi liền có thể biết công mẫu. Có thể bên cạnh hắn bạn học nhưng là không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Chú ý tới Vệ Xuyên ánh mắt kinh ngạc. Người kia cười giải thích, hắn nói chính là không, ốc đồng là không. Nghe vậy, Vệ Xuyên không khỏi khỏe miệng co giật. Đây là nơi nào phương ngôn? Liền ngay cả Lâm Thu Huyền cũng không khỏi mỉm cười. Hiếm thấy ngày hôm nay Lâm Thu Huyền không cùng với Dương Thiến. Đã ăn cơm trưa, Vệ Xuyên trực tiếp mang theo nàng hướng về trường học rừng cây nhỏ mà đi. Trong rừng cây nhỏ không có ai. Hai người tay trong tay đồng thời bước chậm ở phiến đá lát thành rừng rậm trên đường nhỏ. Có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Làm cho tới học viện âm nhạc buổi chiều ca hát thi đấu lúc, Vệ Xuyên lại dạy cho Lâm Thu Huyền một ít đặc biệt biểu diễn kỹ xảo cùng với phát âm kỹ xảo. Vệ Xuyên biểu diễn tinh thông lên đến lẹ vẹo 70. Hắn biểu diễn trình độ có thể nói là vô đối thiên hạ. Một phen giáo dục hạ xuống, Lâm Thu Huyền nhìn bên cạnh nam nhân, trong con ngươi tất cả đều là tràn đầy kinh hỉ cùng khó mà tin nổi. Thực sự Lâm Thu Huyền trong lòng, Vệ Xuyên bất luận làm sao đều là độc nhất vô nhị. Có thể nói, ngoại trừ cha mẹ, Vệ Xuyên chính là nàng toàn bộ. Có thể mặc dù như thế, nhìn thấy trên thân nam nhân có như thế nhiều điểm nhấp nháy, trong lòng nàng tự nhiên càng nhiều chút kinh hỉ cùng sùng bái. Giờ khắc này nàng phát hiện, nàng Vệ Xuyên ca ca tựa hồ đang bất kỳ phương diện đều là tối ưu tú nhất. Hai người đi rồi một đoạn liền ở ven đường một cái trên ghế dài ngồi xuống. Vệ Xuyên ca ca, ngươi hát ca cũng quá êm hay đi, ta cảm giác những người nghề nghiệp ca sĩ cùng ngươi so sánh, căn bản là không đáng nhắc tới. Lâm Thu Huyền dùng khó có thể tin tưởng giọng điệu nói. Vệ Xuyên tiếng ca, êm hay đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Thấy mỹ nhân dáng dấp như vậy, Vệ Xuyên trong lòng không khỏi có một tí kẹo như thế tự đắc. Có điều trên mặt nhưng là một bộ cao thâm khó dò vẻ mặt. Đây chỉ là trò và thôi. Hắn lời này rõ ràng có trang bức hiểm nghi, có thể Lâm Thu Huyền nhưng không chút nào cảm thấy như vậy. Dù sao Vệ Xuyên ở mọi phương diện đều quá mức ưu tú. Vệ Xuyên ca ca, ngươi có thể vì ta hát một bài sao? Nàng một mặt chờ mong nói. Cái này đương nhiên không có vấn đề, có điều Huyền Nhi ngươi có phải là cũng nên biểu thị một hồi. Vệ Xuyên không có ý tốt nói. Nghe vậy, Lâm Thu Huyền khuôn mặt thanh tú ửng đỏ. Thấy Vệ Xuyên hơi nghiêm mặt, nàng nơi nào còn chưa hiểu nam nhân ý tứ. Yêu tha thiết nam nhân đưa ra điểm ấy yêu cầu nho nhỏ, nàng nơi nào sẽ nhẫn tâm từ chối. Liên nàng lúc này dựa vào đến Vệ Xuyên càng gần hơn một chút. Hai người hẹp nằm cùng nhau. Lâm Thu Huyền ngẩng cái kia vô cùng mịn màng khuôn mặt thanh tú. Cái kia anh đào giống như môi đỏ chỉ lát nữa là phải rơi vào nam nhân gò má bên trên. Có thể một mực lúc này, Vệ Xuyên nhưng phi thường nham hiểm đem mặt quay lại. Chỉ một thoáng, hai người bốn mắt đối lập, hầu như chóp mũi chạm được chóp mũi. Lâm Thu Huyền chỉ cảm thấy trong lòng mai vàng ngơ ngác. Vệ Xuyên hô hấp đánh vào trên mặt của nàng, làm cho nàng đầu óc trống rỗng. Thiếu nữ thâm tình nhìn nam nhân, sau đó nhắm hai mắt lại. Thấy mỹ nhân lộ ra vị này quân hái tư thái, Vệ Xuyên tự nhiên là khá là động lòng. Một cái hôn nhẹ nhàng rơi vào Lâm Thu Huyền mềm mại bờ môi trên. Thiếu nữ nụ hôn đầu cho nàng yêu tha thiết nhất nam nhân. Chốc lát, rời môi, Lâm Thu Huyền một khuôn mặt tươi cười trực hồng đến bên hai. Huyền Nhi muốn nghe cái gì ca? Vệ Xuyên nói. Thiếu nữ giờ khắc này còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Thấy nàng cái kia ngốc manh dáng dấp khả ái, Vệ Xuyên đưa tay đưa nàng một tia mái tóc phất đến tai sau. Nam nhân động tác này để thiếu nữ như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng như thu thủy giống như trong con ngươi mang đầy thâm tình. Những ngày qua nhàn đến không có chuyện gì, chúng ta viết một ca khúc, ngươi muốn hay không nghe? Vệ Xuyên lại nói. Lấy hắn âm nhạc trình độ, tùy tùy tiện tiện viết viết ca, làm soạn nhạc thực sự không muốn quá đơn giản. Hừm, tốt. Lâm Thu Huyền ngơ ngác nói. Đối với Vệ Xuyên có thể chính mình viết ca, nàng tự nhiên không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Liền, Vệ Xuyên liền thanh sướng ra một thủ tình ca. Không có đệm nhạc, nhưng hắn tiếng ca nhưng không chút nào có vẻ đơn điệu, trái lại càng lộ vẻ thuần túy. Một thủ tình ca hát xong, Lâm Thu Huyền tự nhiên là nghe được như mê như say. Cảm giác từ nhỏ đến lớn nghe qua sở hữu ca khúc, cùng Vệ Xuyên mới vừa sướng đi ra bài hát này so ra, toàn bộ đều ảm đạm phai mờ. Cái kia thâm tình ca tử, phối hợp Vệ Xuyên thâm tình biểu diễn, Lâm Thu Huyền cả người cảm động đến tột đỉnh. Viên mắt bên trong càng là có óng ánh hạt nước mắt đang đánh chuyển. Sau khi hai người lại là một phen thâm tình đối diện, sau đó, thiếu nữ dĩ nhiên chủ động nhấn hôn. Lần này Vệ Xuyên liền không nữa khách khí như thế. Đây là một cái dài đến 5 phút nhiệt tình ôm hôn. Đến cuối cùng, Vệ Xuyên cái kia tội ác hai tay dĩ nhiên cũng không thành thật lên. Cân nhắc tới đây là trường học, hắn đem tinh thần lực toàn bộ bên ngoài mà ra, rừng cây nhỏ chu vi 200m bên trong phạm vi hết thảy đều chạy không thoát cảm nhận của hắn. Đáng tiếc Lâm Thu Huyền cũng không biết điểm này. Ở nơi như thế này, nàng mặc dù sâu hơn yêu nam nhân trước mắt, cũng không thể để hắn làm ra quá chuyện quá đáng. A, Vệ Xuyên ca ca, nơi này không được. Không thể. Chương 98, Vệ Xuyên, ta sẽ không sảng bậy. Vệ Xuyên bên ngoài lực lượng tinh thần nhận biết chu vi tất cả chỉ là vì để người vào nhất. Hắn cũng không có dự định ở đây đem Lâm Thu Huyền như thế nào. Người ta cô gái lần thứ nhất, tại sao có thể qua loa như vậy? Hừm, yên tâm, Huyền Nhi, ta sẽ không sảng bậy. Vệ Xuyên thương tiếc nói. Nói là nói như vậy, nhưng hắn cái kia tội ác hai tay nhưng không có đình chỉ. Lâm Thu Huyền lần thứ nhất cùng Vệ Xuyên như vậy thân thiết. Nơi nào bị được hắn như vậy giàn vặt. Tuy rằng cách, nhưng nàng thực sự quá yêu nam nhân trước mắt. Chỉ là nam người khí tức trên người, cũng đã để thiếu nữ say mê không ngớt. Dần dần, thiếu nữ hai mắt trở nên mê ly. Nhưng nàng vẫn là chấp nhất kiên trì không cho Vệ Xuyên làm ra quá chuyện quá đáng. Dù sao ở nơi như thế này, thực sự quá không thích hợp. Nếu để cho người khác gặp được, để cho người khác nhìn đi. Bản thân nàng không mặt mũi gặp người không nói, càng thấy có lỗi với chính mình Vệ Xuyên ca ca. Mà Vệ Xuyên cũng xác thực không có làm như vậy. Nhưng hắn thật giống lại cái gì đều làm. Lâm Thu Huyền hiện tại đã như vậy, Vệ Xuyên làm sao nhẫn tâm? Cuối cùng, Lâm Thu Huyền ngã hoạt ở Vệ Xuyên trong lồng ngực. Tất cả chỉ vì nàng thực sự quá yêu người đàn ông này. Dần dần, thiếu nữ trầm lại, nhưng nàng vẫn cứ đem đầu nhỏ chôn ở Vệ Xuyên trong lồng ngực. Mới vừa chính mình dĩ nhiên, cái kia là cái gì dạng cảm giác ra? Chính mình này Vệ Xuyên ca ca thật là xấu chết rồi. Thực sự là xấu hổ chết người. Thấy trước mắt này mỹ đến làm người run sợ thiếu nữ ở ngực mình khẽ run dáng dấp, Vệ Xuyên trong lòng cũng là nóng hừng hực. Có chút tình khó tự kiềm chế, cảm nhận được nam nhân thân thể biến hóa. Lâm Thu Huyền thanh như mỗi ngâm nói, "Xin lỗi, Vệ Xuyên ca ca, chờ một lát ca hát trận đấu kết thúc, chúng ta chuyển sang nơi khác, Huyền Nhi hết thảy đều là ngươi." "Đây chính là ngươi nói." Vệ Xuyên khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, trong lòng càng thêm hừng hực. Sau khi hai người lại là một phen lời chàng ý thiếp. 2 giờ chiều chung, trường học phòng hòa nhạc bên trong, lúc này đã ngồi không ít người. Ghế ban giám khảo trên, toàn bộ 5 tên ban giám khảo đã đến đông đủ, đều là học viện âm nhạc đạo sư. Vệ Xuyên liền ngồi ở đây 5 người mặt sau một loạt. Lâm Thu Huyền đã đi tới hậu trường đổi trang phục chuẩn bị biểu diễn. Lúc này, một đôi tuấn nam mỹ nhân đi tới sân khấu. Bọn họ là lần này ca hát thi đấu người chủ trì. Một đoạn ngắn gọn lời dạo đầu sau khi, lại là học viện lãnh đạo đọc diễn văn. Sau khi, thi đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì đây chỉ là phổ thông ca hát thi đấu, mà không phải loại kia âm nhạc hội. Vì lẽ đó trên căn bản đều là một ít một người hoặc là hai người biểu diễn. Đối với này, Vệ Xuyên tự nhiên nửa điểm hứng thú cũng không có. Hắn hiện tại chỉ hy vọng thi đấu nhanh lên một chút kết thúc. Sau đó mang theo Lâm Thu Huyền trên xe của hắn. Nhưng càng là chờ mong một chuyện nào đó, liền càng cảm giác thời gian dài lâu. Ngay ở Vệ Xuyên buồn bực ngán ngẩm thời điểm, Lâm Thu Huyền lên đài. Đệ nhất hoa khôi ra trận trong nháy mắt đem toàn trường bầu không khí tiêu đốt. Vệ Xuyên cũng lên tinh thần. Lâm Thu Huyền biểu diễn một thủ dân tộc phong tình ca. Độ khó rất cao. Toàn bộ hành trình, ánh mắt của nàng đều rơi vào Vệ Xuyên trên người. Cái kia thâm tình biểu diễn đánh động tất cả mọi người. Đồng thời cũng chinh phục ở đây sở hữu ban giám khảo. Cuối cùng nàng thu được hiện nay mới thôi cao nhất một cái điểm. Lâm Thu Huyền về phía sau đài thay đổi trang phục sau khi, lại nhảy nhót đi đến Vệ Xuyên bên cạnh ngồi xuống. "Vệ Xuyên ca ca, ta sướng đến thế nào?" Lâm Thu Huyền một mặt chờ mong nói. Dáng dấp kia, lại như là một cái thi thành tích tốt chờ đợi ba bà khích lệ hải tử. "Rất tuyệt, đã vượt qua bình thường nghề nghiệp ca sĩ." Vệ Xuyên cười nói. Sự thực cũng xác thực như vậy. Lâm Thu Huyền vốn là học âm nhạc, hát làm sao có khả năng sẽ sai. Có Vệ Xuyên cái này vượt qua cấp độ tông sư biểu diễn đại gia chỉ đạo, hơn nữa nàng thiên phú của chính mình, trình độ xác thực đã phi thường cao. Lâm Thu Huyền được Vệ Xuyên khen, không khỏi một mặt thỏa mãn. Giữa hai người thân thiết trò chuyện tự nhiên lại gây nên trong sân mọi người quan tâm. Lúc này mọi người mới biết, vừa mới Lâm Thu Huyền thâm tình biểu diễn lúc vẫn nhìn kỹ người kia, nguyên lai chính là Vệ Xuyên. Đệ nhất hoa khôi cùng đệ nhất giáo thảo cuối cùng đi đến cùng một chỗ. Thật sự dường như một đôi thần tiên quyến lữ. Thật sự làm cho người ước ao có hay không, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy đến trong lòng thật chua. "Vệ Xuyên ca ca, có một chuyện ngươi có thể giúp một chuyện sao?" Lâm Thu Huyền lại nói. "Huyền Nhi, có chuyện gì nói thẳng, hai ta còn nói cái gì có giúp hay không?" Vệ Xuyên cười nói. Lâm Thu Huyền nghe vậy trong lòng một ngọn. "Cái kia, Thiến Thiến hợp tác ngày hôm nay sinh bệnh, không thể đến tham gia thi đấu, Vệ Xuyên ca ca ngươi có thể hay không đi thế thân một hồi?" Nàng ôn nhu nói. "Này có thể không? Ta lại không phải các ngươi học viện âm nhạc người." Vệ Xuyên kinh ngạc nói. "Đương nhiên có thể a, ngược lại này lại không là cái gì chính thức thi đấu." Lâm Thu Huyền cười nói. "Hả, vậy được." Vệ Xuyên gật đầu đồng ý. "Ừ, cái kia Vệ Xuyên ca ca, ngươi hiện tại về phía sau đài chuẩn bị một chút đi, rất nhanh sẽ đến phiên các ngươi. Lâm Thu Huyền nói, ngươi có muốn cùng đi hay không?
Ta liền ở ngay đây, một hồi xem các ngươi biểu diễn.
Lấy Vệ Xuyên ca ca biểu diễn trình độ, một hồi nhất định sẽ khiếp sợ đến tất cả mọi người.
Lâm Thu Huyền một mặt chờ mong nói,
thấy nàng như vậy, Vệ Xuyên sủng địch xoa xoa đầu nhỏ của nàng,
đứng dậy đi tới hậu trường.
Phòng nghỉ ngơi bên trong, Dương Thiến đã chuẩn bị thỏa đáng.
Nàng lúc này trên người mặc một cái màu phấn nhạt váy dài,
thiếu nữ da thịt như ngọc, tơ hờ nở eo như liễu,
xoa tung hoa lệ làn váy phối hợp cái kia như là thác nước rối tung ở phía sau tới eo tóc dài,
làm cho nàng cả người xem ra dường như đồng thoại trong thế giới đi ra công chúa.
Vệ Xuyên đi đến phòng nghỉ ngơi thời điểm, nhìn thấy chính là bóng lưng của nàng.
Thiếu nữ đang lặng lặng đứng ở bên cửa sổ, thưởng thức rừng cây nhỏ bên kia phong cảnh.
Nghe được tiếng bước chân, Dương Thiến xoay người lại.
Nàng tuy nhiên đã đoán được người đến hơn nửa chính là Vệ Xuyên, nhưng chân chính cùng nam nhân bốn mắt nhìn nhau thời điểm, ánh mắt của nàng vẫn còn có chút né tránh.
Từ lần trước nàng cùng Lâm Thu Huyền gặp nạn, Vệ Xuyên cái thứ nhất tới rồi.
Thiếu nữ trong lòng liền đối với người đàn ông này sản sinh một tia không tên tình cảm.
Có thể mỗi khi nghĩ đến nam nhân đối với mình cái kia xem thường thái độ, trong lòng lại là một trận khôn kể cay đắng.
Giờ khắc này, nàng đối với Vệ Xuyên cảm giác quả thực phức tạp tới cực điểm.
Cụ thể liền bản thân nàng cũng không nói lên được.
Thời gian qua đi mấy ngày lại lần nữa nhìn thấy người đàn ông này, nàng chỉ cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn.
Ngày hôm nay Dương Tiến rất đẹp.
Nàng xoay người lại một khắc đó, liền Vệ Xuyên trong mắt cũng không khỏi né qua một tia kinh diễm.
Thấp ngực lễ phục, vừa đúng lộ ra một tí kẹo như thế khe.
Lôi kéo người ta mơ màng liền thiên.
Chương 99, Dương Tiến độ thiện cảm đột phá 80.
Chú ý tới Vệ Xuyên ánh mắt.
Dương Tiến không những không tức, trái lại không lý do một trận tim đập nhanh hơn.
Tính cách rộng rãi nàng lúc này càng cảm thấy hai gò má có một chút vi nóng lên.
Nàng bản năng cúi đầu, tách ra ánh mắt của nam nhân.
Hắn ngày hôm nay làm sao nhìn như vậy ta, lẽ nào hắn đối với ta cũng có cảm giác?
Dương Thiến trong lòng âm thầm nghĩ.
Bước lên ý nghĩ này đến trong ngay mắt, nàng lại nghĩ đến chính mình bạn thân Lâm Thu Huyền.
Trong lòng nhất thời lại dâng lên sâu sắc tự trách.
Vệ Xuyên cũng lập tức ý thức được chính mình như vậy nhìn đối phương tựa hồ có hơi không thích hợp.
Vội vã thu hồi ánh mắt.
Đồng thời trong lòng hắn cũng sản sinh một tia nghi hoặc.
Chính mình chuyện gì thế này?
Làm sao đối với Huyền Nhi bạn thân cũng sản sinh những này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ?
Từ lần trước cùng Lục Thi Kỳ đại chiến một phen sau khi, chính mình này định lực tựa hồ liền không thể giải thích được biến kém rất xa.
Không chỉ đối với Tần Khả Nhi sản sinh quá ý nghĩ, thậm chí có trong nháy mắt còn ảo tưởng quá Lý Vi Vi.
Ngày hôm nay càng là quá đáng, lại trực tiếp mang theo Lâm Thu Huyền chui rừng cây nhỏ.
Thật chính là kỳ quái.
Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết thực tùy biết vị sao?
Có thể chính mình trước đây cũng không phải không chạm qua nữ nhân a.
Lẽ nào cực phẩm mỹ nữ?
Thật liền như thế khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Vệ Xuyên âm thầm buồn bực đồng thời, cũng có chút kỳ quái với Dương Tiến phản ứng.
Cô nàng này ngày hôm nay xảy ra chuyện gì?
Bộ này xấu hổ mang khiếp vẻ mặt là mấy cái ý tứ.
Chuyện này làm sao xem cũng giống như một cái hoại xuân thiếu nữ được rồi.
Rất không đúng.
Quên đi, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này.
Vệ Xuyên cưỡng chế ngưng hẳn chính mình suy nghĩ lung tung.
Đồng thời trên mặt chất lên một vệt như ánh mặt trời giống như ôn hòa nụ cười nói, cái kia.
Ngươi ngày hôm nay rất đẹp.
Cảm tạ.
Dương Tiến nhỏ giọng nói.
Nữ tử này vẫn là tương đối thẳng thoải mái tính cách.
Điểm này từ nàng lần trước trực tiếp lúc không để ý hình tượng cùng hắc phấn chửi nhau liền có thể thấy được.
Nhưng là ngày hôm nay nàng nhưng là thái độ khác thường, càng là một bộ tiểu nữ nhân diễn xuất.
Đồng thời nàng trên khuôn mặt xinh xắn cũng hiện ra có chút cứng ngắc nụ cười.
Cả người đều có vẻ phi thường câu nệ.
Điều này làm cho Vệ Xuyên cảm giác càng thêm kỳ quái.
Chúng ta một hồi hát bài gì?
Vệ Xuyên nói.
Dương Thiến suy nghĩ một chút nói, ngươi yêu thích cái nào một thủ?
Thích gì sướng cái gì không?
Như thế tùy ý sao?
Vệ Xuyên kinh ngạc nói.
Hừm. Ngược lại đây chỉ là học viện âm nhạc bên trong giải trí thi đấu, rất tùy ý.
Dương Thiến nói.
Vừa nghe lời này Vệ Xuyên không khỏi buồn bực, nếu như vậy, cái kia một mình ngươi sướng không là tốt rồi hả?
Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chưa hề đem lời này nói ra, mà là tùy ý nói, hả, vậy ta tùy tiện, ngươi tùy ý.
Lấy hắn biểu diễn trình độ, tự nhiên bất kỳ ca khúc đều có thể tùy tâm điều động.
Chỉ đối với ngươi có cảm giác có được hay không?
Dương Thiến cũng giả vờ tùy ý nói.
Được, có điều, lời nói bài hát này gần nhất rất lưu hành sao?
Vệ Xuyên kinh ngạc nói.
Đồng thời trong lòng cũng ở trong tối tự nhổ nước bọt, tại sao lại là bài hát này?
Lại không thể có điểm ý mới sao?
Dương Thiến không rõ vì sao nói, không có a, này cũng ít nhiều năm lão ca.
Ngươi làm sao hỏi như vậy?
Hả, không có gì, vậy thì bài này đi.
Vệ Xuyên đương nhiên sẽ không giải thích.
Ừm.
Nếu không chúng ta trước tiên sướng một lần chứ?
Ta nghe Huyền Nhi nói ngươi hát ca cực kỳ tốt nghe.
Dương Thiến chờ mong nói.
Vệ Xuyên tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý.
Không có gì bất ngờ xảy ra.
Hắn mở miệng sướng câu thứ nhất, liền để Dương Thiến mê.
Hát xong một ca khúc, thiếu nữ đã như mê như say, không kềm chế được.
Nàng cảm giác nam nhân tiếng ca trực tiếp hát lên trong lòng nàng,
làm cho nàng cả trái tim đều ấm áp, ngọt ngào,
phảng phất cả người đều muốn hòa tan bình thường.
Đang lúc này, Vệ Xuyên trong đầu vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống.
Keng.
Đo lường đến cực phẩm mỹ nữ Dương Tiến đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 80 điểm,
khen thưởng cường hóa điểm 20 điểm, khen thưởng may mắn nhận thưởng một lần.
Nghe được cái này nhắc nhở, Vệ Xuyên có chút khiếp sợ.
Này Dương Tiến đối với mình hảo cảm độ càng nhưng mà đã vượt qua 80 điểm.
Cô nàng này lần trước ở sân bóng rổ còn đối với mình phi thường căm ghét dáng vẻ, làm sao đảo mắt liền yêu chính mình? Có điều là hát một ca khúc mà thôi, này lực sát thương thật sự có lớn như vậy sao? Chuyện này chỉnh được. Này không nên a. Vệ Xuyên trước vẫn không có tra xét nữ tử này nhân vật tin tức. Nếu như hắn nhìn, chỉ sợ là sẽ phải càng thêm kinh ngạc. Ở sân bóng rổ hồi đó, Dương Tiến đối với hắn độ thiện cảm liền đã vượt qua 60 điểm. Hát bài hát này trước, Dương Tiến đối với hắn độ thiện cảm là 79 điểm. Mà hiện tại, đã lên đến 85 điểm. Khiếp sợ không chỉ là hắn, còn có Dương Tiến. Hiện tại nàng cùng Lâm Thu Huyền như thế. Đối với Vệ Xuyên ngoại trừ yêu thích ở ngoài, còn có sùng bái. Người đàn ông này, chơi bóng rổ vô địch, đàn dương cầm tài nghệ sánh vai lang thần, hát càng là êm thai đến khó có thể tin tưởng. Tựa hồ đang bất kỳ phương diện, hắn đều đạt đến người thường không thể tưởng tượng độ cao. Trước lúc này, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng một người đàn ông có thể ưu tú đến mức độ này. Nam nhân như vậy, gọi nàng có thể nào không yêu? Nếu như là ta trước tiên nhận thức ngươi, thật là tốt biết bao. Dương Thiến âm thầm xuất thần nghĩ. Lúc này, phòng nghỉ ngơi bên trong lại đi tới một người. Một tên phong thần tuấn lãng đại soái ca. Đang nhìn đến Vệ Xuyên trước mắt, người này đầu tiên là một mặt bất ngờ. Sau đó trên mặt lại né qua một tia âm hàn. Nhưng ngay lúc đó lại hiện ra nụ cười sáng lạ. Nha, Vệ Xuyên học trưởng cũng ở. Hắn nhiệt tình nói. Vệ Xuyên chỉ là khẽ gật đầu, trên mặt nhưng là tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Hắn hiện tại nhận biết Hà nhạy cảm. Người đến trên mặt cái kia chợt lóe lên âm hàn tự nhiên không thể tránh được con mắt của hắn. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, người này quá nửa là Dương Tiến người theo đuổi. Chính mình đây là hạ thường, bị người coi là tình địch. Thấy Vệ Xuyên cũng không có nói chuyện cùng chính mình dự định, người này lại quay đầu đối với Dương Tiến nói, Thiến Thiến, ta nghe nói ngươi hợp tác hôm nay tới không được. Không bằng do ta đến thế thân làm sao? Xin lỗi, Chu học trưởng, ta đã tìm Vệ Xuyên hợp tác. Dương Tiến ngữ khí bình thản nói. Nghe vậy, người này biểu cảm trên gương mặt trở nên hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh lại phóng ra càng thêm nụ cười sán lạ. Vệ Xuyên học trưởng, ngươi thật giống như không phải chúng ta âm nhạc hệ chứ? Hắn đối với Vệ Xuyên nói. Không sai. Vệ Xuyên khỏe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hừm, Vệ Xuyên học trưởng, ta trước tiên làm cái tự giới thiệu mình đi, tại Hạ Chu Tử Kiến, hiện nay là Taekwondo xã xã trưởng, đồng thời cũng là phó hội trưởng hội học sinh. Chu Tử Kiến nói. Đang khi nói chuyện, trên mặt hắn không tự giác treo lên mấy phần đắc ý. Nhìn thấy người này biểu cảm trên gương mặt, Vệ Xuyên suýt chút nữa không trực tiếp bật cười. Taekwondo xã xã trưởng, hội học sinh phó hội trưởng. Cha cha cha. Chu Tử Kiện, ta cờ mở nở còn tưởng rằng ngươi là Chu Hoa Kiện đây. Vệ Xuyên âm thầm nổ nước bọt đồng thời, cũng mang theo rêu rêu nói, sau đó thì sao? Chu Tử Kiến dương dương tự đắc nói ra thân phận của chính mình. Hắn vốn tưởng rằng Vệ Xuyên nghe qua sau khi gặp đối với mình nhìn với con mắt khác, thậm chí còn gặp có kiêng kỵ. Nhưng ai biết đối phương không những không có bất kỳ kiêng kỵ, thậm chí còn có chút muốn cười ý tứ. Điều này làm cho hắn cảm giác phi thường khó chịu, cảm giác như là chịu đến sỉ nhục. Có điều người này thành phụ thâm hậu, cũng không có phát tác tại chỗ. Không biết Vệ Xuyên học trưởng có thể không đem lần này cùng Thiến Thiến cùng đại biểu diễn cơ hội nhường cho tại hạ. Hắn vừa nói, vừa hướng Vệ Xuyên đưa tay phải ra. Chương 100, nghiêm tuyết cầu xin. Vệ Xuyên đưa tay phải ra cùng đối phương nắm cùng nhau. Chỉ cần Dương Thiến không ý kiến, ta không phản đối. Hắn tùy ý nói. Dương Thiến nghe vậy không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, Chu học trưởng, này e sợ không được. Nghe nàng nói như vậy, Chu Tử Kiến sắc mặt trở nên khó xem ra. Đồng thời, hắn cùng Vệ Xuyên nắm tay đột nhiên bắt đầu tăng sức mạnh. Vệ Xuyên học trưởng, ta cảm thấy cho ta so với ngươi càng thêm thích hợp. Dù sao ngươi lại không phải học âm nhạc, một lúc đến trên đài nếu như sướng không được, trái lại để người chê cười. Hắn cười lạnh nói. Nghe vậy, Dương Thiến không nhịn được khinh bị liếc mắt nhìn hắn. Đùa gì thế? Nếu như Vệ Xuyên đều sướng không được, vậy thế giới này trên còn có hát êm thai người sao? Cảm nhận được trên tay đối phương sức mạnh, Vệ Xuyên vẻ mặt quái lạ lên. Này cơ mờ nở. Cái tên này dĩ nhiên muốn cùng chính mình so với lực tay. Ngươi con mẹ nó là có bao nhiêu nghĩ không ra a? Lao tử tùy tiện động thủ chỉ, liền có thể cho ngươi này cánh tay nhỏ chặt khớp, ngươi có tin hay không? Vệ Xuyên trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, nhưng nhìn ở đối phương can đảm lắm phần trên, hắn tạm thời còn không muốn làm ra như thế tàn nhẫn sự tình. Ta hát thật tốt không được, liền không cần ngươi bận tâm. Vệ Xuyên cười nói, một mặt ung dung tùy ý. Thấy hắn như vậy, Chu Tử Kiến trên mặt né qua một tia kinh ngạc. Xem ra chơi bóng rổ lực tay quả nhiên không nhỏ, nhưng vậy lại như thế nào? Lao tử nhưng là chuyên môn luyện qua. Trong lòng hắn âm thầm bất chấp, trong tay tiếp tục gia tăng cường độ đồng thời, trong miệng lại nói, học trưởng, ngươi cũng đến vì là Thiến Thiến suy tính một chút đi, ngươi biểu hiện không được, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến nàng. Người này ngày hôm nay vẫn ở học viện âm nhạc bên này. Hứa Tình An dẫn Taekwondo xã người đi võ đạo xã tìm chuyện phiền phức. Hắn cũng không biết. Vệ Xuyên là một tên siêu cấp cao thủ sự tình, hắn tự nhiên càng thêm không biết.